có ca ca bảo đảm, Từ Dĩnh trong lòng rất cao hứng, một bữa cơm ba người ăn lần thoải mái. Buổi chiều không khóa, Từ Ứng Long ở An Nhược Hy cùng đi, đến trong thành phố xe hành mua một chiếc xe, tuy rằng trong tay tài chính sung túc, nhưng Từ Ứng Long cũng không có quá lộ liễu, chỉ mua một chiếc hơn 70 vạn Audi tiêu phối Q7. Mua xong xe, Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy đến thiên hải lớn nhất bên trong thảo dược thị trường chuyển động, mua lượng lớn thảo dược cùng với hạt giống. Tuy rằng danh nghĩa là vì điều trị thân thể, trên thực tế Từ Ứng Long là dự định ở không gian hỗn độn bên trong thí trồng trọt dược liệu. Trên địa cầu dược liệu Từ Ứng Long đã từng gặp qua, dược tính quá kém, chỉ có thể ngao chút đơn giản chén thuốc, căn bản không thể dùng đến luyện đan. Cũng may hắn có không gian hỗn độn, trên địa cầu thảo dược chủng loại khá là đầy đủ hết, để tâm bồi dưỡng, không được bao lâu thời gian sẽ có một nhóm cao chất lượng thảo dược thành thục, đến thời điểm là có thể luyện chế chân chính đan dược. Mà Từ Ứng Long mua thảo dược cử động cũng làm cho An Nhược Hy triệt để yên tâm, một cái thân thể có vấn đề nam nhân mặc dù đối với mình thật sự có mang loại kia tà ác ý đồ, chỉ có thể nhìn không ha ha, sẽ không thật đáng sợ, nàng hoàn toàn có thể yên tâm được tiến vào Từ Ứng Long số 101 biệt thự. Buổi tối, Từ Ứng Long lại một lần nữa tiến vào không gian hỗn độn, mua được mấy chục loại dược liệu tất cả đều loại đến vườn thuốc, chậm đợi mọc rễ nảy mầm. Lần thứ hai tiến vào không gian hỗn độn, Từ Ứng Long phát hiện không gian có biến hóa mới. Lấy Ứng Long cung làm trung tâm chu vi hơn 100 dặm phạm vi đều giải che. Nay một đêm Từ Ứng Long cũng không có tu luyện, mà là đi bộ đo đạc tân giải phong không gian. Giải phong này bộ phận không gian không chỉ thêm ra đến một tòa không nhỏ núi rừng, còn nhiều ra tới một người diện tích không nhỏ hồ. Từ Ứng Long mặc dù là hỗn độn châu chủ nhân, nhưng nói thật hắn đối với hỗn độn châu hiểu rõ cũng không nhiều. Ở tiên giới thời điểm bởi vì là vẫn không có triệt để luyện hóa hỗn độn châu, vì lẽ đó hỗn độn châu đối với hắn thần thức rất là bài xích. Hắn hiểu biết chỉ là Ứng Long cung chu vi một điểm không gian, còn không gian hỗn độn những địa phương khác có cái gì hắn nhưng không biết gì cả. Tiến vào núi rừng, Từ Ứng Long phát hiện trên núi cây cỏ cùng cửu thiên tiên giới hầu như không có quá to lớn khác nhau, chỉ là tiên giới một ít gần như tuyệt tích tiên thảo tiên mục ở đây đúng là cũng không có thiếu. Có điều nơi này thật giống chỉ có cây cỏ mà không nhúc nhích vật, toàn bộ núi rừng vô cùng yên tĩnh. Trong hồ như thế, thủy chất mát lạnh ngọt ngào, tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Chỉ cần trong hồ phổ thông hồ nước liền Từ Ứng Long kiếp trước mới vừa tu luyện thì dùng tôi thể thuốc hiệu quả thân thiết, Từ Ứng Long rắc dùng nơi này hồ nước luyện đan nhất định có thể tăng cao đan dược cấp bậc. Chương 32, sinh nhật. An Nhược Hy chuyển ra ngoài trường ở tại nữ sinh ký túc xá gây nên không nhỏ náo động, cứ việc An Nhược Hy giải thích nói thi nghiên ôn tập cần một đối lập yên tĩnh hoàn cảnh, cho nên mới chuyển ra ký túc xá. Thế nhưng tin tưởng lấy cớ này người hầu như không có. Thời đại này chuyển tới ra ngoài trường ở lại nữ sinh chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là luyến ái, muốn cùng âu yếm người đồng thời quá hai người thế giới. An đại tá hoa luyến ái tin tức lan truyền nhanh chóng, nát một chỗ pha lê tâm các nam sinh kêu rên một mảnh đồng thời, xin thể phải đem bắt được nữ thần xú nam nhân tìm ra. Lúc này, An Nhược Hy trong lòng cảm giác mình chuyển tới Từ Ứng Long ra cử động tựa hồ quá nợ cân nhắc, chính mình cũng không biết lúc đó là nghĩ như thế nào. Tuy rằng Từ Ứng Long mới mua biệt thự thật không tệ, nhưng là mình ra nhà cũng không thể so này kém, chắc chắn sẽ không bởi vì là một khu nhà tốt nhà liền chạy đến một không phải rất quen thuộc nam sinh trong nhà trụ. An Nhược Hy phát hiện từ khi Từ Ứng Long trở về trường học sau khi, chính mình thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa to lớn. Trước đây chính mình đối với cái này tỉnh ngoài đến công tử bột là kính sợ tránh xa, đồng thời còn vô cùng chán ghét. Thế nhưng hiện tại chính mình nhưng không nói ra được cảm giác gì, yêu thích không thể nói là, yêu thì càng vô nghĩa. Chỉ là chính mình đối với hắn đưa ra thỉnh cầu sức đề kháng càng ngày càng yếu, tựa hồ quên làm sao từ chối. Há lại là An Nhược Hy căn bản liền không biết, hiện tại Từ Ứng Long đã không phải trước Từ Ứng Long, hiện tại đặt tại trước mặt nàng nhưng là một cái đã từng tiên nhân, khí chất thần thái xa không phải trước công tử bột có khả năng so với. Hơn nữa hiện tại Từ Ứng Long đã khôi phục lại liền thể hai tầng cảnh giới, tinh lực dồi dào. Tướng mạo đẹp trai, khí chất xuất trần, tinh lực dồi dào nam sinh bản thân liền đối với nữ nhân có trí mạng lực. Cũng khó trách An Nhược Hy sẽ không kìm lòng được bị Từ Ứng Long hấp dẫn. Mỗi khi sẽ muốn từ bản thân làm quyết định đều cảm giác được mặt đỏ, lại cảm thấy khó có thể tin. Nhưng việc đã đến nước này, An Nhược Hy không lại xoắn xuýt, ngược lại cũng đã mang vào, người khác cũng không biết chính mình là cùng Từ Ứng Long ở cùng một chỗ. Nhưng mà An Nhược Hy rất nhanh sẽ phát hiện mình đây là bị thai trộm chung lừa mình dối người, hai người nguyên bản liền ở một cái ban, mỗi ngày đến trường cùng đi, tan học cùng đi. Làm sao có khả năng giấu giếm được bạn học cùng lớp? Rất nhanh, An Đại Tá Hoa cùng đã từng từ đại thiếu in dễ là tỉ hòn xịp tin tức truyền khắp toàn bộ thiên đại. Ngoại giới dồn dập hỗn loạn đối với Từ Ứng Long tới nói liền dường như không khí giống như vậy, hắn không để ý người khác nói cái gì, không để ý người khác thấy thế nào chính mình, mỗi ngày đúng giờ đi học đúng hạn về nhà, rất có quy luật. Khoảng thời gian này trường học lão sư đối với Từ Ứng Long thái độ phát sinh biến hóa rất lớn, bọn họ phát hiện Từ Ứng Long cũng không có đồn đại bên trong như vậy không thể tả. Tuy rằng hắn đối với hiện đại nhạc lý rất nhiều thứ xác thực hiểu rõ rất ít, thế nhưng Từ Ứng Long người này rất có sáng tác tế bào, thường thường theo hưng sáng tác một ít nhạc khúc liền có thể xưng tụng là kinh điển. Dạy nhiều như vậy năm thư, các thầy giáo đều rõ ràng như vậy một sáng tác hình học sinh ý vị như thế nào. Học sinh hiểu được nhạc lý không coi là cái gì, có thể đem sở học đến tri thức chuyển hóa thành một thủ kinh điển nhạc khúc mới thật sự là ghê gớm, vì lẽ đó Từ Ứng Long ở các thầy giáo trong mắt, không những không phải không triển vọng gỗ mục, trái lại là thiên tài chân chính. Khoảng thời gian này mặc kệ là Dương Tuấn Phong vẫn là hãm hại Từ gia thần bí rôi tay đều không có hành động mới, tháng ngày trải qua rất bình tĩnh. Mà Khương Thắng Nam gọi điện thoại tới, nói ngày đó ở thiên cửa lớn tập kích án đã kết án, thủ phạm chính chó mực tại khán thủ sợ tội tự sát. Thượng cấp bộ ngành yêu cầu lấy tập kích ở giáo học sinh tiến hành kết án. Đối với Từ Ứng Long không có phát biểu chính mình ý kiến, chó mực chết kỳ lạ, điểm này nói vậy cảnh người trong chuyện cũng đều nhìn ra rồi, dĩ nhiên không có ai truy cứu, vậy đã nói rõ chó mực sau lưng Hắc Long Bang phát lực. Theo Từ Ứng Long, Hắc Long Bang nếu dám hướng về hắn ra tay, như vậy cái này bang phái sẽ không có tồn tại cần phải. Hiện tại thực lực của chính mình còn dừng lại ở luyện thể cảnh tầng thứ 2, chờ đột phá đến tầng thứ 3, chính là Hắc Long Bang diệt thời điểm. Mấy ngày nay Từ Ứng Long mở ra đệ 29 cái khí huyệt, đã chạm tới luyện thể cảnh tầng thứ 3 bích trướng, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đột phá, đến thời điểm hắn ngược lại muốn xem là cái gì đầu trâu mặt ngựa ở quay phá. Từ Ứng Long không biết chính là, ở hắn chuẩn bị tới tắt Hắc Long Bang thời điểm, Hắc Long Bang ở tính toán hắn. Bởi Từ Ứng Long phản kích, khiến cho chó mực thất thủ bị bắt. Mà chó mực là Hắc Long Bang bang chủ thủ hạ 11 cầm tinh đại tướng một trong, biết rất nhiều trong bang cơ mật. Vì bãi bình chuyện này, Hắc Long trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, vì thế Hắc Long đối với Từ Ứng Long hận thấu xương, thề phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Mấy ngày trước bận tâm chó mực sự tình, lo lắng bị cục thành phố chết cầm lấy không tha, vì lẽ đó Hắc Long bang cũng không có hành động. Hiện tại chó mực đã chết rồi, Hắc Long mệnh lệnh trưởng quản đối ngoại chiến đấu Hắc Hổ xử lý chuyện này, hắn muốn trong vòng một tuần nhìn thấy Từ Ứng Long đầu. Tháng 9 nóng như lửa, lại là một năm tân sinh nhập học quý. Mấy ngày nay An Nhược Hy vội vàng nên mới nhập tân cùng với chủ bị trường học tân sinh dạ hội, vì lẽ đó cả người đều bận bịu điên rồi, thậm chí có bộ phận không phải rất trọng yếu khóa đều không lên, bởi vậy Từ Ứng Long không cần mỗi ngày chờ nàng cùng nhau về nhà, nhạc thanh nhàn. Ngày mai sẽ là tiểu muội sinh nhật, Từ Ứng Long dự định cho muội muội làm một cái quà sinh nhật, đúng, chính là làm, không phải mua. Mua đồ vật cố nhiên tinh xảo đẹp đẽ, nhưng sẽ không có Từ Ứng Long làm thực dụng. Buổi chiều Từ Ứng Long đi tới một chuyến trong thành phố. Từ Châu Đáo bá chủ Chu Đại Phúc kỳ hạm trong cửa hàng bỏ ra 3 triệu mua một khối cùng điền ngọc, Từ Ứng Long dự định lợi dụng khối ngọc này cho muội muội làm một ngọc truy. Về đến nhà, Từ Ứng Long liền sẽ tiến vào không gian hỗn độn, sau đó bắt đầu dùng linh khí điêu khắc lên khối này cùng điền ngọc thạch. Tiêu hao hơn 2 canh giờ, một khối lệ hình ngọc truy liền điêu khắc tốt rồi, màu nhũ bạch ngọc truy xem ra như một giọt nước mắt, hết sức xinh đẹp. Nay vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là Từ Ứng Long ở trong ngọc truy khắc họa một tụ linh trận cùng một lần theo trận. Tụ linh trận có thể mỗi giờ mỗi khắc tụ nạp trong không khí linh khí, để đeo giả thời khắc tinh thần sung mãn, tà sát kiên kỵ. Mà lần theo trận nhưng là một có được lần theo định vị trận pháp, chỉ cần Từ Ứng Long đi trong ngọc truy truyền vào một tia chính mình linh khí, là có thể bất cứ lúc nào xác định muội muội vị trí. Từ Ứng Long rất rõ ràng Từ gia suy tàn tuyệt không là ngẫu nhiên, khẳng định là có người ở sau lưng bố cục, mà những người kia tựa hồ phải đem Từ gia đuổi tận giết tuyệt. Tự mình rất là không sợ. Hiện tại người bình thường vẫn đúng là đối với mình sản sinh không được quá to lớn uy hiếp, hắn lo lắng duy nhất chính là em gái của chính mình. Nguyên bản hắn muốn cho tiểu muội làm một bị động phòng ngự pháp khí, nhưng mặc dù là cấp thấp nhất phòng ngự pháp khí cũng cần khắc họa 5 cái trận pháp, lấy hắn luyện thể cảnh 2 tầng tu vi chí ít cần khắc họa 2 tháng khoảng chừng, trái phải, vì lẽ đó tư chi luôn mãi Từ Ứng Long vẫn là từ bỏ. Đây là Từ gia có chuyện sau tiểu muội qua cái thứ nhất sinh nhật, không thích hợp đại làm, thế nhưng không thể không làm. Vì lẽ đó Từ Ứng Long quyết định liền mời chính mình người quen biết tới nhà cho tiểu muội quá một đơn giản sinh nhật, mà quen mình người vẫn đúng là không nhiều, thêm vào Cơ Hàm Lôi cùng An Nhược Hy có điều 2-3 người. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Từ Ứng Long cho Cơ Hàm Lôi gọi điện thoại, nói buổi tối khiêu mời nàng ăn cơm, điều này làm cho Cơ Hàm Lôi rất là kinh ngạc. Khi biết được ngày hôm nay là Từ Dĩnh 16 tuổi sinh ngày sau, Cơ Hàm Lôi đáp ứng buổi tối sẽ đến đúng giờ. Sau đó Từ Ứng Long lại cho An Nhược Hy gọi điện thoại. Nói cho nàng ngày hôm nay là muội muội của hắn sinh nhật, làm cho nàng buổi tối bất luận làm sao phải quay về ăn cơm, tốt nhất là buổi chiều sẽ trở lại cùng hắn đồng thời làm cơm. Một buổi chiều Từ Ứng Long đều ở mua thức ăn cùng làm cơm bên trong vượt qua, hơn 4 giờ thời điểm An Nhược Hy cũng trở về đến biệt thự, cùng hắn đồng thời thu xếp. Hơn 5 giờ chuông cửa vang lên, mở cửa vừa nhìn là Cơ Hàm Lôi. Chỉ thấy Cơ Hàm Lôi vẫn là như cũ, một mặt lạnh lẽo vẻ mặt, cầm trong tay một cái hộp, nhìn dáng dấp hẳn là cho tiểu muội lễ vật. Sai thân Cơ Hàm Lôi để vào cửa, Từ Ứng Long tiện tay lại đóng cửa lại. Nghe được trong phòng bếp vang động, Cơ Hàm Lôi thuận miệng hỏi, "Tiểu Dĩnh ngày hôm nay không đi học?" "Không phải, nàng hiện tại liền ở trường học, chờ 8 giờ rơi xuống tự học buổi tối mới sẽ trở về." Từ Ứng Long hồi đáp. "Cái kia trong phòng bếp ai?" "Hả, một người bạn." Từ Ứng Long lạnh nhạt nói. "Bạn gái?" Cơ Hàm Lôi cau mày hỏi. "Không phải, chỉ là bằng hữu bình thường, khoảng thời gian này giúp ta không ít việc, trong nhà vừa vặn có phòng trống, vì lẽ đó khoảng thời gian này nàng liền ở nơi này." Từ Ứng Long giải thích. "Không cần thiết cùng ta giải thích rõ ràng như thế, ngươi cùng cái gì nữ nhân ở cùng một chỗ không có quan hệ gì với ta." Cơ Hàm Lôi nói một cách lạnh lùng. Từ Ứng Long suýt chút nữa bị nghẹn gần chết, hỏi hết đông tới tây chính là ngươi, không cho nói chuyện là ngươi, ngươi đến cùng là muốn như vậy. Nhìn thấy trên bàn bánh gà tổ cùng với các loại hoa quả sa kéo, còn có một chút lạnh bính, Cơ Hàm Lôi hỏi, "Còn có những người khác tới sao, nhiều như vậy món ăn ăn được xong sao?" Từ Ứng Long nói, "Tiểu Dĩnh nói buổi tối nàng hai cái bạn học muốn tới nhà, vì lẽ đó liền làm thêm vài món thức ăn." "Ừm." Chính nói An Nhược Hy nhiều này một ca lương bàn từ trong phòng bếp đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, "Từ Ứng Long, là Tiểu Dĩnh trở về rồi sao?" "Không phải, là một người bạn." Từ Ứng Long nói. An Nhược Hy lúc này mới phát hiện Từ Ứng Long bên người Cơ Hàm Lôi, nhìn thấy Cơ Hàm Lôi đầu tiên nhìn, An Nhược Hy nhìn chằm chằm nhìn thật lớn một hồi, mới do dự hỏi, "Ngươi là Cơ gia Hàm Lôi tỷ tỷ?" Cơ Hàm Lôi cảm thấy bất ngờ, đối diện cái này khá là đẹp đẽ nữ sinh dĩ nhiên nhận thức nàng. "Ta là Cơ Hàm Lôi, ngươi là?" "Ta là An Nhược Hy, 5 năm trước cùng cha ta đã tham gia ngươi lễ thành nhân, vì lẽ đó gặp tỷ tỷ." An Nhược Hy hồi đáp. "Họ An, cha ngươi An Bình thúc thúc." "Ừm." "Ngươi làm sao ở tại tên khốn kiếp này trong nhà, An thúc thúc biết không?" Cơ Hàm Lôi cau mày hỏi. "Việc này nói rất dài dòng, chờ có thời gian ta sẽ cùng tỷ tỷ nói đi. Trong phòng bếp còn đôn món ăn, ta trước tiên đi xem." An Nhược Hy đỏ mặt nói rằng, nàng không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên sẽ đụng phải người quen. Gian vặt mấy tiếng, ba người rốt cục tiệc tối cần thiết đủ loại món ăn phẩm chuẩn bị xong, chỉ chờ Tiểu Dĩnh cùng bạn học của nàng đến là có thể bắt đầu rồi. Xem thời gian lập tức đến 8 điểm một khắc, Từ Ứng Long cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi liền lái xe ra ngoài, ngày hôm nay hắn muốn đi đón tiểu muội về nhà. Chương 33, phố xá sầm uất bao táp. Xe mới vừa mở ra kim mã cửa trường học liền nhìn thấy cửa trường học vây quanh một đám người, đến gần vừa nhìn một người nữ sinh té xỉu trên đất trên đầu còn có vết máu, còn bên cạnh còn có một người nữ sinh nhưng là ở một bên gào khóc. Từ Ứng Long thị lực kinh người, hắn một chút liền nhận ra gào khóc cái kia tiểu nữ sinh là muội muội bạn tốt, tên thật giống gọi Hải Ngọc cái gì. Hắn thường thường thấy tiểu muội cùng nữ sinh kia cùng nhau. Nhất thời Từ Ứng Long trong lòng sinh ra một tia linh cảm không lành, hắn ra sức đẩy ra đoàn người chen vào, chạy đến cái kia tiểu nữ sinh bên cạnh hỏi, "Từ Dĩnh đây, nàng ở nơi đó?" Nhìn thấy Từ Ứng Long trong ngay mắt, tiểu nữ sinh do nhỏ giọng gào khóc đột nhiên khóc lớn tiếng lên, âm thanh thương tâm vẻ mặt hoảng sợ. Từ Ứng Long một bên dùng linh lực động viên tiểu nữ sinh, vừa nói, "Từ Dĩnh có phải là cùng với các ngươi, nàng chạy đi đâu?" Tiểu nữ sinh nhận thức Từ Ứng Long, biết hắn là Từ Dĩnh ca ca, một bên khóc thút thít vừa nói, "Tiểu Dĩnh bị người xấu cướp đi." "Cái gì? Đây là lúc nào chuyện đã xảy ra, người nào làm ra?" Từ Ứng Long vội vàng hỏi. "Tiểu Dĩnh bảo hôm nay nàng sinh nhật, mời ta cùng Tiểu Nam đi nàng ra cùng nàng đồng thời sinh nhật, sau khi tan học chúng ta mới ra cửa trường, một chiếc tiểu xe van khi đi ngang qua chúng ta bên người đột nhiên mở cửa xe đem Tiểu Dĩnh kéo vào, Tiểu Nam chặn lại thân xe không cho xe cửa đóng lại, lại bị một người đầu chọc đánh một gậy. Từ ca ca ngươi nhanh đi cứu Tiểu Dĩnh đi." Nghe được tiểu nữ sinh nói đến đầu chọc thời điểm, Từ Ứng Long nhất thời trong lòng nắm chắc, chính mình kẻ thù tuy rằng không ít, muốn tự mình xui xẻo không phải một hai cái, thế nhưng đầu chọc nhưng chân tâm không nhiều, chỉ có cái kia Hắc Long Bang mà thôi. Trong lòng có phán đoán, Từ Ứng Long không đội vã, hắn điều tra một hồi cái kia gọi tiểu nam nữ sinh, phát hiện chỉ là bị đánh ngất xỉu, không vấn đề lớn lao gì. Vết máu là cái cổ bên cạnh bị cắt ra một miệng nhỏ, đã không chảy máu. Từ Ứng Long tiểu nam nâng dậy đến, cho tiểu cô nương trong cơ thể thua một đạo linh lực, rất nhanh tiểu nam liền thật mở rộng tầm mắt. Không đợi tiểu nam mở miệng, Từ Ứng Long trầm giọng nói rằng, "Các ngươi về nhà trước, ta vậy thì đi tìm Tiểu Dĩnh." Nói xong Từ Ứng Long cấp tốc ra đoàn người. Lên xe, Từ Ứng Long cắn phá đầu ngón tay ở một tờ giấy vàng trên vẽ một tấm phù, sau đó đạo linh phù này gấp thành một con hạc giấy, trong miệng thì thầm, lập tức tuân lệnh, truy. Hạc giấy cấp tốc phi ra cửa xe, hướng về đông bắc phương hướng bay đi. Xe khởi động, Từ Ứng Long theo hạc giấy một đường bay nhanh. Bởi nóng ruột tiểu muội an nguy, Từ Ứng Long một đường bay nhanh, căn bản cũng không có khống chế tốc độ xe. Dọc theo đường đi Từ Ứng Long không ngừng vượt qua, cho dù là gặp phải đèn đỏ chiếu sông không lầm. Thiên Hải cảnh sát giao thông trung tâm chỉ huy. Lý đội, mau nhìn, có người phố xá xâm vất tiêu xe, nhìn ra đã vượt qua 150 bước. Một con đường video quản giáo viên lớn tiếng nói. Cái gì? Quản giáo cảnh sát giao thông cấp tốc gây nên trung tâm chỉ huy nhân viên trực chú ý, nhìn thấy chiếc xe kia còn đang nhanh chóng tiến lên. Thiên Hải 20 khu cảnh sát giao thông phó trung đội trưởng Lý Rộng Rãi Hoa vội vàng cầm lấy ống nói điện thoại nói rằng, các đội chú ý, các đội chú ý. Có không rõ thân phận xe ở Kim Hoa đường phố xá xâm vất tiêu xe, tốc độ xe đã vượt qua 180 bước, xin mời lập tức tiến hành chặn lại, xe là một chiếc Audi Q7 hình xe con, bảng số xe vì là tờ G00654. Rất nhanh ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hết thảy cảnh sát giao thông đều nhận được trung tâm chỉ huy này điều thông báo, xe cảnh sát cùng với xe gắn máy dồn dập ra đi, mật thiết giám thị mỗi cái giao lộ tình hình, một khi gặp phải hiểm nghi xe cộ lập tức đem bước đỉnh. Cảnh sát giao thông động tác rất nhanh sẽ gây nên Từ Ứng Long chú ý, thế nhưng hắn nhưng không có dừng lại giải thích, trái lại tăng nhanh tốc độ xe, nỗ lực tới gần hắn xe cảnh sát từng cái bỏ rơi. Đối lập với tiểu muội an toàn, những vấn đề này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Số 101 biệt thự trong, Cơ Hàm Lôi cùng An Nhược Hy đợi hơn nửa canh giờ đều không thấy Từ gia huynh muội trở về, nhất thời có chút cuống lên. An Nhược Hy gọi điện thoại nỗ lực liên hệ Từ Ứng Long, thế nhưng là không có ai tiếp nghe, lại cho Từ Dĩnh gọi điện thoại. Lại bị ngự âm báo cho bát gọi điện thoại đã đóng ki. Lúc này An Nhược Hy cùng Cơ Hàm Lôi đều cảm giác được không tầm thường bầu không khí, đặc biệt là Cơ Hàm Lôi trong nháy mắt liền ý thức đạo Từ gia huynh muội xảy ra vấn đề rồi, nàng nhưng là biết cho tới nay liền có một ít người núp trong bóng tối đối với Từ gia khiến ám chiêu. Lúc này truyền phát tin trong TV phát ngôn viên đài phát thanh đột nhiên nói rằng, hiện tại xuyên bá một cái tin tức mới nhất, mới vừa từ giao quản trung tâm được một cái tin tức. Ở Kim Hoa đường đi bắc chạy trên đường đang có một chiếc màu đen Audi xe con lấy tốc độ 180 km trở lên tốc độ ở báo táp, lái xe giả nghi vì là hít he do in nhân viên. Nên xe ven đường đã tạo thành 16 lên tai nạn giao thông, 6 người vết thương nhẹ, may là không người tử vong. Người này hành vi cho thị dân nhân sinh an toàn đã tạo thành uy hiếp cực lớn, cảnh sát giao thông bộ ngành đã phái người tiến hành chặn lại, thị ủy Vương Bí Thư làm ra trọng yếu phê chỉ thị, lúc cần thiết có thể đánh gục người này. Hiện tại cảnh sát giao thông bộ ngành hy vọng ven đường xe cộ nhất định phải rời xa bảng số xe. Vì là tờ G00654 màu đen Audi xe con. Ở TV bá ra trong hình, một chiếc màu đen Audi ở mất đi bên trong cực tốc bao táp, ven đường xe cộ dồn dập tránh né, không ít xe cộ vì vậy mà truy vĩ, toàn bộ Kim Hoa đường phía nam nhân liên tiếp tai nạn giao thông gần như bại liệt. An Nhược Hy một chút liền nhận ra trong TV chiếc xe kia chính là Từ Ứng Long chiếc kia Q7, hơn nữa bảng số xe phù hợp. Cũng không cố trên hỏi do nguyên nhân, An Nhược Hy lập tức cầm lấy điện thoại cho ba ba nàng gọi tới, điện thoại chuyển được sau khi không đợi cha hắn nói chuyện, An Nhược Hy liền để cha hắn lập tức cho cảnh sát giao thông bộ ngành hạ lệnh, cấm chỉ bọn họ đánh gục Từ Ứng Long. An Bình An đại thị trưởng nhận được nữ nhi bảo bối điện thoại sau khi đó là đầu góc mơ hồ, này Từ Ứng Long ai? Cảnh sát giao thông tại sao chặn đánh giết hắn? Con gái là làm sao liên lụy tiến vào chuyện này? Lo lắng con gái an ủi An đại thị trưởng lập tức trở về gọi tới. Được hồi phục dĩ nhiên là chính đang bận đường dây. Bất đắc dĩ An đại thị trưởng không thể làm gì khác hơn là cho cảnh sát giao thông bộ ngành gọi điện thoại, tuân hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao chặn đánh giết cái kia Từ Ứng Long. Cảnh sát giao thông bộ ngành người phụ trách là đầu góc mơ hồ, bọn họ căn bản liền không quen biết cái gì Từ Ứng Long, càng không có nói chặn đánh giết hắn, này An đại thị trưởng đến cùng là từ nơi nào đến tin tức. Có điều cảnh sát giao thông đại đội trưởng lúc này chính đang quản chế trung tâm. Lập tức nghĩ đến vừa Vương Bí Thư cú điện thoại kia, phán đoán An thị trưởng nói tới cái kia Từ Ứng Long rất khả năng chính là cái kia xe Audi chủ nhân. Lúc này Lý Rộng Rãi Hoa đem bảng số xe vì là tờ G00654 xe Audi chủ cơ bản tin tức cho điều đi ra, chủ xe quả nhiên gọi Từ Ứng Long. Lần này cảnh sát giao thông đại đội Giang đại đội trưởng khó khăn, một bên là Bí Thư yêu cầu đánh gục, một bên là thị trưởng nghiêm cấm nổ súng, bọn họ những này cụ thể làm việc nên làm gì? Này không phải phong tương bên trong con chuột hai con bị khinh bỉ à? Bất đắc dĩ Giang đại đội trưởng không thể làm gì khác hơn là vấn đề từng bậc nộp lên, cuối cùng càng làm vấn đề trả lại cho Vương đại thư ký. Vương Thanh Vân ngày hôm nay nguyên bản rất cao hứng, thê tử trải qua một quãng thời gian tu dưỡng đã hoàn toàn khôi phục, ngày hôm nay vừa đi bệnh viện làm một toàn thân kiểm tra, bác sĩ kết luận là thê tử thân thể không chỉ khôi phục, hơn nữa trên người tế bào vô cùng sinh động, hoàn toàn không giống như là nhanh 50 tuổi người, so với bình thường hơn 30 tuổi người còn muốn có sức sống. Cao hứng sau khi Vương Đại Thư Ký quyết định toàn ra được ăn mừng một hồi, thuận tiện quét qua trong nhà suối quẩy. Nhưng mà người cả nhà cơm nước đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng chết sống không gặp con gái lớn trở về, điện thoại một hỏi do mới biết có người dĩ nhiên ở nội thành tiêu xe, đã tạo thành mười mấy lên tai nạn xe cộ, mấy chục chiếc xe không giống trình độ bị hao tổn, mười mấy người bị thương, Thiên Hải phía đông chủ yếu nhất Kim Hoa đường gần như bại liệt. Vương Đại Thư Ký trong lòng nhất thời nổi giận, đến cùng ai dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời, này hoàn toàn là ở phạm tội, nếu như tùy ý người này hoành hành vô kỵ xuống, còn không biết muốn có bao nhiêu người gặp xui xẻo. Liền tinh thần trọng nghĩa tăng cao, Vương Đại Thư Ký trực tiếp hạ lệnh, nếu như tên khốn kia cự không xe đỗ, lúc cần thiết có thể mang đánh gục. Thế nhưng vẹn vẹn quá mười mấy phút, Cục Công an Lang Cục trưởng cho hắn đáp lời nói thị trưởng An Bình yêu cầu cảnh sát giao thông bộ ngành tuyệt đối không nên nổ súng, lúc cần thiết có thể thiết trí xe chướng đem bức đỉnh. Vương Đại Thư Ký tuy rằng rất buồn bực chính mình cái này hợp tác ngày hôm nay là làm sao, lẽ nào hắn cùng cái kia phố xá sầm uất tiêu xe khốn nạn có quan hệ. Nghĩ tới đây Vương Đại Thư Ký lúc này cho An Bình gọi điện thoại. Vương Bí Thư ngươi được, ta là An Bình. Tuy rằng An Bình là thị trưởng, chức vị cùng Vương Thanh Vân tương đồng, thế nhưng Vương Thanh Vân hiện tại đã ở Thiên Hải chủ chính 8 năm, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào kinh thành nhậm chức, tương lai rất có thể trở thành hoa hạ có quyền thế nhất mấy người một trong, thậm chí còn sẽ một bước đăng đỉnh. Bởi vậy An Bình đối với Vương Thanh Vân vô cùng cung kính, mà Thiên Hải là hoa hạ vì là không nhiều mấy cái thị trưởng cùng bí thư ở Trung Hòa hợp thành phố lớn một trong. Lão An, cái kia tiêu xe khốn nạn cùng ngươi quan hệ gì? Vương Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng. Hiện tại An Bình nhận được cảnh sát giao thông bộ ngành điện thoại, biết cái kia Từ Ứng Long chính là phố xá sâm ất tiêu xe tên con kia, đánh gục Từ Ứng Long mệnh lệnh chính là Vương Bí Thư. Thì cũng chẳng có gì quan hệ, vừa là Nhược Hy gọi điện thoại tới, vô cùng lo lắng gọi ta không muốn đánh gục một nơi tên là Từ Ứng Long người, trước đó ta cũng không biết người này đến cùng ai. An Bình giải thích. Lão An, ngươi vừa nãy nói tới ai? Nhược Hy, con gái của ta a. Không phải, một cái khác. Từ Ứng Long, chính là cái kia Kim Hoa đường phố xá sâm ất tiêu xe chủ xe, cụ thể thân phận ta không rõ lắm. Là hắn. Vương Bí Thư biết hắn. An Bình nghi hoặc mà hỏi, nếu ngài biết hắn còn mệnh lệnh như vậy. An Bình làm sao biết, Vương Thanh Vân ra lệnh thời điểm căn bản liền không biết lái xe chính là Từ Ứng Long. Hừm, chị dâu ngươi bệnh chính là cái này Từ Ứng Long chữa khỏi, quay đầu lại sẽ cùng ngươi nói. Ta trước tiên cho giao quản bộ ngành gọi điện thoại, ngươi hỏi một chút Nhược Hy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói xong Vương Thanh Vân cúp điện thoại. Sau đó Vương Thanh Vân lại cho giao quản bộ ngành gọi điện thoại, yêu cầu bọn họ ven đường cảnh sát giao thông lập tức dọn dẹp ra một cái an toàn đường nối, bảo đảm xe Audi thuận lợi thông hành. Chương 34, các ngươi đều đáng chết. Ở trong thành phố bao tắp hơn 20 phút, ở chỉ linh hạc dưới sự chỉ dẫn, Từ Ứng Long xe rốt cục lên ở ngoài hoàn, một đường hướng đông mà đi. Nửa giờ sau, xe chuyển hướng lên nông thôn đường nhỏ, loang loang lổ lổ nông thôn đường khiến tốc độ xe lập tức chậm lại. Có điều Từ Ứng Long cũng biết cũng nhanh đến chỗ cần đến, bởi vì là cách đó không xa chính là bờ biển bến tàu. Những tên khốn kiếp kia rất khả năng là đem Tiểu Dĩnh bắt cóc đến bên bờ biển trên những kia vứt bỏ nhà kho hoặc là công nghiệp nhà xưởng bên trong. Rất nhanh xe liền tới đến một mảnh vứt bỏ khu công nghiệp, mảnh này khu công nghiệp là Thiên Hải sớm nhất một ít vùng duyên hải nhà xưởng, chủ yếu là sinh sản phân hóa học chờ sơ cấp sản phẩm. Bởi ô nhiễm nghiêm trọng có thể hao quá lớn, từ lúc 5-6 năm trước liền bị giam, hiện tại toàn bộ khu công nghiệp ngoại trừ cá biệt mấy nhà xưởng còn có lưu lại trực đêm nhân viên trực, cái khác cũng đã hoang phế, làm trói phiếu nơi không thể thích hợp hơn. Xe mục tiêu quá lớn, một khi tiến vào khu công nghiệp rất dễ dàng bị người phát hiện, vì lẽ đó Từ Ứng Long ở khu công nghiệp ở ngoài xuống xe, lặng yên lẻn vào khu công nghiệp. Thất quải bát quải chỉ linh hạc đi tới một còn có một tia ánh đèn vứt bỏ công nghiệp nhà xưởng. Cửa đã phai màu một lớp học ngờ ngợ có thể nhận ra Thiên Hải đệ nhất nhà máy phân hóa học chữ. Ở cửa Từ Ứng Long phát hiện một chiếc tiểu bánh mì cùng hai chiếc màu xám bạc thương vụ xe. Ngoài ra còn có một chiếc hãn mã xe con, chiếc diện bao xa kia anh yêu chính là Hải Ngọc nói tới màu trắng xe van. Lặn xuống ở gần, Từ Ứng Long nhìn thấy người bên trong ảnh lắc lư. Dựa vào dạ quang Từ Ứng Long lặng yên không một tiếng động nhảy lên nhà xưởng đỉnh chót. Từ đỉnh phá động đi đến xem, nhà xưởng bên trong dưới ánh đèn lờ mờ một đoàn đại quang đầu vô cùng dễ thấy. Mà ở cách đó không xa bẩn thỉu xì mẳng trên đất nằm một an mặc đồng phục học sinh cô gái, Từ Ứng Long một chút liền nhận ra đó là tiểu muội. Cảm giác được tiểu muội khí huyết vẫn tính dồi dào, hẳn là không bị thương, Từ Ứng Long trong lòng an tâm một chút. Kiểm lại một chút, trong phân xưởng tổng cộng có 21 cái đầu trọc, mỗi người thân mặc màu đen bó sát người áo lóc nhỏ, quần dài màu đen, dày đáy dày ra. Trên người xăm thân, trong tay đều cầm dài 1 mét dao bầu, từng cái lại như là trong địa ngục chạy đến ác quỷ. Từ những người này trên người Từ Ứng Long nghe thấy được mùi máu tươi nồng nặc, rất đậm, lại nhìn những người này mỗi người trên đầu đều che đậy một tầng hoặc nùng hoặc nhạt khói đen, nghiệp lực quấn quanh người, vừa nhìn những người này chính là một đám nghiệp chướng nặng nề kẻ liều mạng. Phân xưởng trung ương một phá trên ghế gỗ, một trên cánh tay xăm lên khiếu thiên hổ đầu chọc gần giọng nói rằng, hai hầu, đều bố trí xong chưa? Hổ ca, xạ thủ đã vào chỗ, bom cũng đã sắp xếp cẩn thận, chờ sự tình xong xuôi đem nhà xưởng một nổ, bảo đảm cái gì sẽ không lưu lại. Một cao gầy đầu chọc hồi đáp. Rất tốt, hiện tại liền cho tên kia gọi điện thoại, để hắn lập tức tới nơi này. Cái kia bị gọi là hổ ca đại quang đầu nói. Phải. Nói xong cái kia gọi hai hầu đầu chọc lấy ra một khéo léo màu trắng điện thoại chuẩn bị điện thoại quay số. Chờ một chút, trước tiên đem chiếc kia tiểu bánh mì làm đi vào, chờ một lát liền chiếc xe kia đồng thời nổ tung. Hổ ca trầm giọng nói rằng, chiếc xe kia là phía dưới người thâu đến, biển số xe là bộ bài, sẽ không tra được chúng ta Hắc Long Bang trên người, nổ là không có chút đáng tiếc. Hai hầu nói rằng, Từ gia huynh muội thân phận không đơn giản, tuy rằng Từ gia hiện tại ngã, nhưng siêu chết lạc đà mã lớn, nhất định không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Mặt khác Long ca đối với lần hành động này rất coi trọng, nghe nói tên kia rất biết đánh nhau, tuyệt đối không nên lật thuyền trong mương. Hổ ca nói, phải. Hai hầu một bên khiến người ta đem xe lái vào, vừa nói, hổ ca, cái kia xử lý như thế nào, thật sự muốn như vậy phải không? Nói chuyện đồng thời hai hầu làm một cắt cổ động tác. Tiểu tử ngươi có ý gì, đừng quên quy củ trong bang. Hổ ca nói. Hai hầu vội vã lắc lắc tay nói rằng, hổ ca, huynh đệ không phải ý này, chỉ là xinh đẹp như vậy liền như vậy giết chẳng phải là rất đáng tiếc, mọi người không phải rất thời gian dài không khai trai, có thể hay không trước hết để cho mọi người thoải mái một chút. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật là một con sắc hầu, chơi có thể, thế nhưng chỉ có nửa giờ. Hổ ca nói. Vẫn là hổ ca chiếu cố huynh đệ, quay đầu lại huynh đệ mời ngươi uống rượu. Nói xong hai hầu hướng về mấy cái tiểu mã tử hô. Đem cái kia ném tới mặt sau gian phòng đi, ra phải cố gắng thoải mái, chờ ra thoải mái xong liền đến phiên các ngươi. Mấy cái mã tử nhất thời chạy xuống chạy nước miếng, hưng phấn quát, hầu ca huy vũ, hổ ca huy vũ. Nam ở trên nóc nhà Từ Ứng Long cả người sát khí lộ ra ngoài, hai chân dùng sức giẫm một cái, toàn bộ nóc nhà nhất thời phá một cái lỗ thủng to, còn hắn từ cái hang lớn này trực tiếp tiến vào bỏ đi phân xưởng. Biến cố đột nhiên xuất hiện trong phân xưởng tất cả mọi người sợ hết hồn. Khi thấy đứng yên ở phân xưởng trung ương Từ Ứng Long thì, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, người này đến cùng ai, hắn lại là làm sao xuất hiện ở đây. Hổ ca trước hết phản ứng lại, lạnh giọng quát lên, ngươi là người nào, tới nơi này làm gì. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng, các ngươi đều đáng chết. Nói xong không cần những này tiểu lâu la động thủ, Từ Ứng Long thả người nhảy một cái, hướng về hổ ca chờ người phóng đi. Nhìn thấy Từ Ứng Long trực tiếp đấu võ, hổ ca chờ người biết việc này không thể dễ dàng, lúc này la lớn. Mọi người, chém chết hắn. Kỳ thực không cần hổ ca hạ lệnh, tiểu lâu la môn dồn dập đề đao hướng về Từ Ứng Long vào tới. Xông lên phía trước nhất tiểu lâu la đang đến gần Từ Ứng Long bên người thời điểm, trong tay nhìn thấy đột nhiên hướng về Từ Ứng Long trên đầu chém tới, lần này nếu như chém chuẩn, Từ Ứng Long đầu nói không chừng bị chém cái chia 5 x 7. Từ Ứng Long một tiếng cười gằn, một quyền đánh vào sống dao trên, tiểu lâu la tinh cương chế tạo trường đao nhất thời như phá nát pha lệ như thế chia 5 x 7. Từ Ứng Long tiến tới chân phải một đá chéo, ở giữa tiểu lâu la ngực phải. Răng rác một tiếng, tiểu lâu la miệng phun máu tươi về phía sau bay đi, vỡ vụn nội tạng kể cả máu tươi đồng thời phun ra ngoài, ngã xuống đất sau co giật 2 lần sau khi liền không nữa di chuyển, điếc không sợ súng. Từ Ứng Long ôm nỗi hận ra tay, linh lực thấu quyền mà ra, tiểu lâu la là chúng vào chết đụng với vong, trong lúc nhất thời vứt bỏ phân xưởng là chân tay cụt bay ngang, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khác nào tu la địa ngục. Ngăn ngắn không tới 3 phút, hơn 20 cái tiểu lâu la không có một đứng, bị trực tiếp đánh chết thì có hơn 10, còn lại mặc dù không chết cũng tất cả đều trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Hiện tại trong phân xưởng còn đứng chỉ có cái kia hổ ca cùng hai hầu, đương nhiên Từ Ứng Long còn biết, ở mấy cái dương gỗ mặt sau còn có 2 cái trốn xạ thủ. Từ Ứng Long tàn bạo triệt để kinh ngạc đến ngây người hổ ca cùng hai hầu, liền ngay cả núp trong bóng tối 2 cái xạ thủ cả người run, quá máu tanh quá tàn bạo, bọn họ ở trên đường cũng coi như là thành danh cao thủ. Chết ở trên tay bọn họ người không phải 1-2 cái, thế nhưng giống như vậy quyền cước đánh nát đầu lâu xé rách thân thể phương thức bọn họ chưa từng thấy quá. Nhìn thấy máu me khắp người Từ Ứng Long hướng về bọn họ chậm rãi đi tới, hổ ca run rẩy nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta ngày gần đây không oán ngày xưa không thù. ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng, hử, ta họ Từ, gọi Từ Ứng Long. Ngươi chính là Từ Ứng Long. Hổ ca kinh hãi địa nói rằng, biết tại sao giết các ngươi đi, nếu biết vậy thì nên ra đi. Nói Từ Ứng Long liền muốn động thủ. Chỉ nghe hổ ca cười như điên nói, muốn chúng ta chết, nằm mơ, nổ súng. Nửa câu đầu là nói với Từ Ứng Long, mặt sóc nhưng là đối với chỗ tối cái kia hai cái xạ thủ nói. Nghe được hổ ca mệnh lệnh, núp trong bóng tối cái kia hai cái xạ thủ tuy rằng rất sợ sệt, nhưng vẫn là thuận theo nổ súng. Chạm, 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 chạm. Mỗi người ba súng, sáu phát đạn trước sau bắn về phía Từ Ứng Long. Từ Ứng Long khỏe miệng hơi dương lên, trong tay đột nhiên xuất hiện ba lá bửa, linh lực phun một cái. Một tấm trong đó ở Từ Ứng Long trước người cấp tốc hình thành một đường kính 1 mét trong suốt cái lồng khí. Sáu phát đạn ở khoảng cách Từ Ứng Long không tới 1 mét địa phương bị cản lại, Từ Ứng Long hữu tay vồ lấy, sáu phát đạn nhất thời bị nắm ở trong tay. Mà ở hổ ca chờ người xem ra nhưng là khác một phen cảnh tượng, Từ Ứng Long tay không tiếp được nhanh chóng xạ kích viên đạn, hóa giải xạ thủ tập kích. Tay trái ném đi, Từ Ứng Long trong tay mặt khác hai tấm cấp tốc hóa thành hai đạo thiên lôi thẳng đến cái kia hai cái xạ thủ mà đi. Giang giác. Cái kia hai cái xạ thủ thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bị chém thành than tủi, mắt thấy là không thể sống. Nhìn thấy Từ Ứng Long nhanh chân hướng về bọn họ đi tới, hổ ca cùng hai hầu sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau, bọn họ thật sự sợ, quá khủng bố, tên trước mắt này căn bản là không phải người, chẳng những có thể tay không tiếp được viên đạn, hơn nữa còn có thể đưa tới thiên lôi. Ngươi đến cùng là người vẫn là yêu quái. Ngươi không nên tới. Hai hầu hoảng sợ địa nói rằng, Từ Ứng Long không muốn cùng hai người này tiểu lâu la rông dài, vung tay phải lên, trong tay sáu phát đạn lấy tốc độ nhanh hơn bắn về phía hai người này bại hoại. U đọc sách, TP, phốc phốc. Vài tiếng ám khí vào thị tâm thanh sau khi, hai người này bại hoại tá túc tội ác một đời. Từ Ứng Long cũng không thèm nhìn tới mấy tên khôn kiếp này, nhanh chân tiến lên tiểu muội ôm lên, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện tiểu muội chỉ là bị người dùng hơn hôn mê, cũng không có quá đáng lo, Từ Ứng Long nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bỏ đi trong phân xưởng đầy đất tàn tạ, Từ Ứng Long khẽ nhíu mày, dễ dàng hiện trường khó xử lý, tùy ý những này chết rồi không chết khốn nạn ở lại chỗ này khẳng định là không được, một mặt là dễ dàng bại lộ bí mật của chính mình, mặt khác khả năng để cảnh sát truy tìm đến chính mình. Nghĩ đến vừa nãy cái kia hai cái bại hoại đối thoại, Từ Ứng Long ở vứt bỏ nhà xưởng bên trong tìm lên, quả nhiên ở mấy chỗ kiến trúc thừa trọng kết cấu vị trí tìm tới mấy quả tạc đạn, hơn nữa còn ở dương gỗ mặt sau tìm tới hai thùng nhựa xăng. Xem ra mấy tên khốn kiếp này môn trước đó chuẩn bị công tác làm đúng là rất đầy đủ, lần này tiện nghi Từ Ứng Long. Sang tất cả đều dội đến chết người cùng với người bệnh trên người, sau đó Từ Ứng Long ôm Từ Dĩnh ngoại trừ phân xưởng. Từ Ứng Long còn chưa đi ra bỏ đi khu công nghiệp, liền nghe đến phía sau truyền đến từng tiếng nổ mạnh to lớn, tiếp theo chính là trùng thiên hồng quang giấy lên, rọi sáng bỏ đi khu công nghiệp vắng lặng bầu trời đêm. Chương 35, Luyện Bì Tiểu Thành. Ôm tiểu muội ra bỏ đi khu công nghiệp. Mới vừa lên xe, tiểu muội liền tỉnh lại, xa xôi mà nhìn Từ Ứng Long nói rằng, ca, ngươi. Từ Ứng Long dựa vào xe chỗ ngồi, thở dài nói rằng, ngươi đều nhìn thấy. Không có, ta nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Tiểu muội nói, bọn họ đều đáng chết. Từ Ứng Long nói, hừm, ta biết, thế nhưng sẽ không liên lụy đến ca ca. Từ Dĩnh lo âu nói rằng, không sao, đại hỏa qua đi cái gì sẽ không lưu lại, ngươi không nói ta không nói liền không có ai biết. Từ Ứng Long nói, ca, bọn họ tại sao muốn hại chúng ta? Ca sẽ điều tra rõ ràng, không nên nghĩ những này, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, muốn thật cao hứng, ngươi Hàm Lôi tỷ tỷ cùng Nhược Hy tỷ tỷ còn ở nhà chờ cho ngươi chúc mừng sinh nhật đây. Từ Ứng Long nói, ừm, Tiểu Dĩnh, ba mẹ đã không ở, gia tộc cây đổ bầy khỉ tan, nhưng chính là bởi vì như vậy chúng ta càng nên lớn tiếng cười, không thể để cho những kia hy nhìn chúng ta tự giận mình hung thủ môn đắc ý. Ba mẹ ra bọn họ hy nhìn chúng ta sống được hài lòng. Hừng, Tiểu Dĩnh biết rồi. Về đến nhà đã là hơn 11 giờ, mà trong nhà lại nhiều hai người, Vương Mộng Khiết cùng Khương Thắng Nam. Nhìn thấy Từ gia huynh muội đồng thời trở về, bốn cô gái đều vội vàng lại đây hỏi dò tình huống. Liên quan với tiểu muội bị bắt cóc sự tình Từ Ứng Long không có ẩn giấu, thế nhưng cho tới làm sao tiểu muội cứu ra Từ Ứng Long nhưng không có nói thật, chỉ nói là hắn nhận được bọn cướp điện thoại sau khi liền đi giúp phí chỉ định địa phương chạy đi. Có điều khi hắn cản tới đó thời điểm phát hiện tiểu muội một thân một mình té xỉu ở một gian vứt bỏ nhà xưởng cửa, mà bên trong nhưng là đại hỏa trùng thiên, không biết phát sinh cái gì, hắn ôm lấy tiểu muội liền chạy, sau đó một đường bao tác, phản trở về nhà. Ngoại trừ Khương Thắng Nam ở ngoài, còn lại ba nữ đối với Từ Ứng Long tin tưởng không nghi ngờ. Cảnh sát xuất thân Khương Thắng Nam đối với Từ Ứng Long chỗ sơ hở này chồng chất lời nói dối căn bản cũng không tin. Hỏi rõ ràng có chuyện địa điểm sau khi Khương Thắng Nam liền rời khỏi số 101 biệt thự, bảo là muốn đến hiện trường nhìn, trước khi đi còn khá có thâm ý địa nhìn một chút Từ Ứng Long. Tuy rằng trải qua bắt cóc, phố xá sầm uất bao táp cùng với cứu người chờ một loạt chuyện không vui, thế nhưng này một đêm Từ ra biệt thự trong đại gia chơi đến độ rất vui vẻ, vì là tiểu muội thật cao hứng chúc mừng nàng 16 tuổi sinh nhật. Đến trước đều biết tiểu muội ngày hôm nay sinh nhật, vì lẽ đó mỗi người đều cố ý chuẩn bị lễ vật. Ở Từ Ứng Long đem chính mình làm cái kia lệ hình ngọc truy đưa cho tiểu mỹ sau khi, Cơ Hàm lôi từ bao bao bên trong lấy ra một đóng gói vô cùng tinh xảo cái hộp nhỏ, sau đó từ bên trong lấy ra hai con rất đẹp đinh hai. Từ Ứng Long một chút liền nhận ra đây là một đôi có giá trị không nhỏ nạm kim cương đinh hai, chỉ cần mặt trên hai viên chính thống kim cương liền không xuống hơn 10 vạn. Có thể nhìn ra được này đôi đinh thai là Cơ Hàm lôi cố ý cho tiểu muội tuyển, cao quý mà không tục khí, xa hoa mà biết điều, chính thích hợp tiểu muội hiện tại tuổi cùng thân phận. Nghĩ đến mình và Cơ Hàm lôi quan hệ, điều này làm cho Từ Ứng Long vừa hổ thẹn vừa cảm kích. Trước đây mặc cho hành động, Cơ Hàm lôi tối có lý do đem chém thành muôn mảnh, không cần nói có chuyện sau khi trăm phương ngàn kế giúp hắn tẩy thoát tội danh, không bỏ đá xuống giếng liền rất tốt. Thế nhưng Cơ Hàm lôi nhưng không có làm như vậy, trái lại là nhiều mặt buôn ba, lại là mời luật sư lại là cung cấp lượng lớn nộp bảo lãnh kim hắn bảo vệ chạy chữa, còn ứng ra lượng lớn tiền chữa bệnh. Tuy rằng Cơ Hàm lôi nói lý do đường hoàng, nói cái gì muốn đích thân tìm hắn báo thủ. Nhưng mà Từ Ứng Long nhưng từ trong lời nói của nàng chỉ nghe được nhàn nhạt hận, mà không có đẩy vào chỗ chết sát khí. Từ Ứng Long đấy lòng âm thầm xin thề, Cơ gia ân tình hắn nhớ kỹ, sau đó nhất định sẽ trăm lần, ngàn lần trả lại. An Nhược Hy lễ vật là một khoản mới nhất quả táo điện thoại di động, tiểu muội trước dùng là một khoản như vậy điện thoại di động, thế nhưng mụ mụ có chuyện sau cần gấp tiền, mà trong nhà tài khoản nhưng là bị ngân hàng đông lại, một phân tiền không lấy ra đến, cho nên nàng đem điện thoại di động của chính mình cùng nổ thẻ phục cùng với một ít đồ trang sức tất cả đều bán, mụ mụ làm tang sự đều là dùng số tiền này, vì lẽ đó hiện tại tiểu muội dùng chính là một khoản trong nhà trước thế cho đến cửu. Điện thoại di động, Nặc Cơ Á, La Bình. Vương Mộng Khiết rất hào phóng, đưa cho tiểu muội chính là một đài khéo léo máy vi tính sách tay, nhìn thấy mặt trên bị gặm một cái quả táo tiêu chí, liền biết máy vi tính này thụ giới không ít. Mặt khác Vương Mộng Khiết còn đưa cho tiểu muội một cái hộp nhỏ, nói là nữ bạo Long Khương Thắng Nam chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật. Ở Từ Ứng Long cổ vũ, tiểu muội mở hộp ra sau khi, phát hiện bên trong là một khoản màu phấn hồng cơ giới biểu. Bởi trễ rồi, vì lẽ đó Cơ Hàm lôi cùng An Nhược Hy cùng với Vương Ngọc Khiết đều vào ở Từ gia, không có trở lại. Xào xong náo xong, tất cả mọi người đều trở về phòng ngủ sau khi, Từ Ứng Long lướt người đi tiến vào không gian hỗn độn. Một ngày không có tới, vườn thuốc bên trong trồng trọt thảo dược dĩ nhiên nảy mầm, tuy rằng cành miêu hầu như dùng nhìn bằng mắt thường không tới, thế nhưng trên đất bị đỉnh mở thổ nhưỡng hoàn toàn tỏ rõ sinh mệnh sức sống. Từ Ứng Long cũng không có quan tâm quá nhiều vườn thuốc, liếc mắt nhìn sau khi liền tìm cái địa phương bắt đầu đả tọa tu luyện. Tối hôm nay chuyện đã xảy ra để hắn cảm giác được càng to lớn hơn nguy cơ. Trước hắn vẫn liền lo lắng hậu trường làm chủ giả ở không cách nào dùng chính diện thủ đoạn diệt trừ hắn thời điểm, sẽ sử dụng một ít đê tiện âm u thủ đoạn. Không nghĩ tới hắn lo lắng nhanh như vậy liền ứng nghiệm, hơn nữa trực tiếp đánh tới hắn uy hiếp trên. May là hôm nay tới chỉ là một ít phổ thông tay chân cùng xạ thủ, nếu tới trên một đám cầm phản khí tài súng trường ngắm bắn sát thủ, như vậy ngày hôm nay dẫn hận tại chỗ chính là chính hắn. Bởi vậy Từ Ứng Long biết mình nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, nếu không rất khả năng bị người đùa chơi chết. Xếp bằng trên mặt đất, Từ Ứng Long ý thức thả lỏng, tâm không ngoài nghĩ, mắt không ngoài coi, nhị không ngoài nghe. Vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, linh khí nồng nặc do huyệt bách hội tràn vào trong cơ thể, sau đó dựa theo hành công con đường chứa đựng với mỗi cái mở ra khí huyệt. Sau mười mấy canh giờ, Từ Ứng Long cảm giác được trong cơ thể mỗi cái khí huyệt đều linh khí rồi rào tàng ra, trước tiêu hao hoàn toàn khôi phục. Liền liền chỉ dẫn linh khí xung kích vẫn còn ở ngoài mở ra khí huyệt. Ngày hôm nay Từ Ứng Long cảm giác được tu luyện dị thường ung dung dễ dàng, linh khí hướng về hết thảy tan tác, từng đoạn tích tụ kinh mạch bị mở ra, từng cái rắn như thép thạch khí huyệt bị mở ra. Khi hắn mở ra đệ 31 cái khí huyệt thời điểm, Từ Ứng Long đột nhiên cảm giác được tựa hồ có một tầng chỉ bị chọc thủng, bên ngoài cơ thể linh khí tựa hồ tìm tới vào miệng, lôi vào, điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn vọt tới, ở bên cạnh hắn hình thành một to lớn luồng khí xoáy. Mà Từ Ứng Long lúc này nhưng là hoàn toàn trầm tích ở tu luyện vui vẻ bên trong. Không biết qua bao lâu, Từ Ứng Long không lại thu nạp bên ngoài cơ thể linh khí, đồng thời đóng chặt con mắt mở, sâu sắc thở ra một hơi sau khi Từ Ứng Long nhảy lên một cái. Hắn rốt cục đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 3, tuy rằng chỉ là tầng thứ 3 mà thôi, không cần nói trong 9 tầng trời tiên giới, mặc dù là tại hạ giới bất luận cái nào tu chân vị diện đều là run rế, thế nhưng luyện thể cảnh tầng thứ 3 nhưng là một danh giới, tầng thứ 3 mang ý nghĩa luyện thể tứ bộ bên trong luyện bì đã tiểu thành, chờ tu luyện tới tầng thứ 6 chính là luyện gân cốt tiểu thành, đột phá tầng thứ 9 chính là luyện nội tạng tiểu thành, chờ đột phá tầng thứ 10. Hai đạt đến tiên thiên cảnh thì, chính là da thịt, gân cốt, nội tạng, cốt tủy đều thành, luyện thể đại thành. Luyện bì mặc dù là luyện thể tứ bộ bên trong bước thứ nhất, thế nhưng chỉ cần luyện bì tiểu thành, như vậy da thịt rắn như thép thạch, bình thường đao thương kiếm kích ra thân đều sẽ không tổn thương tí tẹo, trừ phi đối phương có linh khí gia trì. Thả trên địa cầu, luyện bì tiểu thành liền như cùng ở tại trên người an lắp một cái một bộ thiết giáp, trừ phi là miệng lớn đạn pháo trực tiếp trúng đích, bằng không bình thường đạn căn bản là không thương tổn tới. Bởi đêm qua tai nạn giao thông không ngừng lấy cùng đông bên bờ biển bỏ đi khu công nghiệp phát sinh kịch liệt nổ tung cùng nổi lên hỏa, hỏa thế cấp tốc kéo dài, lan đến gần mười mấy gia nhà xưởng, vì lẽ đó cả một đêm trong thành phố còi báo động không ngừng, cảnh sát giao thông, phòng cháy cùng với công an đều ở khẩn cấp tăng ca, xử lý sự cố. Đồng thời, trung tâm thành phố ngân tòa hộp đêm trắng đêm đèn đuốc sáng choang. Làm Hắc Long Bang tổng bộ, nơi này không chỉ khiến Hắc Long Bang liễm tài công cụ, đồng thời là Hắc Long Bang các bang chúng tụ tập trọng yếu nơi. Ngày hôm qua Hắc Long lớn hơn đối với Từ gia huynh muội phải giết khiến cho sau, ngân tòa hộp đêm lúc này đóng cửa hiên nghiệp, rất nhiều trong bang bị khẩn cấp triệu tập lên, để ngừa vạn nhất. Đối với lần hành động này Hắc Long rất là coi trọng, từ mỗi cái phương diện được tư liệu đến xem, từ Ứng Long cái này ngày xưa công tử bột thiếu gia kỳ thực cũng không có ở bề ngoài như vậy không thể tả, rất khả năng thuộc về loại kia giả heo ăn hổ loại hình. Đặc biệt là từ Ứng Long đang đối chiến chó mực thì bày ra siêu cường sức chiến đấu làm người kinh ngạc. Mặc dù là Hắc Long chính mình tự nhận không có Từ Ứng Long loại kia thân thủ. Hắc Hổ tuy rằng theo chính mình đầu đao liếm huyết ít mười mấy năm, hơn nữa còn có mấy cái xạ thủ hiệp trợ, nhưng Hắc Long vẫn như cũ lo lắng giết không được Từ Ứng Long, vì lẽ đó hắn để Hắc Long bang trên dưới mấy trăm người đều tụ tập ở ngân tòa hộp đêm, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh. Sự thực chứng minh hắn cũng không có buồn lo vô cớ, chưa kịp đến Hắc Hổ cùng khỉ ốm truyền đến tin tức. Hắn liền từ trên TV nhìn thấy Đông Hải khu công nghiệp nào đó vứt bỏ nhà máy hóa chất phát sinh nổ tung nổi lửa tin tức. Đồng thời, ở Từ Ứng Long gia phụ cận giám thị mã tử truyền đến tin tức, Từ Ứng Long cùng muội muội của hắn dĩ nhiên bình yên vô sự. Trở về mới mua biệt thự. Hắc Long không cần nghĩ cũng biết Hắc Hổ xong, triệt để xong. Quả nhiên, lại đả Hắc Hổ cùng khỉ ốm điện thoại đều không gọi được, phái người đến có chuyện hiện trường vừa nhìn, mới biết toàn bộ nhà máy hóa chất đã bị thiêu chỉ còn dư lại cái khung xương. Chỉ nhìn thấy cảnh sát không ngừng từ bên trong mang ra từng bộ thiêu đến hoàn toàn thay đổi thi thể. Hắc Long buồn bực hối hận chính mình không nên ham muốn Dương Tuấn Phong cái kia chỉ là 5 triệu tiền thù lao đồng thời, đáy lòng bốc ra một hơi khí lạnh, cái này từ ra chán nản đại thiếu quá quỷ dị. Thủ hạ mình đệ nhất chiến tướng ở xạ thủ hiệp trợ đều không có thể đem giết chết, người này thật đáng sợ. Đồng thời Hắc Long càng lo lắng Từ Ứng Long đánh tới cửa, một thân thủ tuyệt vời cao thủ cực kỳ tâm muốn cùng mình đối nghịch không phải là đùa giỡn. Chính mình tuy rằng thủ hạ bang chúng mấy trăm, nhưng chân trần không sợ sỏ dày. Gia đại nghiệp đại chính mình không hẳn liền có thể chống lại gian vặt. Huống hồ hát thiệp, hai hoa và thuế, sẽ là có tiếng thấy quang chết, một khi bị quốc gia mức độ sức mạnh nhìn chằm chằm, mặc dù là trong thành phố có người cho bọn họ chỗ rửa khó thoát diệt vận mệnh. Chương 36, dạ tập. Rời đi không gian hỗn độn, bên ngoài sắc trời đã sáng choang, Từ Ứng Long vẫn là chiếu thường ngày đi ra ngoài cho muội muội mua bữa sáng, bởi ngày hôm nay người trong nhà tương đối nhiều. Vì lẽ đó liền nhiều mua vài phần. Khi hắn khi về đến nhà, vừa vận đụng tới đi ra đi nhà cầu cơ Hàm Lôi. Nhìn ra được băng sơn mỹ nhân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ăn mặc rộng lớn áo tám, bên trong bán lộ tuyết phong như ẩn như hiện, hơn nữa lười biếng vẻ mặt, cả người khá cụ đại pháp lực, mặc dù là Từ Ứng Long dùng tỏa dương đan sau khi thân thể cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Ngoài ra Từ Ứng Long luôn cảm giác cơ Hàm Lôi trên người có một loại hắn cảm giác quen thuộc, hơi thở quen thuộc, thế nhưng là trước sau nhớ không nổi là cái gì. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Gần trong gang tấc, mơ hồ băng sơn mỹ nhân cũng không có phát hiện Từ Ứng Long, từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, thẳng đến bên cạnh phòng vệ sinh. Phóng thích xong trong cơ thể dư thừa hế vật sau khi, cơ Hàm Lôi tỉnh táo lại, đột nhiên nàng ý thức được vừa nãy tựa hồ có người nào từ bên cạnh chính mình đi qua. Nghĩ tới đây cơ Hàm Lôi cả người hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng sinh ra một tia linh cảm không lành. Đang lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến mở cửa đóng cửa âm thanh. Cơ Hàm Lôi nhất thời song mặt trở nên đỏ chót, trong nhà tổng cộng 4 người, Từ Ứng Long ở tại phía đông nhất chủ ngọa, nàng cách một cái phòng vệ sinh ở tại Từ Ứng Long bên trái, nàng bên trái một lần chống Từ Dĩnh cùng An Nhược Hy, âm thanh là từ bên phải truyền đến, bên kia chỉ có Từ Ứng Long gian phòng, Cơ Hàm Lôi nhất thời biết vừa nãy từ bên cạnh mình đi qua người kia đến cùng ai. Nhìn thấy trên người mình rộng lớn áo tắm cùng với bán lộ bộ ngực mềm, Cơ Hàm Lôi liền có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ngày hôm qua nàng nguyên bản không có ý định ở đây qua đêm, thế nhưng không chịu được Từ Dĩnh giữ lại, cuối cùng sẽ đồng ý ở Từ gia ngủ lại. Bởi nơi này không có sẵn coi áo ngủ, chỉ được đem Từ Ứng Long mới vừa mua một cái áo tắm xem là áo ngủ sử dụng. Từ Ứng Long vóc người vốn là vô cùng cường tráng, ăn mặc hắn áo tắm Cơ Hàm Lôi lại như là cháo một khối vải rách, rộng rất lớn lớn, đi chỉ là không thể tránh được. Mà Cơ Hàm Lôi bình thường ở nhà tự do quen rồi, đã thành thói quen nhất thời khó có thể bỏ, không nghĩ tới dĩ nhiên đem nơi này xem là nhà của chính mình, ở Từ Ứng Long trước mặt trình diễn một hồi hương diễm đại ô long. Cơ Hàm Lôi ám não chính mình quá không có lòng cảnh giác, không công để tên khốn kia chiếm tiện nghi. Đồng thời thầm mắng Từ Ứng Long khốn nạn, nhìn thấy chính mình không hiểu được đi đường vòng. An điểm tâm thời điểm, Cơ Hàm Lôi vừa ăn Từ Ứng Long mang về tiểu lung bao tử, một bên tức giận mà nhìn Từ Ứng Long, xem Từ Ứng Long trong lòng truyền hình trực tiếp xẻo. Nhìn Cơ Hàm Lôi một cái răng trắng hận hận cắn bánh bao, Từ Ứng Long phảng phất chính mình chính là vậy cũng thương bánh bao. An Nhược Hy cùng Vương Ngộng Khiết kỳ quái nhìn Từ Ứng Long cùng Cơ Hàm Lôi, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn hai người kia là lạ vẻ mặt, trong đó khẳng định có gian tình. Quái dị bữa sáng qua đi, Cơ Hàm Lôi cùng Vương Ngộng Khiết từng người đi làm, Từ Ứng Long tiểu muội cùng Cơ Hàm Lôi đưa tới trường học sau khi, mở ra hẳn cái kia chiếc Audi thẳng đến thị cảnh sát giao thông đại đội mà tới. Ngày hôm qua bởi vì là hắn ở phố xá sâm vất tiêu xe, dẫn đến hơn 30 chiếc xe phát sinh tai nạn xe cộ, tuy rằng không có ai vì vậy mà chết, thế nhưng mấy chục chiếc xe vì vậy mà bị hao tổn, hơn 10 người bị thương, những này đều cần Từ Ứng Long phụ trách. HTTP, Trần. Cụ ạ toà tuy rằng ở Vương Thanh Vân cùng An Bình can thiệp, cảnh sát giao thông đại đội cũng không có truy cứu Từ Ứng Long gây chuyện mà chạy trách nhiệm hình sự, thế nhưng tương ứng dân sự bồi thường nhưng không thể miễn đi. Đối với này Từ Ứng Long không có từ chối. Tuy nói ngày hôm qua đó là sự ra có nguyên nhân, mặc dù là sự tình một lần nữa phát sinh một lần hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Thế nhưng dù sao những kia tai nạn xe cộ sự cố là nhân hắn mà gây nên, hắn lẽ ra nên phụ trách. Thiên đạo chú ý chính là nhân quả tuần hoàn, chính mình gieo xuống nhân liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng, không phải vậy phải nhận được thiên đạo trừng phạt. Chính mình chủ động tiếp thu nhân quả có điều là tổn thất một ít tiền tài, nhiều nhất bị câu lưu cái nửa thanh nguyệt. Nhưng nếu như thiên đạo hạ xuống thiên phạt chi lôi, hậu quả kia không phải là Từ Ứng Long có khả năng chịu đựng được, nhẹ thì trọng thương tàn phế tu vi rút lui, nặng thì hóa thân hôi hôi thần tử đạo tiêu. Ở Thiên Hải cảnh sát giao thông đại đội Từ Ứng Long cùng bị thương người điều khiển cùng với xe tổn hại chủ xe tiến hành rồi mặt đối mặt bàn bạc, biết được Từ Ứng Long ngày hôm qua sở dĩ phố xá sâm ất báo táp sự ra có nguyên nhân, tuyệt đại đa số chủ xe cũng đều tha thứ hắn. Ở cuối cùng xác định bồi thường phương án thời điểm Từ Ứng Long không có keo kiệt, 37 xe hàng hiệu chủ khoảng chừng 1.600.000 hóa hạ tệ bồi thường. Mặt khác, Từ Ứng Long ở nội thành siêu tốc lái xe, thì cảnh sát giao thông đại đội đối với Từ Ứng Long làm ra điếu tiêu giấy phép lái xe xử phạt. Xử lý những chuyện này sau khi, Từ Ứng Long lái xe trở về biệt thự. Hắc Long Bang tập kích cho Từ Ứng Long vang lên cảnh báo, chính mình hiện tại cũng không phải một người, kẻ địch không nhất định phải trực tiếp đối mặt hắn, Tiểu Dĩnh là kẻ địch chỗ đột phá một trong, bởi vậy chính mình nhất định phải coi trọng tiểu muội an toàn. Đặc biệt là trên giới học, bởi vậy Từ Ứng Long quyết định sau đó muốn đích thân tiếp tiểu muội đến trường tan học, còn đối với tiểu muội an toàn sản sinh uy hiếp người và sự việc đều muốn triệt để thanh lý đi, bao quát hắc. Long Bang. Buổi tối, đèn rực rỡ mới lên. Từ Kim Mã trường học tiểu muội tiếp sau khi về nhà, cùng An Nhược Hy cùng với tiểu muội nhìn xe TV, ba người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cảm giác tiểu muội cùng An Nhược Hy trong phòng truyền đến vững vàng tiếng hít thở sau khi, Từ Ứng Long thay đổi một thân y phục dạ hành mở cửa sổ ra lặng yên ra biệt thự. Hắn trước đó đã hỏi thăm tốt rồi, Hắc Long Bang tổng bộ ở nội thành ngân tòa hộp đêm, thế nhưng Hắc Long Bang lão đại Hắc Long ở ngoại thành phía đông cạnh biển bờ biển quốc tế tiểu khu còn có một bí mật toa điểm, Hắc Long nếu như không ở ngân tòa hộp đêm ngay ở bờ biển quốc tế tiểu khu. Từ Ứng Long chạm thứ nhất dự định trước tiên đi ngân tòa nhìn, nơi nào dù sao cũng là Hắc Long Bang tổng đà, Hắc Long trại ngân tòa độ khả thi đối lập muốn lớn hơn một chút. Ngân tòa hộp đêm ở Thiên Hải rất nổi danh, xa hoa trình độ không chút nào với tiền quỹ hộp đêm. Mỗi ngày buổi tối ra vào ngân tòa hủ nam hủ nữ môn đến hàng ngàn, ngân tòa thành Hắc Long Bang ở bề ngoài tối kiếm tiền tụ bà buồn. Ngân tòa hộp đêm ngoài cửa, Từ Ứng Long ngắt một tấm đùa ẩn thân, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong. Xuyên qua phòng khách, Từ Ứng Long theo mấy cái quần áo bại lộ nữ lang xuống đất một tầng, mới ra thang máy, nào tới trước mặt chính là cuồng bạo kim loại nặng âm nhạc. Ngân tòa hộp đêm điệu tầng tiếp theo là một diện tích gần 3.000 mét vuông sàn nhảy, trung gian là một cao chừng 2 mét biểu diễn đài 4 cái rác trên mỗi người có một khoảng chừng 1 mét vuông ống tuyếp tiểu sân khấu, lúc này bốn cái chỉ xuyên qua ba điểm, ba giờ thức vũ nữ ở trên đài làm điệu làm bộ, chính giữa sân khấu nhưng là một tổ kim loại nặng ban nhạc đang biểu diễn. Tối tăm bảy màu dưới ánh đèn, mấy trăm nam nam nữ nữ theo âm nhạc ở chập chờn, mà ở một ít âm u góc, một ít không nhịn được cô quảng tao nam tao nữ môn chập trùng lên xuống làm yêu làm ra sự tình. Phả vào mặt chia làm khiến Từ Ứng Long vô cùng không khỏe, dùng thần thức quét hình một lần, phát hiện toàn bộ địa tầng tiếp theo ngoại trừ hậu trường ngồi mười mấy cái tiểu mã tử ở ngoài, cũng không có người chính mình muốn tìm. Xuyên qua đám người, Từ Ứng Long thẳng đến hậu trường mà tới. Nơi này tựa hồ là vì ứng đối có chuyện xảy ra mà thiết một phòng an ninh, bên trong tổng cộng có 18 ca hắc y đại hán chọc đầu, mỗi người trong tay đều có một cái cao su cảnh côn, ở bên trong một càng thêm bí ẩn phòng trực bên trong, Từ Ứng Long còn phát hiện lượng lớn quản chế đao cụ. Nhưng không có phát hiện súng ống đạn dược. Ở những này tiểu lâu la môn trong ánh mắt kinh hãi, Từ Ứng Long hiện ra thân hình. Không nói lời nào, ra tay liền đánh. Những này tiểu lâu la bình thường bắt nạt một hồi người bình thường coi như không tệ, được cho Tiêu Giao có sức chiến đấu, thế nhưng ở Từ Ứng Long như vậy luyện bì tiểu thành tiểu cao thủ trước mặt nhưng căn bản không đáng chú ý. Chuyển giao cuối cùng đứng một có vẻ như đầu mục ra hỏa đã bay, Từ Ứng Long đi tới cách mình người gần nhất tiểu lâu la trước mặt, nói rằng, Hắc Long ở nơi nào? Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội. Tiểu lâu la bị Từ Ứng Long siêu cường sức chiến đấu cùng với thủ đoạn máu tanh sợ hai đến răng trên răng dưới xỉ đánh nhau, nơm nớp lo sợ nói không ra lời, nói quanh con nửa ngày vẫn không có hoàn chỉnh trả lời Từ Ứng Long vấn đề. Từ Ứng Long bất hòa hắn rông dài, hữu tay nắm lấy tiểu lâu la đầu lâu một ninh, răng rác một tiếng văng giòn, tiểu lâu la đầu lệch đi ngã trên mặt đất bất động. Rời bước đi tới thứ hai tiểu lâu la trước mặt, Từ Ứng Long đồng dạng hỏi, Hắc Long ở nơi nào? Chỉ có một cơ hội. Đại hiệp, ta, không biết lão đại ở nơi nào. Không chờ tiểu lâu la nói xong, Từ Ứng Long lấy thủ đoạn giống nhau bẻ gãy cổ của hắn. Từ Ứng Long lanh khốc triệt để kinh sợ ở đây hết thể đại tiểu lâu la, làm Từ Ứng Long đi tới một cái khác tiểu lâu la trước mặt thì, còn chưa chờ Từ Ứng Long mở miệng, cái kia tiểu lâu la liền hoảng sợ nói rằng, đại hiệp, nhiều, tha mạng a, chúng ta chỉ là trong bang tiểu mã tử, nào có biết lão đại ở đâu, thế nhưng chúng ta đều biết. Cái nào là các ngươi đầu? Từ Ứng Long lạnh lùng hỏi. Hán. Tiểu lâu la chỉ vào cuối cùng cái kia bị Từ Ứng Long đá bay mập đầu chọc nói rằng. Từ Ứng Long nhanh chân đi đến mập đầu chọc trước mặt, lạnh nhạt nói, quy củ ngươi biết đến, Hắc Long ở nơi nào? Lão đại ngày hôm nay không có tới nơi này, cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ lắm, có điều Dương ca cùng Kê ca bọn họ đều ở. Hắc Long bang cao tầng có bao nhiêu người? Từ Ứng Long lại hỏi. Trong bang tổng cộng có, hình đường. Chấp pháp đường, tài vụ đường chờ 9 cái đường khẩu, thêm vào tả hữu hộ pháp cùng bang chủ cộng 12 người, phân biệt lấy 12 cầm tinh mệnh danh, có điều cậu ca, hổ ca cùng với hầu ca bị người giết, hiện tại chỉ còn dư lại 9 người. Từ Ứng Long vừa nghĩ liền rõ ràng người này trong miệng cậu ca, hổ ca cùng với hầu ca rất khả năng chính là trước cái kia bị hắn đánh cho tàn phế chó mực cùng với tối ngày hôm qua bị hắn giết chết hắc hổ cùng khỉ ốm. Xem ở người này khá là phối hợp phân trên, Từ Ứng Long cũng không có giết bọn họ. Mà là nói một cách lạnh lùng, các ngươi từng cái nghiệp lực quấn quanh người, mà là tất nhiên đã làm nhiều lần, ta ngày hôm nay không giết các ngươi, khi nhìn các ngươi sau đó nhiều làm việc thiện tích đức, bằng không tất nhiên đột tử đầu đường, chết không có chỗ chôn, tự lo lấy đi. Nói xong Từ Ứng Long lướt người đi, ở một đám đại tiểu lâu la trợn mắt ngoác mồm từ trách nhiệm hậu trường biến mất rồi. Chương 37, Thỏ Khôn Ba Quật. Lâu la đầu lĩnh là một người thông minh, lấy Từ Ứng Long biểu diễn ra quỷ thần khó lường thủ đoạn. Hắc Long bang căn bản là không phải là đối thủ, cùng với theo Hắc Long đồng thời bị tiêu diệt, còn không bằng hiện tại liền buông tay rời đi, tối thiểu có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Ở Từ Ứng Long từ bảo an phòng trực biến mất sau khi, cái kia tiểu lâu la đầu lĩnh cũng không có lập tức thông báo Hắc Long bang cao tầng, không có vang lên cảnh linh, mà là trực tiếp mang theo hiện trường mười mấy cái bị thương mã tử đến trước sân khấu chi một phần đồ dự bị tài chính, sau đó cấp tốc thoát đi ngân tòa. Lại nói Từ Ứng Long dựa theo cái kia lâu la đầu lĩnh bàn giao. Một đường thẳng đến ngân tòa 18 tầng. Càng đi lên Từ Ứng Long cảm giác thủ vệ càng nghiêm ngặt. Đến một tầng 2 thời điểm thông dụng thang máy liền không thông, cần cưỡi đặc thù thang máy mới được, mà đặc thù thang máy mỗi một tầng đều có người chuyên trông coi, ra vào đều muốn đưa ra tương quan chứng minh thân phận. Có điều ở bùa ẩn thân ảnh hưởng, Hắc Long bang những này phòng ngự biện pháp đối với Từ Ứng Long căn bản vô dụng, rất nhanh Từ Ứng Long liền đến ngân tòa tầng lớp cao nhất một tầng 8. Từ Ứng Long cũng không có tùy tiện hành động, trong bóng tối điều tra một hồi. Hắn phát hiện một tầng 8 hẳn là Hắc Long bang cao tầng tụ tập địa phương, ngoại trừ có chuyên môn bảo tiêu cùng xạ thủ phụ trách một tầng 8 an toàn, mặt khác ở mái nhà trên thiên đài vẫn còn có một bí mật máy bay trực thăng sợ tóc, trong kho còn có một chiếc mới tinh 4 tòa máy bay trực thăng. Một tầng 8 tổng cộng có 9 cái gian phòng, một người trong đó là phòng họp, còn lại 8 trong đó có 7 cái có người. Từ Ứng Long đầu tiên là đi tới tối tới gần thang máy một gian nhà, dùng linh khí trong bóng tối tướng môn tỏa phá hủy, đẩy cửa tiến vào trong phòng. Trong phòng đang mở ra, rộng lớn xa hoa trên giường lớn, một nam hai nữ ba bộ trắng toát thân thể chính đang kịch liệt vật lộn, dâm mị khí tức phả vào mặt. Bởi bùa ẩn thân quan hệ, vì lẽ đó trong phòng ba người này cũng không có phát hiện Từ Ứng Long đến. Đi tới trước giường, Từ Ứng Long vung tay phải lên, hai người phụ nữ gõ ngất, sau đó hiện ra thân hình. Trên giường cái kia đầu chọc nam chơi đến chính này, đột nhiên phát hiện mới vừa rồi còn phối hợp rất tốt hai cái tiểu thái muội đột nhiên đều không di chuyển, nhất thời sợ hết hồn, vội vàng dừng lại kiểm tra tình huống, vừa ngẩng đầu đột nhiên phát hiện trong phòng không biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một người, khi thấy rõ ràng Từ Ứng Long mặt sau khi, đầu chọc nam đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đầu chọc nam cấp tốc nhảy xuống giường, bày ra một bộ phòng ngự tư thế, hơi có một chút kinh hoàng hỏi, ngươi là Từ Ứng Long, ngươi làm sao tiến vào? Từ Ứng Long biết đối với đầu chọc nam tên như vậy chỉ có thể trước tiên đánh lại nói, lập tức không đáp lời, tả chân đạp đất bay vọt, chân phải gió xoáy chân quét ngang. Chạm đầu chọc nam tuy rằng đón đỡ rất đúng lúc, nhưng lẫn nhau trong lúc đó về sức mạnh chênh lệch vẫn để cho hắn trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, bị Từ Ứng Long một cước đá bay, tàn nhẫn mà đánh vào một bên trên tường, sau đó lại té xuống đất. Từ Ứng Long nhanh chân tiến lên, một cước đạp ở đại quang đầu trên mặt, nói một cách lạnh lùng, chính là như vậy đánh tiến vào. Xem trên người ngươi hình xăm hẳn là Hắc Long thủ hạ 12 cầm tinh bên trong giường, hiện tại cho một mình ngươi sống sót cơ hội, nói cho ta ngươi ở Hắc Long bang phụ trách công việc gì. Nam nhân hoảng sợ nói rằng, đến ngân tòa ngươi còn muốn sống sót đi ra ngoài, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, thế nhưng ngươi biết ngân tòa có bao nhiêu tay chân sao, không sợ nói cho ngươi, chỉ cần ngân tòa thì có 300 tay chân. Rông dài, cương giả có một người là đủ, rác rưởi một đống thì có ích lợi gì. Nói xong giẫm đầu chọc nam chân không khỏi dùng sức. Ta phụ trách tình báo thu thập cùng cả. Thu dọn, bí danh Hắc Sơn Dương. Hắc Long Bang hiện tại chủ yếu nghiệp vụ là cái gì? Hoàng. Đánh cược. Độc. Không muốn nỗ lực lừa bị ta, hậu quả ngươi biết đến. Từ Ứng Long lại hỏi. Trong bang chủ yếu thu vào đến từ chính mỗi cái bãi nộp lên bảo hộ phí cùng với ngân tòa chờ hơn 30 gia to nhỏ hộp đêm doanh nghiệp thu vào. Ngoài ra còn có khống chế những kia sổ phả nữ đánh thành cùng với ở trong bãi bán ra bạch phấn. Ở ngân tòa lòng đất lầu 3 còn có một sòng bạc. Làm Hắc Long bang ngành tình báo người tổng phụ trách, Hắc Sơn Dương đối với trong bang nghiệp vụ vẫn là rất quen thuộc, đồng thời hắn cũng biết, muốn Từ Ứng Long người như vậy, nếu như không phối hợp hắn là sẽ không cùng chính mình rông dài. Không có. Có điều đó là trợ giúp tự mình phụ trách, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là bang chủ ở cùng người Nhật Bản hợp tác, cái khác chúng ta liền không rõ ràng. Hắc Sơn Dương hồi đáp. Hiện tại ai còn ở tầng lầu này? Đầu gà. Lợn rừng, thác thử, rắn hổ mang, thỏ ngọc, thiên mã đều ở, chỉ có bang chủ cùng lão như không ở. Rất tốt. Nói xong Từ Ứng Long một cước đá vào Hắc Sơn Dương trên đầu, sau đó cũng không quay đầu lại ra gian phòng này. Từ Ứng Long đúng là không có giết Hắc Sơn Dương, xem ở hắn khá là phối hợp phần trên, chỉ là dùng linh lực xoắn nát hắn ý thức, sau đó hắn chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác sống trên đời, tiền đề là kẻ thù của hắn hoặc là cảnh sát không gây sự với hắn. HTTP, chọe nụ ạ toài. N. S. Từ Ứng Long xem mèo vẽ hổ, lần lượt đến Hắc Sơn Dương nói tới cái khác mấy cái Hắc Long Bang cao tầng trong phòng đi một lượt, kết quả là Hắc Long Bang lưu thủ ngân tòa hết thẻ cao tầng bị Từ Ứng Long một lưới bắt hết. Cùng lúc đó, Từ Ứng Long còn ở đầu ga trong mật thất phát hiện hai cái bị đánh thương tích khắp người tiểu cô nương, vừa hỏi mới biết các nàng là bị Hắc Long Bang từ tỉnh ngoài quả đến, ở Hắc Long Bang khác một bí mật toa điểm còn giam giữ lượng lớn như các nàng cô bé như vậy. Từ Ứng Long biết chuyện như vậy đã không phải hắn có thể một người giải quyết, cho phép Từ Ứng Long ở hành, thế nhưng cứu người sau khi làm sao bây giờ? Hắn không thể nữ hải tử đó đều nhất nhất đưa về nhà, hắn không thời gian như vậy, vì lẽ đó Từ Ứng Long chuẩn bị để cảnh sát tham gia, ngược lại hắn là lặng lẽ lẻn vào ngân tòa, có không có mặt chứng cứ, bất kể nói thế nào cảnh sát không thể điều tra đến trên đầu hắn. Hướng về đầu gà ép hỏi ra giam giữ bị quải cô gái địa chỉ sau khi, Từ Ứng Long lại sẽ Hắc Long bang buôn bán ma túy. Bức lương vì là sướng, buôn bán súng ống đạn dược, cố ý giết người cùng với hối lộ thiên hải quan chức chứng cứ đồng thời giao cho cái kia hai cô bé, mặt khác còn dùng đầu ga điện thoại bấm Khương Thắng Nam Hảo, đưa cho cái kia hai cô bé, nói vậy trong đó cái kia chiết đại nữ học bá ứng nên biết phải làm sao, sau đó Từ Ứng Long rời đi ngân tòa. Rời đi ngân tòa sau Từ Ứng Long thẳng đến bờ biển quốc tế tiểu khu, ở đâu là Hắc Long khác một bí mật toa điểm. Bờ biển quốc tế tiểu khu là thiên hải sang trọng nhất tiểu khu một trong. bên trong trụ đều là thiên hải có tiếng phú thương cự cổ. Cùng Từ Ứng Long vị trí đảo nguyên nhà thủy tạm như thế, đều là đan đống biệt thự, có điều đem so sánh mà nói, bờ biển quốc tế biệt thự không chỉ về thiết kế muốn trội hơn đảo nguyên nhà thủy tạm, mặt khác ở giá cả trên xa cao hơn nhiều đảo nguyên nhà thủy tạm, hiện tại mỗi mét vuông đã đạt đến 15 vạn, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Lẻn vào bờ biển quốc tế tiểu khu sau khi, Từ Ứng Long phi rất dễ dàng địa liền tìm tới Hắc Long xào huyệt, ngược lại chỉ cần nhìn cái kia một nhà có quang thấu chạm đến là có thể, chuẩn không sai. Hắc Long bí mật này ba điểm để phòng ngân tòa càng nghiêm ngặt, chẳng những có bảo tiêu mã tử đúng giờ tuần tra, các loại hiện đại công nghệ cao thiết bị đầy đủ mọi thứ, ra vào biệt thự đều phải bị nghiêm ngặt bàn hỏi. Có điều ở Từ Ứng Long đùa ẩn thân trước mặt, hết thảy phòng ngự để phòng biện pháp đều là cặn bã, Từ Ứng Long rất dễ dàng liền tiến vào Hắc Long ra. Có điều tiếc nuối chính là, ở đây Từ Ứng Long cũng không có phát hiện Hắc Long, chỉ phát hiện một nữ nhân rất đẹp. Từ những kia đầu chọc bọn cận vệ đối với người phụ nữ kia xưng hô đến xem, hẳn là Hắc Long. Trải qua một phen ép hỏi, nữ nhân như thực chất bàn giao Hắc Long tâm tích. Dựa theo cái này gọi ái lệ tư nữ nhân bàn giao, Hắc Long ở Đông Hải Cảng còn có một bí mật hoa điểm, ở bề ngoài là làm hải sản phẩm thu mua cùng bán sỉ, cũng chính là từ các ngư dân trong tay những kia cá tôm cùng với hải sâm cá muối chờ hải sản phẩm giá rẻ thu tới, sau đó giá cao bán được nội địa đi. Hắc Long đối với cái này buôn bán vô cùng coi trọng, mỗi cách mấy ngày liền muốn đích thân đi một chuyến nơi nào. Hỏi rõ địa chỉ sau, Từ Ứng Long gõ ngất người phụ nữ kia sau khi liền thẳng đến Thiên Hải Đông Hải ngạn mà đi. Cảng khu vực hỗn loạn nhất có điều, mặc dù là đêm khuya nơi này vẫn như cũ người đến người đi. Thiên Long Hải sản công ty ở vùng này cũng coi như là công ty lớn, Từ Ứng Long rất thuận lợi tìm tới công ty này làm công nơi. Mới vừa tới đây Từ Ứng Long cũng cảm giác được chỗ này mùi máu tanh kỳ trùng, công ty thượng tầng giữa bầu trời bao phủ một luồng nồng đậm oán khí, oan hồn sát khí tụ mà không tiêu tan, rất nhiều hình thành ác quỷ xu thế. Từ Ứng Long bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn, nơi này đến cùng là nơi nào, oan khí quấn quanh không dứt, khác nào tu la luyện ngục. Lẻn vào bên trong coi một lần, Từ Ứng Long không phát hiện công ty này có cái gì kỳ lạ địa phương. 6 tầng lâu Từ Ứng Long một cái phòng địa kiểm tra, không có phát hiện dị thường, không có phát hiện Hắc Long. Công ty này cùng phổ thông hải sản phẩm công ty như thế, muộn quy các ngư dân đem chính mình bắt được hải sản phẩm bán cùng công ty này, cân nặng, phân loại, vào sở tộc đều đâu vào đấy. Không thấy làm gì việc không muốn để cho người khác biết nha. Thế nhưng khi hắn kiểm sau khi tra được mặt kho hàng thì, phát hiện một do chuyên gia trông coi lối đi bí mật, tránh thoát trông coi tầm mắt, Từ Ứng Long dọc theo đường nối tiến vào lòng đất. Tiến vào xuống lòng đất sau khi Từ Ứng Long mới phát hiện công ty này xác thực có khắc càn khôn, tòa này nho nhỏ 6 tầng kiến trúc dĩ nhiên có đầy đủ 3 tầng lòng đất không gian. Ở tầng thứ nhất, Từ Ứng Long phát hiện nơi này tựa hồ là một chỗ sân huấn luyện, các loại huấn luyện dùng dụng cụ chiếm địa tầng tiếp theo một nhiều hơn phân nửa không gian. Còn có 7-8 cái trang sức rất tốt ký túc xá, bên trong mười mấy thân thể cường tráng đại hán chọc đầu hoặc xong hoặc nghỉ ngơi vui đùa. Mà ở ký túc xá phần cuối Từ Ứng Long dĩ nhiên nhìn thấy một chỗ kho vũ khí, bên trong bày ra lượng lớn súng ống đạn dược, ngoại trừ thường thấy nhất súng lục ở ngoài, còn có mười mấy cảnh vi trùng cùng 2 chi súng trường ngắm bắn, đạn dược càng là xếp đầy nửa cái gian phòng. Ở Hoa Hạ như vậy một nghiêm ngặt hạn thương quốc gia dĩ nhiên phát hiện như vậy khổng lồ kẻ địch kho vũ khí xác thực làm người khiếp sợ, hơn nữa những vũ khí này trang bị còn bị một hắc thiệp sẽ tổ chức khống chế, nguy hại không cần nói cũng biết. Vung tay lên, Từ Ứng Long hết thể vũ khí đạn dược thu sạch vào không gian hỗn độn, tuy rằng những thứ đồ này đối với hắn mà nói cũng không lớn bao nhiêu công dụng, thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không để cho mấy tên khốn kiếp này gieo vào người. Chương 38, tiêu diệt Hắc Long Bang. Đệ 2 tầng tựa hồ là một tư nhân ngục giam, to lớn cái không gian dùng to nhỏ không đều lồng sắt ngăn mở, mỗi cái trong lồng tre đều giam giữ một hoặc là nhiều người, nữ có nam có người bình thường, có người tàn tật cùng tinh thần có vấn đề người, tuy rằng những người này giới tính không giống tuổi tác mỗi người có sai biệt, tinh thần vô cùng mệt mỏi, thế nhưng khí huyết dồi dào thân thể đều khá là không sai. Từ Ứng Long có chút buồn bực, những người này đều là từ đâu tới, Hắc Long Bang giam cầm những người này có lúc tại sao, bắt cóc. Thế nhưng làm Từ Ứng Long đi tới đệ 3 tầng nhưng đều hiểu, nơi này chính là một chỗ hắc bệnh viện, không, phải nói là một chỗ lò sát sinh, thế nhưng bị đồ tể không phải dê bò không phải chư, mà là người. Ở đây Từ Ứng Long tìm tới người hắn muốn tìm, ở bờ biển quốc tế Hắc Long xào huyệt Từ Ứng Long gặp hắn bức ảnh, vì lẽ đó một xuống dưới đất 3 tầng, Từ Ứng Long một chút liền nhận ra Hắc Long, lúc này tên kia chính đang cách đó không xa cùng mấy cái trên người mặc bạch đại quái ra hỏa trò chuyện. Nhìn cách đó không xa bị tùy ý vứt bỏ ở một bên mấy bộ thi thể cùng với trên bàn vừa bỏ đi hạ xuống bộ phận, Từ Ứng Long nổi giận, không trách nơi này toán khí nặng như vậy, nguyên lai bầy xuất sinh này dĩ nhiên ở nuôi nốt buôn bán thân thể bộ phận. Đột nhiên Từ Ứng Long cảm giác được sau lưng có tiếng xé gió, Từ Ứng Long lập tức hướng về tả lướt ngang 2 mét. Phốc một tiếng, vừa nãy chính mình chạm chỗ đó bị phá tan rồi một động, một viên thập tự phi tiêu sáng loáng địa xuyên ở nơi nào. Từ Ứng Long xoay người nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân mặc màu đen y phục cầm trong tay trường đao ra hỏa cảnh giác mà nhìn mình vừa nãy chạm chỗ đó, có điều nhìn bọn họ nghi hoặc vẻ mặt liền biết bọn họ cũng không có phá tan hắn bùa ẩn thân. Vũ Điển tiên sinh, Tỉnh Thượng tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy cử động gây nên Hắc Long chú ý. Hắc Long tang, vừa chúng ta cảm giác được có xa lạ khí tức xuất hiện. Trong đó một người áo đen thao đông cứng hán ngữ nói rằng, Vũ Điển tiên sinh có phải là tính sai, nơi này liền mấy người chúng ta, làm sao có khả năng có xa lạ khí tức? Hắc Long cao mày nói rằng, hai người này vừa mở miệng Từ Ứng Long một chút liền nhận ra thân phận của bọn họ đến rồi, là Huy Quốc người, xem hóa trang hẳn là Huy Quốc trong truyền thuyết nì ra. Nghĩ đến Hắc Sơn Dương bàn giao Hắc Long cùng người Nhật Bản ở hợp tác, xem ra bọn họ hợp tác hạng mục chính là cái này, không trách không dám để cho thủ hạ cao tầng biết. Từ Ứng Long bị bầy xuất sinh này hung tàn triệt để làm tức giận, lúc này hiện ra thân hình đến, lạnh lùng nhìn những người này. Từ Ứng Long đột nhiên xuất hiện Hắc Long chờ người sợ hết hồn, quá quỷ dị. Phải biết nơi này làm Hắc Long bang tối cơ mật trụ sở bí mật, phòng giữ vô cùng nghiêm ngặt, từ trên xuống dưới chẳng những có hắn người tâm phúc canh gác, hơn nữa còn có lượng lớn phòng thẩm thấu công nghệ cao thiết bị, người bình thường không cần nói lén lút đi vào, một tới gần sẽ bị phát hiện. Ngươi là người nào, làm sao tiến vào? Hắc Long híp mắt hỏi. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng, các ngươi đều đáng chết. Nói xong không giống nhau, không chờ Hắc Long nói cái gì nữa, Từ Ứng Long liền chủ động phát động công kích. Tay trái tay phải các chấp nhất tờ linh phù, trong miệng nhanh chóng quát lên, lập tức tuân lệnh, Ngũ Phương Thiên Tôn an ủi thân hình. Đệ tử hồn phách ngũ tạng huyền minh, thiên lôi hàng. Giang giác hai đạo thiên lôi bỗng dưng mà hàng, bổ về phía hai cái uy quốc nỉ dạ. Cái kia hai nhẫn giả tương đương tuyệt vời, ngay ở thiên lôi ra thân trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Độn thuật. Từ Ứng Long cả kinh. Này hai nhẫn giả dĩ nhiên dùng chính là ngũ hành độn thuật bên trong độn thổ, tuy rằng tu luyện không đến nơi đến chốn, nhưng này đúng là độn thuật. Hắn muốn cho là phía trên thế giới này trừ hắn ra sẽ không lại có thêm cái khác người tu luyện, bây giờ nhìn lại chính mình hoàn toàn là chính mình hết ngồi đáy giếng, trên địa cầu nhiều như vậy thần thoại truyền thuyết xem ra cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, lại như vừa nãy hai người này sử dụng chính là tu sĩ độn thuật. Có điều Từ Ứng Long hơi nghi hoặc một chút, hắn không có ở cái kia hai cái uy quốc nỉ dạ trên người cảm giác được linh khí tồn tại, bọn họ là làm sao thôi thúc độn thuật. Độn thổ là ngũ hành độn thuật một loại, là sử dụng rộng lớn nhất độn thuật. Khắc chế độn thổ phép thuật không ít, Từ Ứng Long lúc này quát lên, lập tức tuân lệnh, Thanh Long Bạch Hổ đội trưởng xôn xao. Chu Tước Huyền Vũ thị vệ ta thật, hóa đá, ngưng. Độn xuống lòng đất Vũ Điển cùng Tỉnh Thượng đột nhiên cảm giác được chu vi thổ địa đột nhiên trở nên rắn như thép thạch mùa không nổi bắt đầu không ngừng đè ép bọn họ, rất nhiều bọn họ khốn trong lòng đất ý tứ. Hai người nhất thời cả kinh, vội vàng từ trong đất chui ra. Đã sớm chuẩn bị Từ Ứng Long ở hai nhẫn giả một hiện ra thân hình liền vọt tới. Có lưu linh khí quả đấm to tàn nhẫn mà đập về phía Vũ Điển. Vũ Điển vội vàng nâng đao bổ về phía Từ Ứng Long tay, mà một bên Tỉnh Thượng nhưng là bổ ngang Từ Ứng Long eo người, phải đem hắn chặn ngang chặt đứt. Chạm chạm chạm. Vũ Điển cùng Tỉnh Thượng trường đao trong tay đều chém chuẩn, thế nhưng là phát sinh kim loại va chạm âm thanh, càng làm cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là, chém vào Từ Ứng Long trên tay trường đao dĩ nhiên đùng một tiếng cắt thành hai đoạn. Mà Từ Ứng Long quyền thế không giảm, tàn nhẫn mà nện ở Vũ Điển trên ngực. Giang giác một tiếng, theo Vũ Điển một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người lăng là bị đánh bay hơn 20 mét, một bên bàn mổ đều đánh bay. Từ Ứng Long biết mình cú đấm này đủ khiến tên khốn kia mất đi sức chiến đấu, vì lẽ đó không truy kích, ngược lại hướng về một cái khác nỉ giả công tới. Vũ Điển tiếng kêu thảm thiết khiến Tỉnh Thượng khá là kinh hoàng, Vũ Điển thực lực hắn là biết đến, đã đạt đến lại nhẫn đỉnh cao, mà chính mình có điều là nhẫn sơ kỳ, thực lực cách biệt cách xa. Người này như vậy ung dung liền để Vũ Điển mất đi sức chiến đấu. Tỉnh Thượng nhất thời hoảng rồi. Tỉnh Thượng trong lòng nghĩ cái gì Từ Ứng Long cũng không biết, phủ có linh khí quyền lần đầu một lần đập về phía Tỉnh Thượng. Đao quyền đụng nhau, tia lửa văng gấp nơi. Ba quyền qua đi, Tỉnh Thượng cầm đao hai tay khẽ run lên, trường đao trong tay tựa hồ có nặng ngàn cân. Biết cái tên này đã là cung dương hết đà, Từ Ứng Long nghiêng người tiến lên, tả quyền dương kích Tỉnh Thượng đầu, hữu quyền nhưng là từ một xảo quyệt góc độ câu kích dưới cằm. Chạm. A. Người trước là nắm đấm vào thị tâm thanh. Người sau là Tỉnh Thượng phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Giải quyết hai nhẫn giả, Từ Ứng Long phát hiện địa tầng tiếp theo đám hung thần tất cả đều rung đi, đầy đủ hơn 30 người, trên tay đều cầm một côn, chùy thủ cùng đoạn đao chỉ làm đến vũ khí. Từ Ứng Long biết, nếu như không phải là mình vừa món vũ khí trong kho những kia súng ống đạn dược toàn bộ không thu rồi, e sợ những người này lúc này trong tay nắm sẽ là vi trùng cùng súng máy. Thấy Vũ Điền cùng Tỉnh Thượng bị đánh mất đi sức chiến đấu, Hắc Long trong lòng tuy rằng vô cùng kinh hoàng, hai người này người Nhật Bản thực lực hắn là biết đến, mặc dù là dưới tay hắn đệ nhất chiến tướng Thiết Ngưu không phải trong đó bất luận một hai đối thủ, nếu như đặt trước đây hắn nhất định sẽ trực tiếp chạy trốn, sống trong nghề nhất định phải co được giãn được. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng biết mình không thể trốn, một khi chạy trốn nơi này bí mật cũng là lộ ra ánh sáng, đến thời điểm thiên hạ chi đại tướng không có chính mình đất cắm rủi. Nuôi nhốt nhân khẩu buôn bán thân thể bộ phận chuyện như vậy một khi lộ ra ánh sáng, chính mình trong nháy mắt liền sẽ trở thành trắng đen hai đạo truy nã đối tượng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem tên khốn kiếp này giết chết, như vậy bí mật của chính mình thì sẽ không bị người phát hiện. Hắc Long vung tay lên, lớn tiếng quát, mọi người, lên cho ta, chết hoặc đều được, ai có thể giết chết con chó con này Nhật, lao tử thưởng hắn 200.000. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, ở lượng lớn tiền thưởng dưới sự kích thích, hơn 30 tay chân điên cuồng nhằm phía Từ Ứng Long. Từ Ứng Long cười lạnh, chân phải giẫm một cái, Vũ Điền rơi trên mặt đất cái kia cây trường đao bay lên, rơi xuống Từ Ứng Long trong tay. Trường đao ở tay, Từ Ứng Long hét lớn một tiếng tiến lên nên tiếp. Đối với những này vẽ đường cho hiệu chạy ra hỏa Từ Ứng Long căn bản là không nể mặt mũi, đao đao chí mạng, trong lúc nhất thời lòng đất ba tầng đoạn chi bay ngang, máu tươi bao tác, khác nào tu la địa ngục. Làm Từ Ứng Long cái cuối cùng hiểu sơ một ít công phu quyền cước đại quang đầu một đao chém làm hai đoạn sau khi, toàn bộ lòng đất ba tầng chỉ còn giữ lại Từ Ứng Long cùng Hắc Long hai người. Người muốn chết như thế nào? Từ Ứng Long lạnh lùng hỏi. Các hạ đến cùng ai, chúng ta Hắc Long bang làm sao đắc tội các hạ rồi? Hắc Long cắn chặt hàm răng hỏi. Làm cho ngươi chết được rõ ràng, ta tên Từ Ứng Long, nói vậy danh tự này ngươi nên rất quen thuộc. Từ Ứng Long nói. Từ Ứng Long. Ngươi là Từ Ứng Long? Hắc Long kinh hãi địa nói rằng. Nói cho ta là ai để ngươi đối phó ta, Dương Tuấn Phong vẫn là Vương Tử Hào, nói rồi lưu ngươi toàn thây. Từ Ứng Long lãnh khốc địa nói rằng. Vâng. Đi chết đi. Hắc Long đột nhiên gây khó khăn, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra đến một cái khéo léo màu bạc súng lục, nhắm ngay Từ Ứng Long liên tục bấm cò. Ẩm. 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 Từ Ứng Long khinh thường cười cợt, tay phải nhanh chóng vung lên, chờ hắn triển khai tay phải thì, trong lòng bàn tay lẳng lặng mà nằm ba viên vàng óng viên đạn. Đào thương bất nhập. Hắc Long hoảng sợ phát hiện mình phóng ra ba viên đạn tất cả đều bị Từ Ứng Long tay không tiếp được, quỷ thần khó lường thủ đoạn, đao thương bất nhập thân thể, cường hạn đến bạo sức chiến đấu, Hắc Long triệt để tuyệt vọng. Nói, đến cùng ai, ngươi chỉ có một cơ hội. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Đồng thời trường đao trong tay giơ lên thật cao, Hắc Long tin tưởng, nếu như mình cái gì không nói, cái này sáng như tuyết trường đao nhất định sẽ đem chính mình cắt thành hai nửa. Vâng. Dương Tuấn Phong. Bên ngoài những người kia đều là từ đâu tới, hái xuống thân thể bộ phận đều bán được nơi nào. Từ Ứng Long lại hỏi. Có lừa gạt đến, có quẻ đến, còn có một chút là bắt cóc đến. Hái xuống thân thể bộ phận đại thể bán được uy quốc, còn có một chút là mua được nội địa một ít bệnh viện. Hắc Long biết ngày hôm nay chính mình tuyệt không có may mắn, đơn giản phá quán tử pha xuất, đến nơi đến trốn tất cả đều bằng giao, chỉ cầu Từ Ứng Long cho hắn cái thoải mái. Nguyên lai Hắc Long chỉ là thiên hải vùng ngoại ô một tên lưu manh đầu lĩnh. Thủ hạ có mười mấy tên quân đồ, bình thường làm cho người ta nhìn bái truy truy trái, lan lộn rất thảm. Thế nhưng 5 năm trước Hắc Long cứu một uy quốc người, người kia là Nhật Bản lớn nhất xã hội đen xã đoàn Hắc Long hội một trưởng lão. Ở hắn bồi dưỡng Hắc Long rất nhanh sẽ nhất thống thiên hải vùng ngoại ô mấy cái chấn, sau đó hướng về nội thành phát triển. Trong lúc Hắc Long hội phái không ít cao thủ đến thiên hải giúp Hắc Long, nhiều tên trên đường Hắc lão đại bị ám sát, Hắc Long bang chỉ dùng thời gian 4 năm liền thành thiên hải đệ nhị đại Hắc bang. Từ trước năm bắt đầu. Uy quốc phương diện chỉ thị Hắc Long bang thành lập một nhà hải sản phẩm công ty xuất nhập cảng, ở bề ngoài là tiến hành hải sản phẩm giao dịch, lén lút làm nhưng là bán bộ phận hoạt động, đồng thời hái xuống bộ phận lấy hải sản danh nghĩa không vận đến các nơi trên thế giới, thông qua loại này tàn nhẫn mà lại không người đạo giao dịch, Hắc Long bang kiếm lấy lượng lớn tiền tài. Hỏi rõ những chuyện này sau khi, Từ Ứng Long trực tiếp vặn gãy Hắc Long cái cổ. Trước đó, Từ Ứng Long buộc Hắc Long hắn bí mật tài khoản bên trong tổng cộng 12 ước hoa hạ tệ tài chính toàn bộ chuyển vào hội Hồng Thập Tự. Xem như là hắn chuộc tội tiền. Làm xong những chuyện này, Từ Ứng Long cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng tại chỗ niệm ba lần vãng sinh chú. Theo thần chú lòng đất ba tầng tuân ra lượng lớn hắc khí, sau đó trừ khử với trong thiên địa, mà bao phủ ở nhà này kiến trúc bầu trời oan hồn ác sát từ từ tàn đi. Chương 39, Thiên Hàng Công Đức. Từ Ứng Long trước khi rời đi lại dùng Hắc Long điện thoại bấm Khương Thắng Nam dãy số, điện thoại chuyển được sau Từ Ứng Long nắm bắt cổ họng báo cái địa chỉ, sau đó liền treo. Từ Hắc Long bí mật qua điểm sau khi ra ngoài, Từ Ứng Long phân rõ một hồi phương hướng, sau đó hướng về đảo nguyên nhà thủy tạ chạy đi. Từ Ứng Long rời đi không lâu, một già một trẻ hai cái đạo sĩ trang phục người xuất hiện ở Hải Thiên Hải Sản công ty cửa. Lão đạo cao mày nhìn từ từ sáng sủa bầu trời đêm, nói rằng, Đồ Nhi, trở về đi thôi. Tại sao, chúng ta không phải đến Trảm Yêu Trừ Ma trừng trị bại hoại sao? Tiểu đạo sĩ ngẩn ra, không hiểu hỏi. Việc nơi này đã xong, ác đã trừ, hoan đã tuyết, hoán đã tiêu, đối với chúng ta chuyện gì? Lão đạo thấp giọng nói rằng, thật sự sư phụ. Đi thôi, không đi nữa phiền phức liền đến. Nói xong lão đạo mang theo tiểu đạo nhẹ nhàng đi. Xa xa truyền đến còi báo động chói tai, mấy chiếc xe cảnh sát từ lão đạo tiểu đạo bên người gào thét mà qua. Này một đêm nhất định chưa chớp mắt, từ Khương Thắng Nam nhận được cái thứ nhất báo cảnh sát điện thoại bắt đầu, toàn bộ Thiên Hải cục thành phố liền bị triệt để điều chuyển động, cảnh sát lặng yên vây quanh ngân tòa hộp đêm, sau đó đối với hắn tiến hành đột kích kiểm tra. Phát hiện Thiên Hải đệ nhị đại thế lực dưới đất Hắc Long Bang ngoại trừ trợ giúp Hắc Long chờ số ít cao tầng mất tích ở ngoài, còn lại đều bị người toàn bộ giết chết với tổng độ ngân tòa. Tiếp theo là Hắc Long ở tại bí mật biệt thự bị người giết chết, mà Hắc Long bản thân cùng với Hắc Long Bang đại hộ pháp Thiết Ngưu chờ mấy chục người thi thể ở Hắc Long Bang khống chế mặc cả thủy sản công ty phòng dưới đất bị phát hiện. Lập tức chết rồi nhiều người như vậy, Thiên Hải hết thể cao tầng đều bị đã kinh động, Vương Thanh Vân tự mình chỉ thị cục thành phố ngày quy định phá án. Bởi không có ai cản trở, hơn nữa người chủ sử toàn bộ mất mạng, vì chuyện này điều tra mời tới rất thuận lợi. Ngành công an khắp nơi Hắc Long trụ phát hiện một khảm nạm ở bức tường bên trong quỹ bảo hiểm, từ hai mặt tìm tới lượng lớn chứng cứ, trời còn chưa sáng, thì cảnh sát hình sự đại đội liền đem vụ án mạch lạc thăm dò rõ ràng. HTTP, chuyện u. Tôi theo điều tra từ từ thâm nhập, một bao phủ ở Hắc Long bang dưới cờ phạm tội tập đoàn bị triệt để đào lên. Mọi người biết đến Hoàng đánh cược độc vậy thì không nói. Đối với Hắc Long Bang như vậy một hắc thiệp sẽ tổ chức bức lương vì là sướng, buôn bán ma túy này đều ở mọi người trong dự liệu, thế nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là, Hắc Long Bang dĩ nhiên đem người cho rằng xuất sinh như thế nuôi nhốt, sau đó giết chết buôn bán bộ phận. Căn cứ cảnh sát điều tra lấy chứng, ở ngăn ngắn 4 năm bên trong, Hắc Long Bang cộng tiến hành rồi 977 thứ thân thể bộ phận giao dịch, sát hại 566 người, tội lỗi hành lệnh người giận sôi. Này án không chỉ đã kinh động Thiên Hải cao tầng, càng đã kinh động hóa hạ cao nhất tầng, kinh thành phương diện suốt đêm phát tới chỉ thị, yêu cầu Thiên Hải phương diện nghiêm túc xử lý việc này, đào sâu này án, không chỉ muốn đối với thiệp án Hắc Bang thành viên tiến hành nghiêm trị, đồng thời đối với dành cho Hắc Bang tổ chức tiện lợi quan chức tiến hành trừng phạt. Nhưng phải chú ý ảnh hưởng, nghiêm trị thế nhưng không làm toàn diện đưa tin. Thiên Hải phương diện cũng biết, này án quá mức kinh thế hai tục, công bố sau tất nhiên sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng. Vì lẽ đó Thiên Hải phương diện vẫn chưa thật tình truyền tin. Chỉ nói là cảnh sát trải qua thời gian dài điều tra lấy chứng, ở nắm giữ lượng lớn tường thực chứng cứ sau khi, đối với Hắc Long Bang tiến hành đả kích thủ tiêu, ở bắt lấy tương quan Hắc Bang thành viên thì gặp phải kịch liệt chống lại, nhiều tên Hắc Long Bang cao tầng bị đánh gục, từ đầu đến cuối không có để thương ra thể bộ phận, không có để Hắc Long chờ người bị người giết chết sự tình. Mới vừa về đến nhà, Từ Ứng Long lại đột nhiên cảm giác được một trận hiểu ra run sợ một hồi, một đoàn từng tia từng sợi hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống. Như cửu thiên khách tới bình thường xuyên qua kiến trúc chống đối, rơi vào Từ Ứng Long trên người, sau đó chui vào thân thể của hắn không gặp. Nhìn thấy này đoàn hào quang màu vàng chui vào thân thể của chính mình, Từ Ứng Long đáy lòng vui mừng không thôi, những này hào quang màu vàng hắn cũng không xa lạ gì, vậy cũng là trời cao hạ xuống công đức lực lượng. Công đức lực lượng lại tên đường lớn này công đức, chính là một loại vô cùng huyền ảo mà lại sức mạnh thần bí, trong truyền thuyết chỉ có làm thiên đại công đức, thiên đạo có cảm mới sẽ hạ xuống công đức lực lượng. Như khai thiên bản cổ đại thần cùng với lập giáo mấy đại thiên tôn. Còn có một chút là dựa vào tự thân nghị lực cùng hy sinh thắng được trời cao tán thành người, trời cao cũng sẽ hạ xuống công đức, như hóa thân luân hồi hậu thổ, lập lời thề độ tận khổ hải oan hồn địa tạng vương các loại. Đại đạo công đức lực lượng trừ thiên đạo quan tâm người không thể được. Mấy chục ngàn năm đến liên quan với công đức lực lượng truyền thuyết vẫn trong 9 tầng trời tiên giới truyền lưu, thế nhưng là tiên có người từng thấy thiên hàng công đức. Không nghĩ tới ở nơi này lại có thể hạ xuống đại đạo công đức lực lượng. Công đức lực lượng là hiếm có thứ tốt, hơn nhiều bình thường thiên tài địa bảo hiếm thấy. Thiên tài địa bảo cố nhiên quý giá, thế nhưng chỉ cần để tâm tìm kiếm liền có thể phát hiện tung tích tích, mặc dù là trên đời đã tuyệt tích bảo vật, mọi người có thể căn cứ sinh trưởng hoàn cảnh lấy cùng cái khác một ít khách quan điều kiện tiến hành đào tạo. Thế nhưng công đức vật này nhưng không được, chỉ có chiếm được trên công nhận của trời mới sẽ hạ xuống công đức, có lúc mặc dù là làm lịch thiên công đức đại sự. Thế nhưng nếu như không chiếm được thiên đạo tán thành, cũng không cách nào được công đức lực lượng, có thể nói đường lớn này công đức hoàn toàn là không có dấu vết mà tìm kiếm. Quan trọng nhất chính là, công đức vật này không quan hệ tử tiên phàm, phàm nhân làm một ít chuyện có lúc khả năng được trên công nhận của trời, chỉ có điều phàm nhân được công đức có điều là khi còn sống tăng cường một điểm tuổi thọ, chết rồi có thể đầu cái tốt ra thai mà thôi. Nếu như người tu tiên hoặc là tiên nhân được công đức vậy coi như thực sự là phát đạt, công đức tuy rằng có thể tăng cường một ít tu vi, thế nhưng cũng không nổi bật. Công đức đại diện cho trên công nhận của trời, nếu ngay cả trời cao đều nhận rồi, như vậy người như vậy ở con đường tu tiên thượng tướng đi càng xa hơn, chỉ cần công đức nghịch tiên, như vậy mặc kệ là đại kiếp nạn tiểu khó cũng có thể chuyển nguy thành an, đặc biệt là ở độ tiên nhân kiếp thời điểm càng thêm ung dung. Mặt khác công đức còn có đúc ra kim thân pháp tướng tác dụng, đồng thời là một loại luyện chế pháp bảo tuyệt phẩm vật liệu. Tuy rằng từ ứng long được công đức cũng không nhiều, thế nhưng chỉ dựa vào điểm ấy công đức, từ ứng long đoạt sát sống lại sản sinh nghiệp lực lại bị hoàn toàn tiêu trừ, không có nghiệp lực dây dưa, từ ứng long cảm giác được cả người ung dung tự tại, rất nhiều ngửa mặt lên trời thét dài kích động. Có công đức tại người, từ ứng long tự tin có thể khôi phục đến kiếp trước loại kia tu vi, thậm chí vượt qua kiếp trước. Lúc nửa đêm, từ ứng long đột nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, mở cửa vừa nhìn hóa ra là An Nhược Hy. Làm sao, có việc? Từ ứng long cau mày hỏi. An Nhược Hy phiền muộn địa đưa cho hắn một cú điện thoại, ngáp liên tục địa nói rằng, là Thắng Nam tỷ muốn tìm ngươi, hơn nửa đêm để người ta đánh thức đến, thật đúng. Từ ứng long nhận lấy điện thoại làm bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ hỏi, có chuyện gì không thể ngày mai nói, ngươi xem một chút hiện tại đều vài điểm. Từ ứng long, ngươi hiện tại ở đâu? Trong điện thoại truyền đến Khương Thắng Nam lạnh lùng âm thanh. Đương nhiên là ở nhà, có thể ở cái kia. Từ ứng long không nhịn được hồi đáp. Vừa nãy ngươi ở cái kia. Ngươi nữ nhân này có phải là đầu có tật xấu, ta hiện tại ở nhà, mới khẳng định ở nhà, lẽ nào ta một buổi tối chuyển mấy nơi ngủ. Từ ứng long nói. Vậy ngươi vì sao không tiếp điện thoại ta? Ngươi gọi điện thoại cho ta sao? Đánh nhiều lần, đều nói không đang phục vụ khu, thành thật khai báo ngươi đi chỗ nào. Từ ứng long cầm lấy điện thoại vừa nhìn, bên trong quả thật có mấy cái chưa nghe điện thoại, đều là Khương Thắng Nam đánh, thời gian từ hừng đông một điểm đến ba điểm đều có. Lo lắng chung điện thoại đột nhiên vang lên làm lỡ sự tình, vì lẽ đó ở tiêu diệt Hắc Long Bang thời điểm từ ứng long giảng điện thoại ném vào không gian hỗn độn, vì lẽ đó chẳng trách Khương Thắng Nam không gọi được. Từ ứng long lúc này giải thích, điện thoại không điện, ngươi như thế sốt ruột tìm ta đến cùng chuyện gì, không có chuyện gì ta treo. Có phải là ngươi làm? Gọi cái gì không đầu không đuôi đến rồi một câu. Cái gì có phải là ta làm, ngươi nói rõ ràng, ta không phải ngươi phạm nhân, không nên cùng ta dùng loại này khẩu khí nói chuyện nói xong từ ứng long theo, để kết thúc kiện, kết thúc lần này trò chuyện. Từ ứng long đương nhiên biết Khương Thắng Nam đang hỏi cái gì, tuy rằng từ ứng long có thể làm phòng bị biện pháp, nhưng vẫn có mấy người nhìn thấy hắn hình dáng, tỉ như ở đầu ga nơi nào giải cứu ra cái kia hai cô bé, thế nhưng từ ứng long nhưng không lo lắng cảnh sát tới bắt hắn. Bởi vì là hắn không có để lại bất kỳ vật chứng, mặc kệ là ngân tòa vẫn là bờ biển quốc tế tiểu khu đều không có từ ứng long ra vào ghi chép, liền quản chế video trên không có từ ứng long cái bóng. Hải Thiên Hải Sản công ty ngoài cửa, Khương Thắng Nam nghe được trong điện thoại truyền đến đô đô khó khăn âm, trong lòng được kêu là một khi a. Tuy rằng Cục Thành phố Cảnh sát Hình sự đại đội đối với này án vẫn không có một định luận, chỉ cho rằng đây là một hồi có dự mưu báo thù, rất khả năng còn có người nội bộ viên tham dự. Nhưng mà đối với hung thủ ai, trường dạng gì, đại gia đều không rõ lắm. Nhưng mà Khương Thắng Nam trực giác cũng vì việc này cùng Từ Ứng Long không thể tách rời quan hệ, Từ Ứng Long cùng Hắc Long Bang có cựu oán, điểm này ngược lại cũng tốt ra kém. Hắc Long Bang 12 cầm tinh đại tướng bên trong chó mực từng dẫn người giáo huấn quá Từ Ứng Long, thế nhưng là bị đánh đưa vào ngục giam, mà mặt khác hai viên đại tướng mánh hổ cùng khỉ ốm nhưng là thế hệ bắt cóc quá Từ Ứng Long muội muội, song phương có thể nói là thù sâu như biển. Vì lẽ đó Từ Ứng Long lại gây án. Động cơ. Thứ yếu là Từ Ứng Long còn có gây án thực lực, quan thời gian trước Cục Thành phố điều ra chó mực tập kích Từ Ứng Long cùng ngày Thiên Đại cửa trường học quản chế video, từ lúc đó Từ Ứng Long biểu hiện ra thực lực xem, hắn đã vượt qua phổ thông bộ đội đặc chủng thân thủ, dựa theo Cục Thành phố Cảnh sát Hình sự đại đội trưởng Nghiêm Hải Ba lại nói, tay không đánh lộn Từ Ứng Long hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ hình cảnh đội. Càng quan trọng chính là, ở vài nơi địa phương Khương Thắng Nam đều phát hiện một chút so với người không quá chú ý đồ vật, chỉ hôi. Loại này chỉ hôi nàng chỉ ở Từ Ứng Long nơi nào từng thấy, là loại kia lá bùa thiêu đốt xong lưu lại đồ vật. Ngoài ra nàng tư nhân dãy số người biết không nhiều, mà này bản án đệ nhất báo án giả đánh đều là nàng tư nhân điện thoại, có thể thấy được bản án thiệp án giả rất khả năng là nàng người quen. Kết hợp cái khác chứng cứ, Khương Thắng Nam dám xác định chuyện này nhất định là Từ Ứng Long làm. Nhưng khi nàng ý nghĩ của chính mình báo cáo cho đại đội trưởng Nghiêm Hải Ba thời điểm, được dĩ nhiên là đối phương hoàn toàn liếc si ánh mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Khương Thắng Nam hoài nghi. Khương Thắng Nam xuất thân cảnh sát thế gia, trời sinh tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Cứ việc nàng căm hận Hắc Long Bang tuyệt diệt nhân tính, thế nhưng là cho rằng những chuyện này đều nên do cảnh sát đến giữ gìn chính nghĩa, mặc dù là hung ác hơn nữa tội phạm cũng không phải do tư nhân tiến hành nghiêm trị. Tuy rằng nàng rất lý giải rất đồng tình Từ Ứng Long, thế nhưng là không tán thành hắn cách làm, vì lẽ đó Khương Thắng Nam cũng không vì Từ Ứng Long cùng nàng quen biết liền từ bỏ điều tra. Nhưng mà khiến Khương Thắng Nam cảm thấy phiền muộn chính là, mặc kệ nàng làm sao tìm kiếm, đều không có tìm được Từ Ứng Long trực tiếp gây án chứng cứ. Từ Ứng Long bóng người áp căn bản không hề xuất hiện ở ngân tòa, bờ biển quốc tế, hải thiên hải sản bất luận một nơi nào. Đồng thời Từ Ứng Long còn có không có mặt chứng cứ, đào nguyên nhà thủy tạ quản chế video có thể chứng thực Từ Ứng Long làm xong căn bản cũng không có từng đi ra ngoài. Nghĩ đến Từ Ứng Long ngày đó ở Vương gia biểu diễn ra quỷ dị năng lực, Khương Thắng Nam liền cảm giác trở nên đau đầu, người đàn ông kia quá quỷ dị, mặc dù là chính mình thật có thể chứng minh này án là hắn gây nên, nhưng cũng chưa chắc liền có thể đem ra công lý. Thế nhưng Khương Thắng Nam không cam lòng, rõ ràng chính là tên kia làm ra, thế nhưng là không thể đem tập nã quy án. Đôi này, chuyện này đối với một người cảnh sát tới nói quả thực là giàn vặt, vì lẽ đó hắn mới cho Từ Ứng Long đánh cú điện thoại kia. Cúp điện thoại, Từ Ứng Long trở lại phòng của mình. Nàng biết Khương Thắng Nam là đang hoài nghi hắn, có điều hắn nhưng không thèm để ý, những tên khốn kiếp kia vốn là đáng chết, nếu cảnh sát không dám hoặc là không thể trừng trị, như vậy liền do ta Từ Ứng Long ra tay đi. Huống hồ hắn làm việc bình thường không để lại nhược điểm, mặc dù là Khương Thắng Nam hoài nghi hắn, nhưng không có chứng cứ nàng có thể làm sao. Hiện tại Hắc Long Bang đã triệt để diệt, như vậy sau đó phải giải quyết chính là Dương Tuấn Phong tên khốn kiếp này. Có thể nói Hắc Long Bang việc hoàn toàn là tên khốn kiếp nào dẫn ra, đem hắn kéo ra ngoài lột ra rút gân đều là khinh. Thế nhưng hắn sẽ không để cho tên kia dễ dàng chết đi, có lúc trừng phạt một người chết không nhất định là đáng sợ nhất, không phải có một từ gọi sống không bằng chết à. Mấy ngày sau đó tháng ngày trải qua rất bình tĩnh, tuy rằng nữ bạo long thỉnh thoảng sẽ đến quấy rầy Từ Ứng Long, thế nhưng không có chứng cứ nàng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắc Long Bang diệt môn án tuy rằng ở cao tầng can thiệp rất nhanh sẽ kết án, thế nhưng cao tầng đối với này án quan tâm xác thực không có thả lỏng, một mặt này án quá mức nói nghe sởn cả tóc gáy, là năm gần đây Hoa Hạ phá hoạch ác liệt nhất ác tính vụ án, liên quan đến mạng người gần 600 điều, đồng thời còn liên lụy đến uy quốc, không thể kìm được Hoa Hạ cao tầng không trọng thị. Mặt khác là lần này Hắc Long Bang diệt môn án hung thủ đồng dạng hung tàn, một lần liền giết chết 57 người, người chết có bị vặn gãy cái cổ, có bị bạo lực đánh nổ đầu lâu, còn có bị chém thành hai đoạn, hung thủ vũ lực sự cao cường, thủ đoạn chi độc ác là năm gần đây hiếm thấy. Quan trọng nhất chính là cảnh sát đối với người này không biết gì cả, không biết là nam là nữ, là mập là xấu là cao là ải, như vậy bạo lực phần tử lẩn trốn ở trong xã hội tuyệt đối là một viên bom hẹn giờ. Lần này hắn ra tay đối phó chính là Hắc Long Bang. Có thể lần sau ra tay đối phó chính là chính phủ quan lớn, bởi vậy cao tầng yêu cầu Thiên Hải hình cảnh đội dành thời gian pha án. Theo vụ án từ từ trong sáng, tên Từ Ứng Long rất nhanh sẽ xuất hiện ở Thiên Hải cao tầng trong tầm mắt, bởi vì là nhiều tên người chứng kiến chứng thực, lúc đó tiến vào ngân tòa chính là Từ Ứng Long. Nhưng mà cảnh sát phiên hầu như hết thể quản chế video đều không có phát hiện Từ Ứng Long xuất hiện ở ngân tòa tung tích, càng không có phát hiện hiện trường để lại cái khác chứng cứ. Cảnh sát phá án chú ý chính là có thể hình thành xiềng xích chứng cứ, không phải vậy kiểm soát viện cùng tòa án là sẽ không tiếp thu. Kết quả cùng Khương Thắng Nam ngay lúc đó cảm giác như thế, rất bất ức. Biết người hiềm nghi phạm tội ai, thế nhưng là không có chứng cứ, càng không thể đối với hắn tiến hành bắt lấy, càng bất luận nói thẩm phán. Thế nhưng cao tầng muốn chính là kết quả, cảnh sát bất đắc dĩ chỉ có thể phán đoán của bọn họ trình đi tới, nhưng cùng lúc nói rõ không có tương quan chứng cứ, cái này cũng là Thiên Hải cảnh sát năm gần đây trình quỷ dị nhất kết quả. Cảnh sát trình báo cáo rất nhanh sẽ bị đưa đến Vương Thanh Vân trên bàn, vừa bắt đầu Vương Thanh Vân còn không biết án bên trong nói tới Từ Ứng Long chính là hắn biết rõ cái kia Từ Ứng Long, thế nhưng làm Vương Thanh Vân theo, đệ xong báo cáo cuối cùng phụ Từ Ứng Long tư liệu, mới tôi biết thiệp án Từ Ứng Long chính là hắn bản thân biết cái kia Từ Ứng Long. Xem xong báo cáo, Vương Thanh Vân vội vàng thư ký gọi tới. Tiểu Trầm, từ ra tên tiểu tử kia ngươi trà thế nào rồi? Vương Thanh Vân nhàn nhạt hỏi. Trầm Điện Thành hồi đáp, ông chủ. Đã tra gần đủ rồi, có điều tên tiểu tử kia thật không đơn giản. Hả, làm sao cái không đơn giản pháp? Vương Thanh Vân rất hứng thú hỏi. Trầm Điện Thành nhíu nhíu mày nói rằng, nói thế nào đến, từ gần đoạn thời gian thu thập được tư liệu xem, hiện tại Từ Ứng Long cùng mọi người biết rõ Từ Ứng Long quả thực như hai người khác nhau. Nguyên lai Từ Ứng Long ở trong mắt mọi người là một rất đơn giản công tử bột, tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, thường thường bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, con lấy từ ra làm không ít chuyện xấu. Thậm chí ngay cả những thiên đó nộ người oán ác sự làm không ít. 3 năm trước lưu truyền sôi sùng sục thiên đại tá hoa kỷ ẩn gian án bên trong vai nam chính chính là hắn, mà cư ta chiếm được tư liệu xem, việc này là thật.
Thật sự là thật.
Vương Thanh Vân cau mày hỏi. Hắn cùng Từ Ứng Long tuy rằng tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng đối với Từ Ứng Long quan cảm nhưng vô cùng tốt. Vương Thanh Vân rất giỏi về xem người, hơn nữa còn rất chuẩn, rất ít nhìn lầm.
Là thật sự, người bị hại là Thiên Hải Cơ gia đại tiểu thư Cơ Hàm Lôi, hơn nữa Cơ đại tiểu thư rất khả năng vì vậy mà mang thai, vì hắn sinh ra một cô bé.
Trầm Điện Thành nói.
Nói tiếp.
Thế nhưng căn cứ khoảng thời gian này ta thu thập được tư liệu xem, tất cả những thứ này lại thật giống cùng hiện tại Từ Ứng Long hoàn toàn quải không mắc câu.
Gần mấy tháng, theo Từ gia rơi đài, Từ Ứng Long tháng ngày cũng biến thành không dễ chịu lên.
Đầu tiên là Từ gia một đời hai đời chết chết mất tích, gia sản toàn bộ bị mất, sau đó Dương gia làm khó dễ, cáo kỳ ẩn gian, sau lại bị Thiên Mở gia trừ.
Mà ở xử trí những chuyện này trong quá trình, Từ Ứng Long biểu hiện ra trí tuệ làm người kinh ngạc, không chỉ ung dung hóa giải Dương gia thế tiến công, hơn nữa còn thông qua ông chủ ngài để Thiên Đại Triệt Tiêu đối với hắn xử phạt. Ở trước đây không lâu càng là thông qua đánh bạc thắng đạt được gần 10 ức tài chính, thủ đoạn sự cao minh tuyệt đối không phải phổ thông công tử bột có thể sánh được.
Trầm Điện Thành cảm khái địa nói rằng,
10 ức.
Vương Thanh Vân kinh ngạc hỏi,
hừm, nói chuẩn xác là 10.
27 ức,
trong đó,
có lời gì cứ nói, không muốn ấp a ấp úng.
Vương Thanh Vân nói,
Trầm Điện Thành hoán hoán biểu hiện, kiên định nói, trong đó có sắp tới 3 ức là Tử Hào thiếu gia bại bởi Từ Ứng Long.
Tử Hào.
Vương Thanh Vân sắc mặt nhất thời âm đi, cho tới nay đều chỉ coi chính mình cái kia chất nhi có chút bất cần đời, không yêu lắm học tập, thế nhưng trên bản chất vẫn là rất tốt. Nhưng mà lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đã biến thành như vậy phá gia chi tử, một lần liền thua trận 3 cái ức, mặc dù Vương gia gia đại nghiệp đại, tài sản mấy trăm ức, nhưng không chịu nổi như vậy bại nha.
Liên quan với Từ Ứng Long cùng Hắc Long Bang ân oán ngươi tra được bao nhiêu?
Vương Thanh Vân lại hỏi.
Hắc Long Bang nguyên bản cùng Từ Ứng Long cũng không cùng xuất hiện. Thế nhưng trước đây không lâu Hắc Long Bang một đường chủ dẫn người từng tập kích Từ Ứng Long, tuyên bố muốn phế một trong số đó chân một cánh tay, thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là toàn quân bị diệt, mang đi chính là mấy cái tay chân không chết cũng tàn phế, liền người đường chủ kia cũng bị đánh cho tàn phế đưa vào ngục giam.
Sau Hắc Long Bang lại phái người bắt cóc Từ Ứng Long muội muội, dẫn tới Từ Ứng Long phố xá xâm vất tiêu xe, kết quả cuối cùng là Hắc Long Bang lại chết rồi hai cái đường chủ và mấy chục cái bang chúng.
Trầm Điện Thành hồi đáp.
Cái kia Hắc Long Bang thảm án diệt môn có thể hay không là Từ Ứng Long làm ra?
Vương Thanh Vân dừng một chút hỏi.
Trầm Điện Thành sửng sốt một chút, tùy tiện nói, không có khả năng lắm, Từ Ứng Long tuy rằng có giết chết Hắc Long Bang động cơ, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, mà Hắc Long Bang bang chúng không xuống 500, ngoài ra còn có lượng lớn súng ống đạn dược, Từ Ứng Long căn bản cũng không có giết chết Hắc Long Bang thực lực đó.
Quan trọng nhất chính là Từ Ứng Long cùng ngài cùng với An thị trưởng quan hệ đều rất tốt, thật muốn là muốn đối phó Hắc Long Bang. Căn bản không cần thiết nắm chính mình đi mạo hiểm.
Vương Thanh Vân ngành công an báo lên phần báo cáo kia đưa cho Trầm Điện Thành, sau đó nói, ngươi xem trước một chút cái này.
Trầm Điện Thành rất nhanh sẽ đoạn báo cáo này xem xong, sau đó kinh ngạc nói rằng, xem ra chúng ta đối với cái này Từ Ứng Long hiểu rõ vẫn là quá ít.
Vương Thanh Vân suy nghĩ một chút nói rằng, Từ Ứng Long hẳn là có một ít chúng ta không biết năng lực kỳ lạ, lại như hắn dùng đùa chú chữa khỏi chị dâu ngươi bệnh năng lực giống nhau, ta tin tưởng Hắc Long Bang diệt môn án là hắn làm ra. Thế nhưng chúng ta hiện tại nhưng không thể đối với hắn lấy hành động gì.
Ông chủ, vậy chúng ta nên làm gì?
Trầm Điện Thành nói.
Tiểu Trầm, ngươi đi một chuyến Từ Ứng Long nơi nào, liền nói tuần lễ này ta muốn mời nàng ăn cơm, địa điểm ngay ở nhà ta, đến thời điểm ta ở cùng hắn nói chuyện, mặt khác còn có một số việc cần hắn hỗ trợ.
Được rồi, ta vậy thì đi sắp xếp.
Kỳ đến nói chuyện khách khí một chút.
Vương Thanh Vân dặn dò.
Được rồi ông chủ.
Vương Thanh Vân mời có chút đột nhiên. Nhưng Từ Ứng Long vẫn là đồng ý một mặt hắn đối với Vương Thanh Vân người này quan cảm cũng không tệ lắm, mặt khác hắn xác thực cần kết giao một ít như Vương Thanh Vân như vậy cao tầng nhân sĩ, để cho mình vi phụ giải oan con đường đi không muốn quá gian nan.
Huống hồ Vương Thanh Vân ở mỗi cái phương diện không ít giúp hắn, vì lẽ đó khuôn mặt này hay là muốn cho.
Chương 41, đánh cược Vương đột kích.
Khoảng thời gian này Từ Ứng Long trải qua rất phong phú, ngoại giới dồn dập hỗn loạn vẫn chưa quấy rối đến hắn, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở luyện hóa công đức lực lượng. Bởi công đức lực lượng chỉ có một tia, không thể ngưng tụ kim thân pháp tướng, vì lẽ đó Từ Ứng Long dự định đem luyện vào trong thân thể của mình, cải thiện thể chất.
Đệ.
Đồng thời Từ Ứng Long liên tiếp ra vào các thương thành lớn, điên cuồng chọn mua các loại hải thèm, từ đồ ăn đến các loại đồ dùng hàng ngày, không thiếu gì cả, chuẩn bị đi tới Dược Vương Tinh tiến hành thí luyện.
Từ Ứng Long quá hài lòng, thế nhưng có mấy người tháng ngày nhưng là không tốt lắm.
Dương Tuấn Phong lần trước ở tiền quỹ bị Từ Ứng Long khanh đi mấy cái ức. Lại bồi trả thù lao quỹ ba cái ức, không chỉ không thu thập đi Từ Ứng Long, trái lại để cho nhảy một cái trở thành ngàn tỷ phú hào. Lúc này chuyển quay lại Dương gia, Dương Tuấn Phong chịu đến gia gia Dương Hiển Tề cùng đại bá Dương Kỳ nghiêm khắc xử phạt, trực tiếp nhất biểu hiện chính là Dương Tuấn Phong tiền tiêu vặt bị chụp rơi mất 4/5. Cứ việc còn lại 1/5 ở học sinh phổ thông xem ra dĩ nhiên là con số trên trời, nhưng đối với tay chân lớn quen rồi Dương Tuấn Phong tới nói nhưng là đúng là mưa bụi, căn bản không trải qua hoa, tháng ngày quá quá chặt chẽ ba ba. Ngay ở Dương Tuấn Phong suy nghĩ đi đâu tránh chút tiền lẻ hoa hoa thời gian có người tìm tới hắn, nhìn trước mắt một loạt hắc y kính dâm trang phục ra hỏa, Dương Tuấn Phong trong lòng không khỏi giật mình đột, này rời ạ vừa nhìn liền không phải người tốt, như thế cao to trên trang phục tựa hồ có chút quen thuộc. Ngươi chính là Dương Tuấn Phong. Một hơn 30 tuổi người trung niên lạnh lùng thấy Dương Tuấn Phong hỏi. Ta là, các ngươi là người nào? Dương Tuấn Phong lắp ba lắp bắp hỏi. A Cường ở nơi nào? Ta là hắn đại sư huynh. A Cường, nha, hắn ở bệnh viện. Dương Tuấn Phong trong đầu một trận hiểu ra, không trách chính mình cảm giác trước mặt những người này có chút quen thuộc. Rời ạ mấy năm trước lưu hành hương giang điện ảnh bên trong hắc bang thành viên không phải loại trang phục này à? Hắn nghe A Cường đã nói, sư phụ hắn không chỉ là hương giang đại đánh cực vương. Hơn nữa ở hương giang trên đường hy vọng rất cao. Mang chúng ta đi tìm hắn. Được, không thành vấn đề. Nghĩ đến A Cường cái kia như bê sư phụ thiên nộ từ ứng long tình cảnh, Dương Tuấn Phong không khỏi một trận mừng thầm. 4. Tiền quỹ hộp đêm lầu 6 phòng quản lý, vương quản lý cau mày nhìn chằm chằm phòng khách một chiếu bạc. Kéo dài thời gian bao lâu? Vương quản lý trầm giọng hỏi. Nhanh nửa giờ, cái kia nam đến thời điểm hối đoái 100.000 thẻ đánh bạc, sau đó liền vẫn đang đùa xúc sắc. Hơn nữa mỗi lần đều là hết thẻ thẻ đánh bạc đều để lên, hiện tại đã thắng nhanh 60 triệu. Trợ lý hồi đáp. Để Dương già đi ra ngoài gặp gỡ một lần hắn. Vương quản lý chỉ thị nói. Ta vậy thì đi sắp xếp. Nửa giờ sau, trợ lý sắc mặt âm trầm trở về. Không cần phải nói, ta đều nhìn thấy, Dương già không phải người trẻ tuổi kia đối thủ. Vương quản lý nói. Quản lý, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tên kia rõ ràng là đến tạp bãi, không tới một canh giờ chúng ta liền tổn thất một cái ức. Nếu không chúng ta ngày hôm nay hiết nghiệp một ngày. Không được, song bạc có quy củ của song bạc, chỉ yêu bị đập phá đáy nổi, không có chạy trốn chăng ra. Đánh cược khách thắng chúng ta liền đóng cửa, tiền kia quỹ bảng hiệu có còn nên, sau đó còn có người kia dám đến chúng ta nơi này sái. Vương quản lý nói. Thế nhưng hiện tại đã có rất nhiều tán khách bắt đầu cùng chú, nếu như không nghĩ biện pháp, ngày hôm nay mặc dù là có 100 ức không đủ những người này tạp. Người trước tiên phái người chặn một hồi, ta cho ông chủ lớn gọi điện thoại. Thuận tiện phái người tra một chút người trẻ tuổi kia đấy. Vương quản lý nói. Phải. Một hồi lâu, một hơn 40 tuổi người trung niên đi tới lầu 6 phòng quản lý. Nhìn thấy người trung niên, vương quản lý vội vã tiến lên nói, đồ tổng được. Hừng, xảy ra chuyện gì? Đồ tổng, có cái người trẻ tuổi ở không tới thời gian 2 tiếng bên trong đã thắng chúng ta 1.4 cái ức, hiện tại còn ở thắng. Vương quản lý vội vàng trả lời. Có hay không xuất thiên? Không có. Hắn vẫn đang đùa xúc sắc, hơn nữa vẫn luôn là nhàng ra, không có cơ hội đụng tới xúc sắc. Vậy thì là có thể nghe thanh liên âm, xem ra là cao thủ, tra ra thân phận của hắn không? Không có, chỉ biết là Hương Giang đến. Vương quản lý nói. Hương Giang đến. Mang ta đi nhìn. Trong đại sảnh lúc này xôi trào khắp trốn, ngoại trừ ở chính giữa một chiếu bạc bên ngoài, cái khác trên bàn hầu như không có ai, tất cả mọi người đều ở vây xem cái kia một bàn. Ở chia bài đối diện. Một hơn 30 tuổi người trẻ tuổi lười biếng ngồi dựa vào ở trên ghế, ở trước mặt hắn trồng như núi thẻ đánh bạc, mỗi một cái mặt trị đều là 100.000, nhìn ra chí ít trị 1.5 cái ức. Lại là mua định rời tay, người trẻ tuổi cầm trong tay hết thẻ thẻ đánh bạc đẩy lên trên chiếu bạc, lạnh nhạt nói, chơi thời gian dài như vậy, cũng mệt mỏi. Cuối cùng một cái, ta mua đại. Người trẻ tuổi mới vừa xong chú, mặt sau mấy chục đánh cược khách dồn dập cùng trụ, hơn nữa đặt cược đều rất điên cuồng, nhiều hơn triệu, thiếu có mấy vạn. Này một ván nếu như thua, trang gia ít nhất phải bồi 200 triệu hoa hạ tệ. Như vậy đánh cược pháp chia bài căn bản là chưa từng thấy, ở cuồng thua mười mấy thanh sau khi hắn thật sự không dám hất cái này lầu chung. Hất chung đi. Người trẻ tuổi trêu tức nói rằng, chia bài sắc mặt tái nhợt địa định ở nơi đó, không dám đi hất cái này lầu chung, hắn biết màu đen đầu chung đáp án, cùng người trẻ tuổi phán đoán là như thế. Làm sao, không dám hất. Ha ha ha, đường đường tiền quỹ dĩ nhiên sợ. Người trẻ tuổi cười như điên nói. Chia bài sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lúc thì trắng, khác nào một ống kính vạn hoa. Ta đến đây đi. Một nhàn nhạt âm thanh ở chia bài vang lên bên tai. Chia bài xoay người nhìn lại, vui mừng nói, đồ tổng ngài đã tới. Lâm lão cực khổ rồi, đón lấy liền giao cho ta đi. Xin lỗi đồ tổng, lão hủ phụ lòng kỳ vọng của ngài. Song bạc như chiến trường, thắng thua bản vô định mấy, không cần để ý những này. Nói xong Đồ Tổng nhìn một chút đối diện người trẻ tuổi, nói rằng, ngài nhất định phải đem nhiều như vậy thẻ đánh bạc để lên tới sao. Thật rông dài, đừng nói nhảm, chờ ngươi mở chung đây. Người trẻ tuổi cuồng ngạo địa nói rằng, nay chung khẳng định là muốn mở, chúng ta tiền quỹ mở cửa làm ăn còn sợ người khác gắp chú, chỉ là hai cái ước trước quỷ vẫn là có thể cầm được đi ra. Chỉ là trước tiên xác nhận một hồi tiểu huynh đệ có phải là muốn một lần toàn áp đại. Đồ Tổng cười nói, phí lời thật nhiều, mua định rời tay là các ngươi nói, ngươi có thấy mấy cái ở trên chiếu bạc đổi ý, lại có mấy cái dám đổi ý, ta xem các ngươi là sợ, nếu như sợ liền mau mau đóng cửa đặt được. Người trẻ tuổi khinh thường nói. Đô Tổng cười cợt nói rằng, chuyện cười, mặc dù là sư phụ ngươi tự mình ngồi ở đối diện ta cũng chưa chắc chỉ sợ hắn, chớ đừng nói chi là ngươi cái này chỉ được hắn ba tầng y bát đệ tử. Ngươi biết sư phụ ta? Người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi. Hương Giang Tam Đại đánh cược vương một trong, nhân xưng Tam Tuyệt đánh cược vương Phạm Hồng Chín, năm xưa chúng ta ở Hương Giang từng giao thủ, môn đánh bạc ở trên ta. Đô Tổng nói, nếu là người quen, vậy ta không cùng các ngươi vòng quanh. Sư phụ ta để ta tới cho các ngươi tiền quỹ chuyện câu nói, giao ra từ Ứng Long, sau đó bồi thường 20 lấy hoa hạ tệ, bằng không sẽ chờ đóng cửa đi. Người trẻ tuổi nói một cách lạnh lùng. Trước tiên không nói cái kia từ Ứng Long ai, ngươi liền như thế tự tin nhất định có thể thắng này một ván sao. Đồ Tổng cười hỏi. Hừ, 235 cộng 10 điểm, chỉ là trò mèo có thể khó được ta tiết ra anh. Người trẻ tuổi nói. Đồ Tổng lắc lắc đầu nói rằng, nếu ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta liền xem rốt cục ai có thể thắng. Nói xong Đồ Tổng nhẹ nhàng xốc lên đầu chung. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là, đầu chung phía dưới chỉ có một đống hồng bạch lam tương tạp bột phấn, sau đó chẳng có cái gì cả. Chẳng có cái gì cả, linh điểm, ngươi thua rồi. Đồ Tổng lạnh nhạt nói. Người trẻ tuổi nhìn một chút Đồ Tổng, lại nhìn một chút trên chiếu bạc bài, sau đó kinh ngạc nói rằng, nắc. Đồ Tổng cười cợt nói rằng, trở về nói cho sư phụ ngươi, để hắn sau 3 ngày tới nơi này. Ta sẽ an bài hắn cùng Từ Ứng Long đánh cược một hồi. Đối với tiền quỹ chuyện đã xảy ra Từ Ứng Long không biết gì cả, càng không rõ ràng tiền quỹ đại trưởng quỹ thế hắn đáp lại một hồi cùng đánh cược vương đánh cuộc. Đại học sinh hoạt rất thanh nhàn, mỗi ngày trường học cùng ra điểm tuyến sinh hoạt để Từ Ứng Long rất hài lòng, chỉ là ngày hôm nay có chuyện làm hắn rất là xoắn xuýt. Ở trong lớp, thanh nhạc lao sư nói cho bọn họ biết mỗi năm một lần hóa hạ sinh viên đại học hàng năm âm nhạc giải thi đấu bắt đầu báo danh. Hết thể học tập âm nhạc ham muốn âm nhạc sinh viên đại học cũng có thể báo danh, đây là một hồi thuộc về sinh viên đại học, đặc biệt là âm nhạc chuyên nghiệp sinh viên đại học một lần thịnh yến. Nguyên bản chuyện này cùng Từ Ứng Long không có chút quan hệ nào, tiếp tục đến trường có điều là hoàn thành từ phụ từ mẫu một nguyện vọng, là Từ Ứng Long đối với tiểu muội hứa hẹn, liền bản thân bọn họ mà nói hoàn toàn không có hứng thú. Vì lẽ đó cho tới nay hắn đều không tham gia trường học bất kỳ hoạt động gì, không tham gia trong đám bạn học bất kỳ tụ hội, dựa theo ý nghĩ của hắn. Liền như vậy hôn đến học sinh tốt nghiệp là rất tốt. Thế nhưng lần này nhiều tên lão sư đề cử hắn tham gia lần này thi đấu, còn nguyên nhân sao? Hoàn toàn là những lão sư này cho rằng Từ Ứng Long là một có thể tạo chi tài, đối với âm nhạc lý giải khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, mà làm ra từ khúc cũng đều rất có linh tính, bọn họ không muốn để như vậy một âm nhạc thiên tài mai một, cho nên mới tiến cử hắn tham gia lần này thi đấu. Đối với như vậy thi đấu Từ Ứng Long hoàn toàn không có hứng thú, thế nhưng An Nhược Hy nhưng nói cho hắn, nếu như hắn muốn thuận thuận lợi lợi đường đường chính chính từ thiên đại tốt nghiệp, đồng thời lãnh đạo bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng, vẫn đúng là cần tham gia lần này thi đấu. Ngược lại không là không tham gia thi đấu liền không thể tốt nghiệp, mà là có nguyên nhân khác. Thiên đại lấy chính là học phân chế dạy học, cũng chính là 4 năm đại học chỉ cần tu đủ cần thiết học phân là có thể tốt nghiệp, dù cho ngươi chế độ 1 năm đại học. Thiên đại mỗi học kỳ học phân đều là cố định 26 phân, từ nhập học đến tốt nghiệp 8 cái học kỳ, cần 208 học phân mới có thể tốt nghiệp. Nhìn chúng ta từ đại thiếu gia, đại học đã tiến hành đến địa 5 cái học kỳ, một ít học bá cấp nhân vật đã bắt đầu tốt nghiệp biện hộ, có 2 cái siêu cấp học bá đã tốt nghiệp, thế nhưng hắn đây, chỉ sửa chữa 31 học phần, theo, để theo tốc độ này, mặc dù còn lại 3 cái học kỳ hắn mỗi môn công khóa đều có thể quá, căn bản tu không đủ 208 phân. Học phân không đủ là không cách nào tốt nghiệp, đến thời điểm người khác lĩnh bằng tốt nghiệp học vị chứng thời điểm, hắn chỉ có thể lĩnh đến một tấm học tập giấy chứng nhận. Mà lần tranh tài này nhưng cho Từ Ứng Long một tránh học phân cơ hội, bởi lần này thi đấu là hoa hạ toàn quốc tính thi đấu, mà thi đấu quần thể vẫn là chủ yếu đối mặt sinh viên đại học, làm hoa hạ xếp hạng ở trước 20 tính tổng hợp đại học một trong thiên lớn, đối với lần này thi đấu cực kỳ coi trọng. Vì là cổ vũ bọn học sinh tích cực báo danh tham gia, trường học có thể không ít bỏ công sức, trong đó rất mê người một điểm chính là học phân. Căn cứ thiên đại âm nhạc hệ quy định, báo danh người dự thi có thể được 5 cái học phân khen thưởng, thu được khu vực thi đấu trước 20 cường có thể được 10 học phân, 10 cường có thể được 20 học phân, 3 cường có thể được 30 học phân, nếu như có thể tiến vào trận chung kết có thể ngoài ngạch được 10 học phân. Nếu như có thể thu được giải thi đấu 10 vị trí đầu, chẳng những có học phân thêm, trường học còn có thể trao tặng 3 học sinh tốt vinh dự tên gọi, còn có tiền thưởng có thể nắm. Nếu như thu được huy chương đồng, á quân, quán quân bên trong bất luận cái nào, bất cứ lúc nào có thể từ trường học tốt nghiệp, tên còn có thể bị thu nhận đến ưu tú đồng học danh sách bên trong, có thể nói là nhiều. Chương 42, ra tin tức. Tiền thưởng vinh dự loại hình đồ vật từ Ứng Long cũng không phải quan tâm, thế nhưng học phân hắn nhưng thật sự rất cần. Cứ việc không muốn như giống như con khỉ chạm ở trên đài bị người vây xem, nhưng Tư Chi luôn mãi từ Ứng Long vẫn là quyết định tham gia lần này thi đấu. Ngày hôm nay là cùng Vương Thanh Vân hẹn cẩn thận tháng ngày, vì lẽ đó từ Ứng Long căn dặn An Nhược Hy thay mình tiếp một hồi tiểu muội, mà nhưng là đi xe rất sớm đi tới Vương gia. 7:10, từ Ứng Long đến đúng giờ Vương gia biệt thự, xoa bóp chung cửa, mở cửa chính là Tiểu Mộng Lộ. Nhìn thấy từ Ứng Long trong nháy mắt, Tiểu Mộng Lộ vui vẻ nói rằng, là đại ca ca mau vào. Từ Ứng Long cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tâm động Tiểu Mộng Lộ, mấy ngày không thấy lại cao lớn lên. Nghe được Tiểu Mộng Lộ nói chuyện, Vương phu nhân từ phòng bếp thò đầu ra nói rằng, là tiểu tử đến rồi, ngươi tới trước trong phòng khách tọa một hồi, lão Vương chờ một lát sẽ trở lại, ta trước tiên cho các ngươi làm cơm. Tiếp theo lại hướng về con gái nhỏ nói rằng, Mộng Lộ, cho đại ca ca người châm trà. Một chén trà không uống xong, Vương Thanh Vân sẽ trở lại, khiến cho Từ Ứng Long kinh ngạc chính là, hắn ở Vương Thanh Vân mặt sau dĩ nhiên nhìn thấy Vương Tử Hào, mà Vương Tử Hào cũng muốn gặp quỷ tự nhìn hắn. Vừa vào cửa, Vương Thanh Vân liền nhìn thấy trong phòng khách Từ Ứng Long, cười nói, Ứng Long đến rồi, khi nào đến? Từ Ứng Long nói, vừa tới không lâu, này không, một chén trà còn không uống xong. Vương Thanh Vân nhìn phía sau Vương Tử Hào nói rằng, tiểu tử ngu ngốc kia liền không cần ta giới thiệu đi, hai người các ngươi hẳn là quen biết đã lâu. Nhận thức đúng là nhận thức, chỉ là không biết ngài cùng Tử Hào huynh đệ là quan hệ gì. Từ Ứng Long nói. Vương Thanh Vân cười nói, ta là đại bá của hắn, Tử Hào là chúng ta quên A3 đời bên trong duy nhất đàn ông. Nghe nói hai người các ngươi có chút không vui, vì lẽ đó ngày hôm nay đem hắn gọi tới đồng thời tâm sự, một là ta chất nhi, một là Vương gia chúng ta ân nhân, hai người các ngươi cũng không thể có cái gì ân oán. Vương Tử Hào kinh ngạc nhìn Từ Ứng Long, sau đó lại nhìn một chút chính mình đại bá, không nhịn được hỏi, đại bá, Từ Ứng Long đối với Vương gia chúng ta có ân. Vương Thanh Vân nói, ngươi thẩm thẩm chính là hắn chữa khỏi, ngươi nói là không phải là đối chúng ta Vương gia có đại ân. Cái này ngược lại cũng đúng. Cái gì? Ngươi chính là cái kia thần côn ba. Vương Tử Hào kinh ngạc hỏi. Thần côn? Từ Ứng Long đầu đầy quả đen bay qua. Cái gì thần côn? Tiểu tử là có đại người có bản lãnh, sau đó ngươi muốn hắn nhiều học một ít, không muốn cả ngày nghĩ niệm kê đấu cẩu trêu hoa ghẹo nguyệt. Khoảng thời gian này ngươi càng ngày càng kỳ cục, ra vào sòng bạc thắng thua ức ức kế, liền như vậy ngươi sau đó có thể nào tiếp quản Vương gia gia nghiệp? Vương Thanh Vân nghiêm nghị nói rằng. Vương Tử Hào đầu co rụt lại, ở nhà hắn sợ nhất chính là cái này quyền cao chức trọng đại bá, mặc dù là gia gia hắn cũng không sợ, còn chính mình lao tử cái kia càng là không sợ. Gia gia cùng cha nhiều nhất cũng là trên đầu môi giáo huấn bài câu, nhiều nhất không cho tiền tiêu vặt, thế nhưng đại bá thật là sẽ đánh hắn, cái kia bị dây lưng đánh vào người thật là đau. Từ Ứng Long cười nói, Vương Thúc Thúc nói giỡn, ta có điều là cái lủi bại công tử bột mà thôi, Vương Minh nếu như cùng ta học vậy chỉ có thể học một thân tật xấu, ha ha ha. Ha ha ha, ngươi nha. Người khác cho rằng Từ gia dạy dỗ chính là cái công tử bột con ông cháu cha, thế nhưng ở trong mắt ta, phóng tầm mắt hoa hạ to nhỏ mấy trăm hơn 1000 cái gia tộc, ngươi Từ Ứng Long tư chất có thể xếp tới 3 vị trí đầu, mặc dù là kinh thành Lưu gia cái kia được xưng hóa hạ thiên tài số 1 đệ tử đời 3 cũng chưa chắc được với ngươi. Vương Thanh Vân khá có thâm ý địa nói rằng, Vương Tử Hào không nghĩ tới đại bá dĩ nhiên đối với Từ Ứng Long cao như thế đánh giá, hắn tuy rằng công tử bột một điểm, thế nhưng là không nốc, nghĩ đến ngày đó ở tiền quỹ Từ Ứng Long biểu hiện, Vương Tử Hào tựa hồ rõ ràng chút gì. Vương Thúc Thúc quá đề cao ta, ta có điều hiểu được điểm giang hồ pháp thủ đoạn, đảm đương không nổi Vương Thúc Thúc như vậy khích lệ. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, Tử Hào, ngươi hiện ở phòng khách tọa một hồi, Ứng Long ngươi cùng ta đến, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Vương Thanh Vân nói, cùng Vương Thanh Vân cùng đi tiến vào thư phòng của hắn, sau đó hai người cách một tấm thực mộc bàn học ngồi xuống. Vương Thanh Vân từ bàn học trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi đưa cho Từ Ứng Long, nói rằng, xem trước một chút cái này. Từ Ứng Long nhận lấy mở ra xem, bên trong tất cả đều là liên quan với hắn tư liệu, ngoài ra còn có một phần là liên quan với Hắc Long Bang diệt môn án tương quan vật liệu. Từ Ứng Long không nốc, nếu người ta đã đem những tài liệu này đều thả đến cùng một chỗ, nói rõ cảnh sát đã đem hắn cùng này lên vụ án liên hệ đến cùng một chỗ. Từ Ứng Long đối với này đúng là không quá to lớn bất ngờ, dù sao gặp hắn bộ mặt thật người vẫn đúng là không ít, có điều ở đầu ga trong phòng giải cứu cái kia hai thiếu nữ, chỉ cần hắn ở ngân tòa lòng đất sàn nhảy để cho chạy những kia tầng dưới chốt tay chân liền có không ít người gặp hắn. Hơn nữa gần đoạn thời gian hắn cùng Hắc Long Bang trong lúc đó thù hận, cảnh sát đem hắn liệt vào gây án kẻ tình nghi ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là hắn không hiểu Vương Thanh Vân là có ý gì, Hồng Môn Yến. Không giống. Lấy lòng. Không quá như. Vương Thúc Thúc đây là ý gì? Từ Ứng Long cau mày hỏi. Ha ha, chuyện này là ngươi làm chứ? Nhìn thấy Từ Ứng Long đang muốn hết lời phủ nhận, giơ tay lên nói, ngươi cũng không phải vội phủ nhận, ta minh xác nói cho ngươi, cảnh sát tuy rằng hoài nghi ngươi là này án hung thủ, thế nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào, ngươi có thể yên tâm. Cái kia Vương Thúc Thúc lần này tới tìm ta đến cùng là tại sao, lẽ nào chính là muốn cho ta biết cảnh sát đã nhìn chằm chằm ta? Từ Ứng Long cười hỏi. Ta tìm ngươi đến chủ yếu là cùng ngươi nói chuyện, này lên vụ án mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, thế nhưng ta tin chắc là ngươi làm. Ta không phải muốn bắt ngươi, không phải muốn thẩm phán ngươi. Ta biết ngươi có một ít thần kỳ bản lĩnh, có thể phi diêm tẩu bích giết người phóng hỏa đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì, thế nhưng phải biết thế giới này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Làm việc cần cẩn thận làm cẩn thận, tuyệt không có thể đổ nhất thời thoải mái. Là một người trưởng lão, ta những câu nói này chỉ là thiện ý nhắc nhở, ngươi ni có thì lại cải chi vô thì lại thêm nỗ lực. Vương Thanh Vân nói. Từ Ứng Long chậm rãi nói rằng, có một số việc là không muốn vì mà thôi, Vương Thúc Thúc ta nhớ kỹ, sau đó sẽ chú ý. Vương Thanh Vân nở nụ cười, Từ Ứng Long tuy rằng không có trực tiếp thừa nhận Hắc Long Bang diệt môn án là hắn gây nên, nhưng đáp án hắn đã biết rồi, này đã đầy đủ. Lần này tìm ngươi đến còn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Vương Thanh Vân nói. Chuyện gì? Là như vậy, ta có một vị lão lãnh đạo, 3 năm trước đột nhiên bị một loại quái bệnh, mặc cho kinh thành nhiều tên chuyên gia y học nhiều mặt hội chẩn đều không có tra ra nguyên nhân sinh bệnh, hiện tại nằm trên giường đã 3 năm có thừa, năm nay nửa cuối năm bệnh tình đột nhiên tăng thêm, bác sĩ bó tay toàn tập, cho nên muốn xin ngươi đi xem. Vương Thanh Vân nói. Từ Ứng Long suy nghĩ một chút nói rằng, nhìn ngược lại cũng không đáng kể. Nhưng ta không dám đánh bảo đảm nhất định có thể trị hết, dù sao ta không phải thầy thuốc chuyên nghiệp. Hừm, ngươi đáp ứng là tốt rồi, mặc kệ chưa khỏi không trị hết đối với ngươi cùng với Từ gia đều là mới có lợi. Vương Thanh Vân nói. Vậy được, khi nào thì đi thông báo ta là có thể. Từ Ứng Long theo tiếng nói rằng. Theo Vương phu nhân cơm nước vào bàn, bắt chuyện đại gia ăn cơm, Từ Ứng Long cùng Vương Thanh Vân kết thúc lần nói chuyện này. Cơm nước xong, Từ Ứng Long cùng Vương Tử Hào cùng đi ra Vương gia biệt thự. Đi trên đường Vương Tử Hào khá là kỳ quái nhìn Từ Ứng Long, không nói lời nào, chính là vẫn nhìn. Xem phiền, Từ Ứng Long nhìn hắn nói rằng, có lời gì cứ nói đi, như ngươi vậy nhìn ta, ta khó chịu. Vương Tử Hào miệng rộng một nít, cười nói, đại bá ta đem ngươi thổi lên trời, thật giống như ngươi người này trên trời ít có lòng đất liền một thiên tài tuyệt thế, thế nhưng ta làm sao liền không nhìn ra ngươi có bản lĩnh gì. Từ Ứng Long nói, bản lĩnh của ta có thể lớn đây, trên cửu thiên ôm đồ nguyệt, ngũ hải chảo miết. Không chỗ nào sẽ không gì không làm được. Ngươi có muốn hay không mở mang kiến thức một chút? Cái này ta vẫn là quên đi, có điều ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi thay đổi. Vương Tử Hào nói. Thay đổi? Nơi nào thay đổi? Từ Ứng Long cau mày hỏi. Không nói ra được, thật giống cả người đều thay đổi. Vương Tử Hào nói. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, ngươi nếu như trải qua một lần ta ra sự tình, bảo đảm ngươi cũng sẽ biến. Nói là... Xem ở đại bá ta trên mặt sau đó ta không làm khó dễ ngươi, có điều ngươi phải cẩn thận Dương Tuấn Phong, tiểu tử kia không phải là một kẻ tầm thường. Vương Tử Hào nhắc nhở. Dương Tuấn Phong. Hắn tuy rằng không coi là món đồ gì, đùa chơi chết hắn có điều là tới tập trung sự tình, có điều hay là muốn cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Từ Ứng Long nói. Trên đường về nhà, Từ Ứng Long nhận được tiểu muội điện thoại, nói là có một người gọi là chó đất người tìm hắn, để hắn mau mau trở về. Từ Ứng Long cẩn thận lựa một lần ký ức. Chính mình cũng không quen biết cái kia chó đất. Từ Ứng Long để tiểu muội ở nhà chờ, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Ở số 101 biệt thự, Từ Ứng Long nhìn thấy tiểu muội trong miệng cái kia chó đất, nhìn thấy người trong nháy mắt Từ Ứng Long chấn động. Cao thủ, mấy lần với người bình thường rồi rào tinh lực, phình thái dương huyệt, đầy tay vết chai, người này vừa nhìn chính là một cao thủ. Làm thịt chó đến trước hắn liền hiểu rõ quá Từ Ứng Long, biết hắn là tái bắc Từ gia một công tử bột, thế nhưng hiện tại hắn nhưng biết mình sai rồi. Cái này Từ Ứng Long thật không đơn giản, tuy rằng hắn chỉ là một người, nhưng đứng ở nơi đó nhưng dường như nguy nga núi lớn, làm cho người ta cảm thấy tuyệt đối khí thế áp bách, loại khí thế này hắn chỉ ở trong môn phái mấy vị lánh đời không ra lão tiền bối trên người từng thấy. Vương phu nhân cho tiểu muội mang một phần sườn kho nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn sau, Từ Ứng Long ngưng thần hỏi, ngươi chính là chó đất, chúng ta tựa hồ cũng không quen biết, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đồ Cẩu sững sờ, sau đó cười khổ nói, ta tên Đồ Cẩu, Đồ Tể Đồ, cẩu không giáo cẩu, không phải chó đất. Đều giống nhau, ta chỉ quan tâm ngươi tìm ta làm gì. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, ta là tiền quỹ ông chủ, có người tìm ngươi đánh cược một hồi. Không có hứng thú. Từ Ứng Long trực tiếp cự tuyệt nói, ta đã vì ngươi đáp lại. Ngươi đúng là rất tự tin có thể thuyết phục ta, cho ta cái vào cục lý do. Từ Ứng Long nói, ta biết ngươi không thiếu tiền, càng không thiếu nữ nhân, thế nhưng nếu như ta có thể vì ngươi cung cấp ra ra người tâm tích, ngươi vào không vào cục. Đồ Cẩu nói lời kinh người địa nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Từ Ứng Long nhìn thẳng Đồ Cẩu, trầm giọng nói rằng, xác định, ta đáp ứng ngươi tham gia đánh cuộc. Từ Ứng Long quả đoán địa nói rằng, buổi tối ngày mai 8 giờ, địa điểm vẫn là ở tiền quỹ lầu 6, tham đánh cược một phương khác vì là Hương Giang Tam Tuyệt đánh cược Vương Phạm Hồng Cửu. Ta sẽ đúng giờ dự họp. Chương 43, đối chiến. Đồ Cẩu đi rồi, An Nhược Hy đầu tiên không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi thật sự muốn cùng cái kia cái gì đánh cược Vương thi đấu? Làm sao, có vấn đề? Đương nhiên là có, vậy cũng là đánh cược Vương ai? Đánh cược Vương có biết hay không, không biết liền nhìn, đánh cược hiệp, đánh cược thánh, ngươi bọn họ đánh cược ngươi có nắm chắc không? Ngươi nói xem. Từ Ứng Long trêu tức địa nói rằng, Tiểu Dĩnh, xong, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ dọn nhà. An Nhược Hy vô cái chán nói rằng, Tiểu Dĩnh nghi hoặc mà hỏi, nơi này trụ khỏe mạnh tại sao muốn dọn nhà? An Nhược Hy nguýt một cái nói rằng, ngươi ca lần này nhất định phải thua lộn chồng vó lên trời, nhà khẳng định không gánh nổi, ngươi nói chúng ta có cần hay không dọn nhà? Nghe An Nhược Hy vừa nói như thế, Từ Dĩnh cau mày nói rằng, ca, nếu không chúng ta không tham gia. Từ Ứng Long cười nói, yên tâm, ca tự có chừng mực. Còn đúng mực đây, người ta là chuyên nghiệp tuyển thủ, ngươi nhiều lắm cũng là một nghiệp dư ham muốn giả, căn bản là không phải một cấp bậc trên đối thủ. An Nhược Hy nói, ha ha, yên tâm đi, nhà khẳng định thua không được, nếu như không yên lòng ngày mai ngươi có thể cùng đi. Từ Ứng Long nói, cái kia đã nói, ngày mai ngươi cũng không thể một người tránh đi. Khẳng định mang ngươi cùng đi. 4. Sáng ngày thứ hai, Từ Ứng Long đi trường học trình tham gia sinh viên đại học âm nhạc giải thi đấu xin biểu, đồng thời lĩnh thi đấu tương quan văn kiện. Buổi tối, gian khổ công tác một ngày đám người dồn dập đi ra đầu phố, hưởng thụ này hiếm thấy nhàn nhã. Lấp lóe nghe hồng trong lúc đó, Từ Ứng Long cùng An Nhược Hy lái xe đi tới tiền quỹ hộp đêm. Nhìn thấy Từ Ứng Long vào cửa, một người phục vụ vội vàng tới bắt chuyện, sau đó bọn họ trực tiếp mang tới lầu 6. Có thể là sống về đêm mới bắt đầu, lầu 6 người cũng không phải rất nhiều. Trong đại sảnh thưa thất trống vắng chỉ có 5, 6 chắc ở mở bàn, còn lại đều bỏ không. Người phục vụ cũng không có ở đại sảnh dừng lại, mà là trực tiếp Từ Ứng Long mang tới bên trong một cái túi lớn phòng. Trong phòng, Đồ Cẩu mang theo Vương quản lý còn có mấy cái nghề nghiệp chiêu bài đã ở nơi đó chờ, có điều Từ Ứng Long xác thực không nhìn thấy những người khác, đánh cược một phương nên còn chưa tới. Nhìn thấy Từ Ứng Long đi vào, Đồ Cẩu nhiệt tình nói rằng, Từ Thiểu đến rồi, mời ngồi. Từ Ứng Long nhàn nhạt cười nói, cái kia cái gì đánh cược Vương là người nào, tại sao muốn cùng ta đánh cuộc một ván? Đồ Cẩu nói, còn nhớ quãng thời gian trước Dương Tuấn Phong mời tới cái kia cao thủ cờ bạc sao, chính là gia lão thiên tại chỗ bị tóm cái kia. Ngươi nói chính là cái nào A Cường đi, làm sao, cùng hắn có quan hệ? Đăng nhập HTTP. Hừm, cái kia A Cường là Tam Tuyệt đánh cược Vương đệ tử thân truyền, còn giống như đệ tử cuối cùng, Tam Tuyệt đánh cược Vương rất coi trọng A Cường. Đồ Cẩu hồi đáp. Từ Ứng Long tiểu kiều khỏe miệng nói rằng, đây là đánh tiểu nhân, nhỏ bé đến rồi lão, Tam Tuyệt đánh cược Vương là vì hắn cái kia vô dụng đồ đệ ra mặt đến rồi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, tiếp theo một trung khí 10 phần âm thanh truyền đến đi vào, nói thật hay, lão phu đúng là vì là cái kia vô dụng đồ đệ ra mặt đến rồi. Từ Ứng Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tinh thần quắc thước ông lão mang theo 5, 6 cái người trẻ tuổi nhanh chân đi vào. Ông lão khoảng chừng hơn 60 tuổi, tóc trên đầu thưa thớt, gầy gò thân thể phối hợp một bộ màu đen đường trang, làm cho người ta cảm giác vô cùng tháo vát. Mặt khác ông lão đi cất bước đến lặng yên không một tiếng động, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Từ Ứng Long đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, hai ngày nay là làm sao, liên tiếp đụng tới nhiều cao thủ như vậy. Không nói Đồ Cẩu cái này khí huyết không kém gì hắn đích ra hỏa, đối diện ông lão này thực lực không kém hắn, thậm chí vượt qua mà hoàn toàn, liền ngay cả đi theo ông lão mặt sau mấy người trẻ tuổi không một là người bình thường. Mỗi người đều có không thấp hơn luyện thể cảnh một tầng thực lực. Nếu đến rồi, cái nào liền cắt xuống đạo bắt đầu đi. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, thoải mái, chuyện đã xảy ra ta hiểu rõ, không trách ngươi. Là ta cái kia vô dụng đồ nhi học nghệ không tinh, bị người phế bỏ một cái tay cũng coi như là gieo gió gặt bão. Thế nhưng làm sư phụ của hắn ta nhất định phải cho hắn một câu trả lời hợp lý, đồng thời muốn nhìn một chút đánh bại Á Cường người đến cùng có thủ đoạn gì. Nhất định sẽ để ngươi thỏa mãn. Từ Ứng Long nói, ngươi là văn bối, cá cược như thế nào ngươi tới nói, xuất sắc, bài 9, mặt trược, bài poker, luân bàn mặc ngươi tuyển. Phạm Hồng Cửu ngạo nghễ nói rằng, Từ Ứng Long suy nghĩ một chút nói rằng, nghe nói ngươi có tam tuyệt, tay mắt lanh lẹ trí nhớ được, như vậy chúng ta liền đánh cược chảo bài đi, chia bài thanh tẩy ném bài, hai người chúng ta chảo, mỗi người chỉ có thể chảo một tấm, sau đó to nhỏ, A lớn nhất hai nhỏ nhất, đếm như thế sắc hoa, hắc đào lớn nhất, thứ yếu vì là hồng đào, hoa, phương khối, ai cướp bài đại ai thắng. Phế bài không đưa vào thành tích. Cái kia tiền đặt cược đây. Đánh cuộc nếu là các ngươi đưa ra, như vậy tiền đặt cược do các ngươi định đoạt, chỉ cần không vượt qua dòng dõi của ta là có thể. Từ Ứng Long nói, nghe nói lần trước ngươi từ đồ đệ của ta trong tay thắng 10 cái ức, vậy chúng ta ngày hôm nay liền đánh cược 10 cái ức. Làm sao? Phạm Hồng Cửu nói, 10 cái ức hơi nhiều, ta hiện tại chỉ có 5 ức khoảng chừng, trái phải. Đọc liền bắt đầu, không đổ thứ không phục bồi. Từ Ứng Long nói, hắn không phải sợ Phạm Hồng Cửu, chỉ là đáp ứng tiểu muội không dùng tới tiền trong tay của nàng. Huống hồ hắn đối với như vậy không có kỹ thuật hàm lượng đánh bạc thực tại không có hứng thú, bao nhiêu tiền đặt cược có thể làm sao? Lúc này một bên đồ cẩu mở miệng nói, từ thiểu cái kia 5 cái ước chỗ hổng chúng ta tiền quý ra, chỉ cần từ thiểu thắng phân cho chúng ta một nửa tài chính là được. Từ Ứng Long rất hứng thú nhìn một chút đồ cẩu, nói, ngươi liền không sợ mất hết vốn liếng, phải biết ta đối thủ nhưng là có tam tuyệt danh xương phạm đánh cược vương. Đồ cẩu cười ha ha nói, ta tin tưởng từ thiểu thực lực, càng tin tưởng trực giác của chính mình. Trực giác của ta nói cho ta ngươi nhất định có thể thắng. Ha ha, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Từ Ứng Long nói. Khoảng cách song phương chia bài 1 mét nơi đứng lại, nhìn chia bài mở ra một bộ tân bài tủ lở khở, sau đó bắt đầu thanh tẩy. Giặt xong bài, chia bài bài tủ lở khở thả nằm ở trong tay, sau đó mắt nhìn Từ Ứng Long cùng Phạm Hồng Cửu, hỏi thăm bọn họ chuẩn bị sẵn sàng không có. Từ Ứng Long cùng Phạm Hồng Cửu trước sau gật gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu rồi. Chia bài nhắm mắt lại chỉnh phó bài tủ lở khở ném trên không, sau đó cấp tốc rút đi đến mặt sau, để ngừa gây trở ngại Từ Ứng Long cùng Phạm Hồng Cửu cướp bài. Từ Ứng Long cùng Phạm Hồng Cửu cấp tốc làm ra phản ứng, đều hướng về chính mình vừa ý bài bù khơ nhào tới. Cướp bài chú ý chính là tay mắt lanh lẹ trí nhớ được, tiên khảo nghiệm chính là trí nhớ, đây là từ chia bài thành tẩy thì liền bắt đầu. Trí nhớ tốt đánh cược khách có thể nhớ kỹ chia bài trong tay mỗi một chương bài bù khơ vị trí. Ở tại quang bài ngay lập tức liền ra tay cướp giật lớn nhất tấm kia bài. Thứ yếu thử thách chính là tay mắt lanh lẹ, tập trung bài không tính là gì, cướp được trong tay mới hữu hiệu, tay chân nếu như chậm mặc dù biết lớn nhất bài ở vị trí nào cũng vô dụng. Từ Ứng Long rất tự tin, có thần thức ở, hắn trong nháy mắt liền khóa chặt tấm kia hắc đào A, chia bài trong tay bài bù khơ vừa rời tay, Từ Ứng Long liền đoạt đi tới. Nhưng mà Từ Ứng Long coi khinh Phạm Hồng Cửu lợi hại, chỉ thấy ngay ở Từ Ứng Long mới vừa đem hắc đào A bắt được tay. Hai tấm bài bù khơ lợi dụng tốc độ cực nhanh thiết hướng mình, Từ Ứng Long eo người xoay một cái, tránh thoát thiết hướng về cổ mình tấm kia hồng đào ba, thế nhưng trong tay tấm kia hắc đào A nhưng là bị một tấm hoa sáu cắt thành hai đoạn, thành phế bài. Lại quan Phạm Hồng Cửu lại được tốt ra tấm kia hồng đào A cướp được tay, chính một mặt ngạo sắc nhìn hắn. Từ Ứng Long ha có thể tha cho hắn hung hăng, thần thức cấp tốc khóa chặt tấm kia hồng đào A, sau đó trực tiếp đem thu vào không gian hỗn độn, đồng thời cấp tốc đánh về phía tấm kia hoa A. Cảm giác được trong tay hết sạch, Phạm Hồng Cửu đột nhiên phát hiện trong tay tấm kia hồng đào A dĩ nhiên không gặp, nhất thời lấy làm kinh hãi. Có điều Phạm Hồng Cửu dù sao cũng là gặp cảnh tượng hoành tráng người, chỉ một thoáng liền để cho mình bình tĩnh lại, cùng tay hai tay vồ liên tục vài tờ bài tú lở khở, sau đó dở lại cho cũ bắn về phía Từ Ứng Long. Tiếng xe gió truyền đến, Từ Ứng Long cảm giác được xạ hướng mình cũng không phải phổ thông bài bù khơ, mà là từng trôi sắc bén phi đao. Cảm giác được nằm ở bài bù khơ trên nhàn nhạt năng lượng, Từ Ứng Long một trận kinh ngạc. Tuy rằng loại này đặc thù năng lượng không phải linh khí, không có linh khí cấp bậc cao, thế nhưng là có linh khí một ít công hiệu cùng tác dụng, đây chính là hoa hạ đặc hữu nội công đi. Tự mình rất là khinh thường ông lão này, chính mình linh lực trong cơ thể tuy rằng đẳng cấp hơi cao, thế nhưng chỉ tu luyện đến luyện thể cảnh 3 tầng, mà ông lão kia trong cơ thể nội công tuy rằng đẳng cấp thấp hơn, thế nhưng người ta mấy chục năm tu luyện, ở lượng trên nhưng vượt xa chính mình. Từ Ứng Long tả thiểm hữu thiểm, tuy rằng không có bị thương. Thế nhưng trong tay tấm kia hoa A lại bị cắt thành phế bài, không thể dùng. Trải qua một phen tranh cướp, Từ Ứng Long cùng Phạm Hồng Cửu trong tay bài không ngừng biến hóa. Đợi đến cuối cùng hai người trong tay đều chưa hoàn chỉnh bài, mà lúc này giữa bầu trời chỉ có một tấm phương khối hai còn chưa xuống địa. Căn cứ quy tắc, một khi bài bu khơ rơi xuống đất liền thuộc về phế bài, song phương cũng không thể cướp giật. Giữa trường tiêu điểm lập tức kiếm được tấm kia phương khối hai trên, trước mắt tình thế, ai cướp được tấm kia phương khối hai ai coi như thắng. Từ Ứng Long cùng Phạm Hồng Cửu liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào, đều cấp tốc hướng về tấm kia phương khối hai nhào tới. Bởi Phạm Hồng Cửu khoảng cách tấm kia bài khá gần, vì lẽ đó cuối cùng bị Phạm Hồng Cửu cướp được. Cầm duy nhất phương khối hai, Phạm Hồng Cửu cười tủm tỉm nhìn Từ Ứng Long, lạnh nhạt nói, ngươi thua rồi. Từ Ứng Long cười lạnh nói, vậy cũng không hẳn. Nói Từ Ứng Long nhẹ nhàng thổi một hơi, chỉ thấy Phạm Hồng Cửu trong tay tấm kia phương khối hai đột nhiên đi nửa dưới, nửa kiếp nhưng là bị Phạm Hồng Cửu chộp vào trong tay. Giữa trường nhất thời yên lặng như tờ. Chương 44, sơ gặp tần môn. Ván đầu tiên hai người ai cũng không có cướp được hữu hiệu bài, vì lẽ đó chia bài phán định hai người đánh ngang. Kỳ thực Từ Ứng Long hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng, dù sao hắn không gian hỗn độn bên trong còn nằm một tấm hồng đào A, thế nhưng hắn nhưng không có đem lấy ra, chủ yếu là lo lắng không gian hỗn độn bị người phát hiện. Nay trong thời gian ngắn nhìn thấy người và sự việc để Từ Ứng Long trong lòng lần thứ hai vang lên cảnh báo, mấy ngày trước hắn gặp phải trong truyền thuyết uy quốc nì ra, ngày hôm nay hắn lại đụng tới Hoa Hạ nội công võ giả. Tuy rằng liền năng lượng đẳng cấp trình độ mà nói, những người này tu luyện đều không có hắn linh lực trong cơ thể cao, nhưng nếu như đánh tới đến hắn không hẳn liền có thể đánh thắng được những kia tu luyện thành công võ giả. Đối với tu luyện thành công võ giả Từ Ứng Long xưa nay không dám khinh thường, trong 9 tầng trời tiên giới, sức chiến đấu mạnh nhất không phải truyền thống người tu tiên, mà là những kia vũ phá hư không phi thăng tiên giới võ tu, những người kia tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng sức chiến đấu nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Do diễn sinh ra đến kiếm tiên thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Cứ việc Từ Ứng Long tật xấu không tin trên địa cầu tồn tại vũ phá hư không cấp bậc võ giả, nhưng nếu như mình liên tiếp sử dụng không gian hỗn độn, bảo đảm không cho phép sẽ bị những kia đẳng cấp cao võ giả phát hiện. Thế hòa không phải Từ Ứng Long cùng Phạm Hồng Cửu muốn, liền song phương quyết định tiến hành trận thứ hai. Ván thứ hai là Phạm Hồng Cửu nói ra, chính là xúc sắc. Xúc sắc là Hoa Hạ cổ lão nhất bài một trong, từ lúc Hán Đường thời kỳ cũng đã tồn tại. Ở Hoa Hạ đánh bạc trong lịch sử địa vị hết sức quan trọng. Xúc sắc chơi pháp rất nhiều, có thông thường áp to nhỏ, đoán đếm, to nhỏ các loại, mà Từ Ứng Long cùng Phạm Hồng Cửu đánh cược chính là đoán đếm. Mỗi người các chấp nhất cục, xem ai có thể đoán được ai xúc sắc đếm. Ván đầu tiên do Phạm Hồng Cửu đại lý Từ Ứng Long đoán. Phạm Hồng Cửu nhìn một chút trên chiếu bạc đầu chung cùng với 6 viên trải qua nghiêm ngặt kiểm tra xúc sắc, nhanh chân tiến lên, tay phải vỗ một cái mặt bàn, đầu chung cùng xúc sắc bay lên, Phạm Hồng Cửu tiếp nhận đầu chung. Tay phải cấp tốc quơ tới, 6 viên xúc sắc chỉ một thoáng vỏ chăn vào đầu chung bên trong. Tiếp theo Phạm Hồng Cửu dựa theo quy luật nhất định không ngừng trên dưới phải trái rung động đầu chung, có phải là còn dùng tay trái gõ đầu chung. Lắm lời lời tuy trường, thế nhưng trên thực tế có điều vài giây thời gian, Phạm Hồng Cửu đầu chung tàn nhẫn mà vỗ vào trên chiếu bạc, sau đó nói, tiểu tử, đoán đi. Từ Ứng Long không ngừng địa nhìn một chút Phạm Hồng Cửu nói, để ta đoán, vậy ta liền đoán xem, ta đoán ngươi đầu chung bên trong không hề có một chút nào. Nghe được Từ Ứng Long, toàn bộ sòng bạc nhất thời ồ lên, ám đạo Từ Ứng Long điên rồi, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Phạm Hồng Cửu 6 viên xúc sắc cho tới đầu chung bên trong, ít nhất có 6 giờ, làm sao có khả năng không hề có một chút nào. Có điều, cùng trong sòng bạc khán giả tưởng tượng không giống nhau chính là, làm trang ra Phạm Hồng Cửu vẫn chưa vì vậy mà cao hứng, mà là sắc mặt tái nhợt mà nhìn Từ Ứng Long. Chia bài nhẹ nhàng xúc lên đầu chung, chỉ thấy 6 viên xúc sắc lẳng lặng mà nằm ở đầu chung. Lưu cái đại đại điểm đỏ chọc người nhãn cầu. Mọi người thấy hướng về Từ Ứng Long ánh mắt đều tràn ngập xem thường, cái tên này đúng là điên rồi, có xúc sắc thì có đếm, tùy tiện đoán số lượng đều có thể thông cảm được, hắn dĩ nhiên nói không hề có một chút nào, đúng là nước chảy vào đầu. Từ Ứng Long cười nhạt, cùng với trước cướp bài thì như thế, nhẹ nhàng quay về đầu chung thổi một hơi, chỉ thấy nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại đầu chung trong nháy mắt vỡ thành một đống tợ lặt tiệp bột phấn. Tình cảnh này, đáy lòng của mọi người nhất thời nổi lên một tia khí lạnh, người này đến cùng là người là quỷ, làm sao một hơi liền có thể đem 6 viên xúc sắc thổi thành bụi phấn. Phạm Hồng Cửu sắc mặt tái nhợt hỏi, ngươi là làm sao đoán được? Kỳ thực Từ Ứng Long rất muốn nói ta là nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng không thể nói như vậy, chỉ nói, đối với như ngươi vậy nội công cao thủ mà nói, ngươi đã thoát ly phổ thông đánh cược khách thiên thuật phạm trù, ngươi có thể đem nội công vận dụng đạo môn đánh bạc trên xác thực rất làm người giật mình, lại như lần này. Ngươi vừa bắt đầu xác thực dùng thường thấy nhất môn đánh bạc, mặc kệ là làm người hoa cả mắt thủ pháp hay là dùng ngón tay gõ đầu chung quấy rầy ta thính lực, những thứ này đều là thường thấy nhất thủ đoạn, ngươi chân chính sát chiêu nhưng là cuối cùng cái kia một hồi, ở ngươi tay lạc trung định trong nháy mắt, ngươi dùng nội lực phá hoại 6 viên đầu trùng, thoáng dùng điểm lực xúc sắc sẽ tan vỡ, trở thành bột phấn. Thủ pháp của ta người thường căn bản là không thấy được, ngươi là làm như thế nào? Phạm Hồng Cửu lại hỏi. Kỳ thực ta cũng thế một võ giả, ha ha ha. Từ Ứng Long nói lời kinh người địa nói rằng. Phạm Hồng Cửu cũng bị đáp án này khiến cho sững sờ, giữa các võ giả sẽ có đặc thù cảm ứng, thế nhưng hắn nhưng không có ở Từ Ứng Long trên người cảm giác được bất kỳ một điểm liên quan với võ giả khí tức. Từ Ứng Long không đáp lời, hai tay nhẹ nhàng ở trên chiếu bạc ấn xuống một cái, bàn tay lấy ra sau mọi người kinh ngạc phát hiện trên bàn dĩ nhiên thêm ra một 1cm thâm đại thủ ấn. Tuy rằng Từ Ứng Long đoán ra hàn đếm, cướp đạt được tiên cơ, thế nhưng Phạm Hồng Cửu cũng không có chịu thua, hắn chỉ cần đồng dạng đoán ra Từ Ứng Long đếm, song phương coi như là đánh ngang, hắn còn có cơ hội. Phạm Hồng Cửu tuy rằng như thế nghĩ, nhưng Từ Ứng Long nhưng không dự định với hắn hao tổn nữa. Từ Ứng Long biết, cao minh cao thủ cờ bạc là thông qua nghe thanh để phán đoán xúc sắc đếm, hơn nữa chuẩn xác xuất hầu như biết đánh nhau đến 100%. Đối phó người như vậy, thông thường biện pháp chính là quấy rầy, lại như Phạm Hồng Cửu vừa nãy như vậy dùng ngón tay gõ đầu trùng, mục đích chính là quấy rầy Từ Ứng Long nghe xúc sắc. Thế nhưng như vậy thủ pháp Từ Ứng Long sẽ không, xem thường dùng, hắn có càng cao minh thủ pháp. Từ Ứng Long nhanh chân tiến lên, đầu trùng cầm ở trong tay, hai tay linh lực nhẹ xuất, ở đầu trùng ngoại vi hình thành một chân không linh khí cháo. Ngăn cách hết thể âm thanh, sau đó tùy ý lay động mấy lần đầu trung liền đình chỉ động tác, ra hiệu Phạm Hồng Cửu có thể đoán. Phạm Hồng Cửu thở dài nói rằng, ta thua, không nghĩ tới tiểu huynh đệ dĩ nhiên có thể làm được chân khí bên ngoài, ta cái kia đổ nhi thua không an. Kỳ thực ngươi không cần để ý, bại bởi ta cũng không phải là bởi vì ngươi môn đánh bạc trình độ có hạn, mà là bởi vì ta có một ít các ngươi không biết năng lực. Nói xong Từ Ứng Long tiện tay xúc lên trên chiếu bạc đầu trung, khiến cho người kinh ngạc chính là... Đầu trung bên trong dĩ nhiên trống rỗng chẳng có cái gì cả. Mọi người rõ ràng nhìn thấy Từ Ứng Long đem xúc sắc bỏ vào đầu trung, thế nhưng làm sao chỉ chớp mắt liền chẳng có cái gì cả. Nhìn mọi người nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc, Từ Ứng Long cười triển khai nắm chặt tay trái, chỉ thấy bên trong lặng lẽ nằm 6 viên xúc sắc. Nguyên bản những câu nói này Từ Ứng Long là không muốn nói, thế nhưng Phạm Hồng Cửu mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm, cứ việc làm người kiêu ngạo một điểm, hộ ngăn chút nhi, thế nhưng làm việc được cho quang minh. Rất hợp Từ Ứng Long khẩu vị. Phạm Hồng Cửu nhìn một hồi lớn tiếng cười nói, tiểu huynh đệ thủ đoạn thông thiên, lão hủ khâm phục, sau đó đến Hương Giang có thể đến Hồng Môn Hương Giang phân đà tìm lão hủ. Tất cả bụi bẩm lắng xuống, Từ Ứng Long cùng Đồ Cẩu đồng thời đi tới thiết lập tại lầu 8 tổng giám đốc văn phòng. Vừa vào cửa Đồ Cẩu liền cười nói, chúc mừng Từ Thiểu. Cùng vui, ta tuy rằng vào món nợ 5 ức, các ngươi tiền quỹ thắng càng nhiều, có lần này quyết đấu đỉnh cao, sau đó tiền quỹ danh tiếng thì càng lớn hơn. Đây chính là tư sản vô hình a. Từ Ứng Long cười nói. Từ Thiểu được cũng không chỉ là 5 ức hoa hạ tệ, trải qua này chiến dịch, Từ Thiểu tên chắc chắn vang vọng toàn bộ đánh cực giới, đồng thời chúc mừng Từ Thiểu thăng cấp thành hoa hạ đánh cực vương. Đồ Cẩu nói. Hoa hạ đánh cực vương. Nhìn thấy Từ Ứng Long ánh mắt nghi hoặc, Đồ Cẩu liền biết Từ Ứng Long cũng không phải một chuyên nghiệp đánh bạc tay, đối với đánh cược giới một ít quy củ không hiểu lắm, lập tức giải thích, Phạm Hồng Cửu môn đánh bạc ở Hương Giang xếp số 1, hoa hạ bài đệ tam. Thế giới xếp hạng đệ 15, là hoa hạ năm đại đánh cược vương một trong. Căn cứ đánh cược giới khiêu chiến quý củ, mặc kệ trước ngươi là làm gì, không quản ngươi có đúng hay không chuyên nghiệp dân cờ bạc, chỉ cần ngươi có thể ở chính thức thi đấu trung tướng đối phương đánh bại, như vậy đối thủ danh dự địa vị đều thuộc về ngươi. Ta đánh bại Phạm Hồng Cửu, nói cách khác ta thay thế Phạm Hồng Cửu thành hoa hạ xếp hạng thứ 3, thế giới xếp hạng đệ 15 đánh cược vương. Từ Ứng Long kinh ngạc nói rằng, đúng. Có thể nói lần này Từ Thiểu là được cả danh và lợi a. Đô Cẩu hâm mộ nói rằng. Cũng vậy, ta đánh cược không có hứng thú, hiện tại ta tối muốn biết chính là gia tổ tam tích, mong rằng Đồ Tổng nói thẳng cho biết. Từ Ứng Long nói. Đô Cẩu suy nghĩ một chút nói rằng, Từ Lao tư lệnh hiện tại ở Kinh Đô, bị một vị cùng Từ gia giao hảo đại lao bảo đảm đi. Nghe nói gia gia hiện tại còn sống sót, Từ Ứng Long trong lòng trở nên kích động, vội vàng hỏi, ông nội ta tình huống làm sao? Tại sao thời gian dài như vậy không tìm đến ta cùng muội muội? Đô Cẩu nói, căn cứ chúng ta được tin tức, Từ tư lệnh tuy rằng còn sống sót, thế nhưng tình huống nhưng rất nguy, tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, ngươi có thể đến Kinh Đô Thái Gia hỏi thăm một chút. Kinh Đô Thái Gia, ta nhớ kỹ. Từ Ứng Long lại hỏi, như vậy chuyện bí ẩn ngươi là làm sao biết? Nếu ngươi là võ giả, như vậy có một số việc đối với ngươi mà nói ngược lại cũng không phải bí mật gì. Ngươi cũng biết, võ giả thực lực hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó đang bình thường người ở ngoài còn có một chuyên môn thuộc về võ giả vòng tròn, chúng ta xưng là ẩn môn do lãnh đời gia tộc cùng ẩn sĩ môn phái cùng với một ít nhàn tản võ giả tạo thành, mà ta nhưng là ẩn môn ba đại môn phái bên trong bóng đen môn phó môn chủ, ngày hôm nay bại vào ngươi tay Phạm Hồng Cửu là Hồng Môn chín trưởng lão. Bóng đen môn tiền thân là Đại Thanh Vương triều bí mật cơ cấu tình báo giọt máu tử, chủ yếu là phụ trách thu thập tình báo cùng với thế hoàng đế làm một ít cơ mật chuyện quan trọng, vì lẽ đó ở tình báo thu thập phương diện năng lực, mặc dù là mét quốc trung tình cục cũng chưa chắc có thể so sánh được với chúng ta, chuyện của ngươi ta chỉ là phái người thoáng một tra liền biết rồi. Đồ cầu hồi đáp. Từ Ứng Long vẫn là lần đầu tiên nghe nói ẩn môn cái tổ chức này, không nghĩ tới đang bình thường người ở ngoài còn có như vậy một vòng, vội vàng hỏi, giống như ngươi vậy thân thủ ở ẩn môn bên trong có bao nhiêu? Đồ cầu ngạo nghễ nói rằng, ẩn môn bên trong đại gia tộc nhỏ môn phái hơn 1000, cao thủ xác thực không ít, thế nhưng có thể tu luyện tới hậu thiên đỉnh cao vẫn đúng là không nhiều, liền thực lực của ta mà nói, ở toàn bộ ẩn môn bên trong lẽ ra có thể xếp tới top 100 đi. Từ Ứng Long nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn cảm giác được mình và đồ cẩu thực lực xê xích không nhiều, nói như thế ở Hoa Hạ có ít nhất hơn 100 người thực lực ở trên hắn. Nghĩ đến mấy ngày trước khôi phục thực lực đến luyện thể cảnh 3 tầng sau chính mình kiêu ngạo biểu hiện, Từ Ứng Long không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, chính mình vẫn là quá coi thường người trong thiên hạ. Chương 45, Thí luyện dược vương tinh. Về đến nhà, Từ Ứng Long tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, tối hôm nay nghe thấy làm hắn với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ, hắn lúc này mới phát hiện. Tiền nhậm để cho trí nhớ của hắn căn bản chỉ là trong mắt người bình thường địa cầu, người bình thường ở ngoài còn có một càng thần bí thế giới. Từ Ứng Long hiện tại rất muốn lập tức liền đi kinh đô, sau đó đi Thái Gia hỏi một chút, tốt nhất là có thể đem Gia Gia tiếp trở về. Có điều Vương Thanh Vân gọi điện thoại tới nói tuần này 6 sẽ cùng đi hắn đến kinh đô, vừa vặn thứ 6 tuần này là Hoa Hạ sinh viên đại học âm nhạc hàng năm giải thi đấu Hoa Đông tái khu hải tuyển đấu vòng loại, cần Từ Ứng Long tham gia. Vì lẽ đó Từ Ứng Long tạm thời bỏ đi bay đi kinh đô dự định. Trời tối người yên, Từ Ứng Long lần thứ hai từ trong phòng biến mất rồi. Lần này hắn không có ở không gian hỗn độn dừng lại lâu, mà là đi thẳng tới thí luyện không gian vào miệng, lối vào, hắn muốn đi tới Dược Vương Tinh tiến hành thí luyện. Thí luyện không gian lối vào là một tòa do tiên linh thạch cấu trúc mà thành không gian truyền tống trận, nối thẳng cửu thiên tiên giới chỉ lớn nhất tu hành tinh cầu Dược Vương Tinh. Từ thí luyện không gian vào miệng, lối vào biến mất sau khi Từ Ứng Long xuất hiện lần nữa địa phương hoàn cảnh cùng vừa nãy liền rất khác nhau. Cao to nguy nga núi tuyết, xanh um tươi tốt mậu lâm, giữa bầu trời thỉnh thoảng có mạnh mẽ thiên cầm bay qua, trong không khí linh khí nồng nặc thấm lòng người phổi, tỏa ra mùi vị quen thuộc. Không sai, nơi này chính là Dược Vương Tinh, Từ Ứng Long kiếp trước tu hành khởi điểm. Có tới mấy vạn năm không có về Dược Vương Tinh, lúc này Từ Ứng Long trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại gần hương tình khiếp cảm giác, cũng không biết chỗ ở mình môn phái còn có ở hay không. Tiên phàm khác nhau. Cứ việc Từ Ứng Long trước từng chiếm giữ tiên giới thập đại tiên quân đứng đầu, thế nhưng đối với hạ giới bọn đồ tử đồ tôn nhưng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Bởi vì là thiên đạo có hạn, tiên giới cùng phàm giới nghịch phản đường nối đối với tiên phàm vãng lai khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, phàm nhân có thể thông qua tu luyện, độ kiếp phi thăng tiên giới, ngàn tỷ người tu hành cuối cùng có thể thoát khỏi thiên đố ràng buộc phi thăng thành tiên chỉ là mấy người, không đủ một phần vạn. Phàm nhân phi thăng thành tiên tuy rằng khó khăn tầng tầng, tỷ lệ rất nhỏ. Thế nhưng mỗi cách mấy năm liền sẽ có người thành công độ kiếp thành tiên. Thế nhưng tiên nhân muốn đi vào phàm giới vậy cũng tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều, không nói nghịch phản trong đường nối nghịch phản chi lực có thể sống miễn cưỡng tiên nhân tiên khu đập vụn, tiên hồn tiêu diệt, chỉ cần phàm giới giới hạn tiên kiếp liền đủ để tiên nhân đánh về nguyên hình. Trăm ngàn năm qua tiên nhân hạ phàm không phải là không có, thế nhưng hạ xuống đều không phải chân thân, mà là một tia tiên hồn hoặc là một đạo phân thân hình chiếu. Thực lực đó tuyệt đối sẽ không vượt qua phàm giới có khả năng chịu đựng cao nhất điểm giới hạn, bởi vậy mấy chục ngàn năm đến Từ Ứng Long cũng không có lại về Dược Vương Tinh, rất ít quan tâm hạ giới tông môn phát triển, trong lòng không khỏi dâng lên nhàn nhạt hổ thẹn tình. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát chung quanh một cái hoàn cảnh, Từ Ứng Long đến ra một cái kết luận, nơi này hẳn là Dược Vương Tinh ngũ vực bên trong Nam Tinh yêu vực. Dược Vương Tinh ở địa vực trên cộng chia làm ngũ vực, phân biệt là Đông Sơn Hoang vực, Nam Tinh yêu vực, Cực Bắc Tuyết vực, Thiên Tây Ma vực cùng với Trung Nguyên Thánh vực. Ngũ vực mỗi người đều mang đặc điểm, nhưng Thánh vực mặc kệ là tài nguyên tu luyện vẫn là thực lực tổng hợp đều vững vàng ngũ vực đứng đầu. Kiếp trước Từ Ứng Long vị trí Dược Khí Tông Sơn môn liền thiết tại Trung Nguyên Thánh vực. Nhớ năm đó Từ Ứng Long tu luyện thành công sau khi, từng tiêu hao thời gian mấy chục năm chuyên môn cất bước ngũ vực, cho nên đối với Dược Vương Tinh ngũ đại vực đại thể vị trí địa lý hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhìn thấy phía tây trắng xóa núi tuyết, Từ Ứng Long biết nơi này khoảng cách yêu vực đệ nhất thành Thiên Yêu Thành cũng không xa, chính mình thí luyện trạm thứ nhất liền đến Thiên Yêu Thành đi dạo đi. Cất bước ở mênh mông trong rừng núi, Từ Ứng Long dị thường cảnh giác, so với địa cầu mà nói, Dược Vương Tinh trên nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Nơi này không có pháp luật không có quân đội, có chỉ là một cái quả đấm của người nào lớn ai định đoạt thông dụng pháp tắc, không cần nói người xa lạ, mặc dù là đồng môn sư huynh đệ sư tỷ muội cũng không thể tin tưởng, Tùng Lâm pháp tắc ở đây bị chấp hành vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi hiện tại hắn không còn là cái kia quát tháo phong vân tiên giới đệ nhất tiên quân, chỉ là luyện thể cảnh 3 tầng thực lực căn bản không đủ để làm dựa dẫm, vì lẽ đó Từ Ứng Long một chi miệng lớn súng máy hạng nhẹ giang ở trên vai, chuẩn bị bất trắc. Từ Ứng Long biết trên địa cầu sinh sản súng ống đối với tiên thiên cảnh trở lên tu vi tu sĩ tới nói, hầu như không có tổn thương gì lực, thế nhưng đối với tiên thiên cảnh trở xuống tu sĩ tới nói vẫn có uy hiếp không nhỏ. Dọc theo đường đi Từ Ứng Long một bên chạy đi vừa hái thuốc, nơi này thuộc về Ngọc Long Tuyết Sơn ngoại vi, người có tuổi phân dược liệu tuy rằng không nhiều, thế nhưng mười mấy 20 năm thậm chí là khoảng hơn 100 năm thảo dược nhưng có không ít. Ở đây những này thảo dược rất thông thường, thế nhưng phóng tới trên địa cầu nhưng đều là hiếm thấy thứ tốt. Từ Ứng Long dọc theo con đường này có thể so với quỷ vào thôn, nhìn thấy cái gì đều muốn bắt, thảo dược, khoáng thạch thậm chí là một ít 100 năm cây già, chỉ cần bị hắn nhìn thấy liền một mạch ném tới không gian hỗn độn bên trong. Một cây tam hoa di vào không gian, Từ Ứng Long thỏa mãn nở nụ cười. Đừng xem những dược thảo này niên đại đều rất ngắn, cao nhất có điều 50 năm, thế nhưng ở không gian hỗn độn gấp 100 lần thời gian gia tốc, rất mở liền có thể có tác dụng lớn. Sau 8 tiếng, bóng đêm giáng lâm. Cảm giác được thời gian gần đủ rồi, Từ Ứng Long kiểm tra một chút cảnh vật chung quanh, không phát hiện gì thường liền trở lại không gian hỗn độn. Trở lại không gian hỗn độn, Từ Ứng Long nửa ngày đến thu hoạch đồ vật tiến hành rồi đơn giản phân loại, dược liệu toàn bộ chuyển qua vườn thuốc, khoáng thạch nhưng là ném qua một bên. Kỳ hoa dị thảo nhưng là cấy ghép đến bên dưới ngọn núi trong rừng. Làm xong những chuyện này, Từ Ứng Long ra không gian hỗn độn. Xem thời gian mới hừng đông không điểm, Từ Ứng Long không khỏi nhíu mày lên, hắn là 10 giờ tối hôm qua nhiều tiến vào thí luyện không gian, hắn ở Dược Vương Tinh dòng ra ở lại, sững sờ 8 giờ, theo đạo lý nói hiện tại hẳn là hừng đông chừng 6 giờ mới đúng, làm sao mới hừng đông không điểm, lẽ nào hai bên tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Cẩn thận ngẫm lại thật là có khả năng. Dược Vương Tinh tuy rằng cùng địa cầu như thế, cùng thuộc về với phàm giới vị diện, thế nhưng Dược Vương Tinh trên linh khí khoa địa cầu đầy đủ quá nhiều, linh khí đầy đủ trình độ không giống dẫn đến tốc độ thời gian trôi qua không giống cũng có thể lý giải. Đổi tính toán một chốc, Từ Ứng Long phát hiện Dược Vương Tinh trên tốc độ thời gian trôi qua muốn so với địa cầu phải nhanh 4 lần, ở Dược Vương Tinh trên ngốc 4 tiếng, trên địa cầu chỉ quá 1 canh giờ. Có sự phát hiện này, Từ Ứng Long không biết là nên khóc hay nên cười, hai bên tốc độ thời gian trôi qua không giống. Này ngược lại là có lợi cho Từ Ứng Long hợp lý sắp xếp thời gian của chính mình, bảo vệ bí mật của chính mình. Nếu đi ra Từ Ứng Long không có lần thứ hai trở về Dược Vương Tinh hứng thú, nằm ở trên giường hắn nghĩ đến dòng dã một canh giờ, sau này mình con đường nên đi như thế nào. Hỗn độn châu là cái nghịch thiên pháp bảo, thế nhưng kỳ chủ tranh công có thể trên căn bản bị phong ấn, nhất định phải thông qua không ngừng tăng lên tự thân tu vi đến giải phong. Chỉ bằng vào một vườn thuốc một ngọn núi lâm cùng với một vũng hồ nước là không có thể chống đỡ chính mình khôi phục thực lực. Dược Vương Tinh tuy rằng thích hợp tu luyện, mình kiếp trước là từ Dược Vương Tinh phi thăng tiên giới. Thế nhưng Dược Vương Tinh là một chân thực vị diện, có chính mình vận hành pháp tắc, mà chính mình hiện tại thân thể nhưng là người địa cầu, không có Dược Vương Tinh vị diện dấu ấn. Trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng nếu như ở Dược Vương Tinh ngốc vượt qua thời gian nhất định, rất dễ dàng bị thiên đạo cảm ứng. Đối với loại này nhiễu loạn thiên đạo vận hành hành vi, thiên đạo thông thường cách làm chính là đem triệt để hủy diệt, bởi vậy Dược Vương Tinh chỉ có thể là một người tài nguyên căn cứ mà không thể đợi lâu. Nói cho cùng chính mình căn còn trên địa cầu, muốn chân chính thoát khỏi thiên đố ràng buộc còn không thể rời bỏ này viên tài nguyên thiếu thốn tinh cầu. Sau đó chính mình muốn lợi dụng hỗn độn châu cùng Dược Vương Tinh tài nguyên, thâm nhập đào móc địa cầu tiềm lực.